Chương 430 tiên môn phía dưới cho nữ nô sinh động thông, chương 430 tiên môn phía dưới cho nữ nô sinh động thông đang bay về phía tiên môn. Nhậm Giao thân hình dừng lại, ngừng lại. Nàng ngoái nhìn mà trông. Mà lúc này, một đạo khác thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại thiên không. Đây là một cái nam nhân, một cái vóc người khôi ngô cao lớn, diện mục tục tằng nam nhân. Người này không là người khác, chính là Lý Xuyên. Bây giờ trong Âm Dương Tông, rất nhiều người đều biết Lý Xuyên. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn nghĩ đem người lưu lại hay sao? Lạc Kinh Yên trong đầu, thứ nhất xuất hiện chính là ý nghĩ này. Dù sao Nhậm Giao là Lý Xuyên nữ nô, nếu như là một cái đối với nữ nô có cực mạnh lòng ham chiếm hữu chủ nhân, bây giờ thấy nữ nô phải ly khai, không cho phép nàng rời đi, tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Chỉ là, dạng này cũng quá ngu xuẩn một điểm. Cái kia thất thải quang mang là trong truyền thuyết tiên quang, truyền thuyết hấp thu tiên quang, đã có thể tính là nửa cái tiên nhân rồi. Coi như cuối cùng không vào tiên môn, tại linh giới cũng là tồn tại vô địch. Mà có một cái đã trở thành nửa cái tiên nhân nữ nô, này đối Lý Xuyên tới nói, chính là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai hành động vĩ đại. Lạc Khinh Yên tự nhận là đã đoán được Lý Xuyên lên tiếng nguyên nhân. Chỉ là nửa cái tiên nhân, há lại là Lý Xuyên cái này khu khu nguyên anh kỳ có thể nắm. Thật sự cho rằng có một đống tiểu thần thông liền có thể muốn làm gì thì làm. Tất cả mọi người đều nhìn xem Lý Xuyên hướng Nhậm Giao bay đi, tiếng nghị luận loạn xị bắt náo. Mọi người lên một lần kịch liệt như vậy thảo luận sự tình, vẫn là lần trước. Nhậm Giao trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Lý Xuyên bay tới. Nàng lúc này đích sắc không giống với mọi khi, Lý Xuyên có thể cảm thấy, trên người nàng có một loại cùng thế giới này không hợp nhau khí chất. Dù là làm Nhậm Giao lâu như vậy chủ nhân, không chỉ một lần để cho Nhậm Giao quỳ trước mặt hắn, nhưng lúc này Lý Xuyên đối mặt Nhậm Giao, trong nội tâm đều không thể tránh khỏi sinh ra áp lực. Vậy đại khái chính là tiên nhân cùng phàm nhân căn bản chênh lệch. Dù là Nhậm Giao lúc này mới nửa cái tiên nhân, chủ nhân Nhậm Giao ở trên cao nhìn xuống, trên mặt vẫn như cũ nụ cười nhàn nhạt, nhận được chủ nhân ban ân, để cho ta có thể phi thăng. Nhưng tiên phàm khác nhau, người ta chủ nô duyên phận khó tiếp tục, hôm nay từ biệt, có thể chính là vĩnh biệt. Chủ nhân không cần đưa tiễn Nhậm Giao cũng không bởi vì một buổi sáng phi thăng, liền trở mặt ác đối với Lý Xuyên. Đối với loại sự tình này, nàng nhìn rất mở. Dù sao cũng là chuyện ngươi tình ta nguyện, huống chi nàng cũng thu được đầy trời chỗ tốt. Tại tiên môn xuất hiện một khắc này, liền đại biểu nàng tất cả trả giá đều đáng giá. Lý Xuyên bay đến Nhậm Giao trước mặt, cười nói, ta cũng không phải đến tiễn ngươi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ta chỗ này còn có thất môn tiểu thần thông, ngươi còn muốn hay không học? Nhậm Giao thần sắc ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Lý Xuyên đuổi theo là vì việc này. Lý Xuyên có 10 môn tiểu thần thông, nàng chỉ thu được 3 môn. Đây đã là nàng sau khi Lý Xuyên nữ nô, phí hết tâm tư lấy lòng Lý Xuyên kết quả. Bởi vì nữ nô không ngừng tăng nhiều, các nàng lấy Lý Xuyên niềm vui cũng càng ngày càng khó, dẫn đến thu được tiểu thần thông độ khó cũng đại đại gia tăng. Tiên môn mở thời điểm, nàng một lòng chỉ muốn phi thăng, nơi nào có tâm tư đi cân nhắc chuyện khác. Mà bây giờ Lý Xuyên nói ra, nàng cũng chỉ là hướng về phía dưới hùng vĩ vô cùng Âm Dương Tông liếc mắt nhìn, đưa tay khẽ vuốt bên thai mái tóc, trong mắt nhộn nhạo xuân thủy sóng ánh sáng, đối với Lý Xuyên cười nói, chủ nhân, nô muốn học kỹ nhiều không đẻ người, ai biết tiên giới là dạng gì, nhiều một chút bản lĩnh cuối cùng không tệ. Đây có lẽ là linh giới từ xưa đến nay chưa hề có thịnh cảnh, là linh giới chưa bao giờ có tiền lệ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn xem áo đỏ bay thấp, nhìn xem thải quang xuất hiện lại. Nhưng cái này thải quang vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn bao trùm trên không hai đạo thân ảnh kia. Thải quang bên trong hình dáng vẫn là rõ ràng như vậy. Không hổ là Âm Dương Tông, liền phi thăng đều độc nhất vô nhị như vậy. Âm Dương Tông bên ngoài ngàn dặm, vạn dặm, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú lên ở đây. Phi thăng tiên giới chính là linh giới hoạt động lớn, là tất cả tu sĩ cũng vì đó hướng tới mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng lúc này đây, không biết đổi mới bao nhiêu người nhận thức. Âm Dương Tông hạ cuối, tại trong lần này phi thăng, bị vô hạn kéo thấp. Khó mà bắt trước, khó mà bắt trước a. Ha ha ha, vốn là một lần trang nghiêm thần thánh chuyện, nhưng khắp nơi là tiếng cười nhạo báng. Đương nhiên, những âm thanh này là không truyền tới Âm Dương Tông bên này, không có ai sẽ ngốc đến ở thời điểm này đắc tội Âm Dương Tông, phải đắc tội, cũng là mấy người phi thăng sau khi rời đi. Mắt thấy tiên môn bắt đầu khép kín, thải quang bên trong cũng truyền tới Lý Xuyên thanh âm kinh ngạc, tiên nhân không hổ là tiên nhân, cái này ngộ tính chính là không tầm thường. Không nghĩ tới tiểu thần thông ngươi lại có thể tại một cái chớp mắt này toàn bộ đều cảm ngộ. Đã như vậy, ta liền ban thưởng ngươi thần thông, trong nháy mắt hóa càn khôn thần thông cũng có thể chuyển thụ, nhưng có một cái tiền đề, đó chính là được chuyển thụ giả, nhất thiết phải có 5 môn thần thông đạt đến nhập môn cấp bậc, hoặc có 1 môn thần thông hoàn toàn lĩnh ngộ. Nơi này nhập môn cấp bậc, nếu là đổi thành tỷ lệ phần trăm, đó chính là 20. Cho nên tại trong Lý Xuyên nữ nô, cũng chỉ có Đỏ Tươi, Hách Liên, Lang Thắng các nàng có tư cách thu được thần thông. A, Đỏ Tươi là thuyền trưởng, không phải nữ nô. Nhưng mà vừa mới Nhậm Giao lại một lần liền đem Lý Xuyên chuyển tất cả tiểu thần thông bao quát trước kia 3 môn, toàn bộ lĩnh ngộ được viên mãn. Bán tiên chi thể, thực sự là kinh khủng như vậy. Tại chủ nhân ban ân, nô tại tiên giới sẽ không quên chủ nhân. Nhậm Giao tràn ngập ý cười âm thanh vang lên, bất quá chủ nhân tư chất đáng lo, sinh thời cũng không biết còn có thể hay không bên trên tiên giới sử dụng ta cái này tiên nâu. Ngươi giỏi lắm nữ nô, làm tiên nhân liền bắt đầu trêu chọc chủ nhân, xem ta có thu thập ngươi hay không. Tiếng cười như chuông bạc ở trên không quanh quẩn, chỉ thấy thải quang lóe lên, đã bay vào tiên môn. Nhậm Giao cái kia khuôn mặt tươi cười xuất hiện, thời khắc này nàng xem ở phía dưới vô số đệ tử trong mắt, đẹp đến mức kinh tâm động phách không thôi, cũng không biết là không phải là bởi vì nàng bán tiên thân phận tăng thêm. Chủ nhân, ngươi trừng phạt liền lưu khi đến lần A tiên môn chậm rãi khép kín, đột nhiên kinh hô thanh âm liên tiếp vang lên. Nguyên lai là Lý Xuyên, đột nhiên chiêu tiên môn phóng đi. Bất quá, tiếp lấy hắn giống như sao băng rơi xuống đất, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tiếp lấy, trong Âm Dương Tông một chỗ, liền vang lên nổ vang. Mẹ nó, Trang lần bước, ném đi lần khuôn mặt. Lý Xuyên nằm ở trong hố sâu, có chút bất mãn. Hắn cũng không phải đuổi theo Mặc Cho Dao, mà là muốn nhìn một chút tiên môn hắn có thể hay không tiến. Sự thật chứng minh, có tiểu thần thông cũng không hề dùng. Sâu kiến chính là sâu kiến, đoán mò nhiều như vậy không cần. Cái này màn trời kiếm, chính là hậu thiên linh bảo. Lạc Khinh Yên trong tay xuất hiện một cái mờ mờ bảo kiếm, nó tiền thân chính là thuần chính tiên tiên linh bảo, bởi vì tổn hại nghiêm trọng không cách nào khôi phục, mới chỉ có thể lúc lại. Uy lực của nó phải xa xa mạnh hơn số đông hậu thiên linh bảo. Lạc Khinh Yên đem màn trời kiếm giao cho trong tay Nam Cung Nguyễn Du, ta tin tưởng, ngươi có biện pháp để cho ta cùng thánh tử gặp mặt. Đường Đường Độ Kiếp Kỳ đã đỉnh phong lão tổ, lúc này đưa kiếm tay lại có chút run rẩy. Không có cách nào, vừa mới Mặc Cho Dao phi thăng, đối với nàng xúc động quá lớn. Chương 431 Độ Kiếp Kỳ nữ nô chiêu mộ thi đấu, chính thức bắt đầu. Chương 431 Độ Kiếp Kỳ nữ nô chiêu mộ thi đấu, chính thức bắt đầu. Lão tổ thành ý đủ như vậy, ta nếu là không rút, đó chính là không tán thưởng. Nam Cung Nguyễn Du cười khanh khách vỗ vỗ Lạc Khinh Yên tay, liền tựa như nàng mới là trưởng bối đồng dạng. Bất quá, có một số quy củ ta muốn dạy lão tổ, đừng đến lúc đó gây chủ nhân không cao hứng thu hồi kiếm. Nam Cung Nguyễn Du lấy ra một đống lớn lưu ảnh thạch. Lạc Khinh Yên nhìn xem đống kia lưu ảnh thạch nhíu mày, quy củ này tựa hồ có một chút nhiều. Mà khi nàng đem lưu ảnh thạch mở ra, nhìn thấy trong đó hình ảnh lúc, mày nhíu lại phải thì càng sâu. Quy củ kỳ thực không nhiều, tổng kết lại chỉ có hai điểm: chủ động, nghe lời. Bởi vì bên trong những lưu ảnh thạch này, tất cả đều là Lý Xuyên huấn nữ nô chẳng cảnh. Lưu ảnh thạch bên trong nữ nô đang thay đổi, nhưng chủ động cùng nghe lời hai điểm này nhưng vẫn không biến. Dạng này để cho Lạc Khinh Yên càng trực quan biết rõ cái gì là nữ nô. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nàng một mặt lãnh đạm nói. Tô Vãn Đường các nàng làm được, nàng không có đạo lý không làm được. Vậy là tốt rồi, vậy thì xin lão tổ mặc vào cái này. Thánh tử rất yêu thích bộ đồ mới. Nam Cung Nguyễn Nhu lần nữa lấy ra lần trước món kia để cho Giang Trục Nguyệt mặc bộ đồ mới. Nhìn xem Nam Cung Nguyễn Nhu trong tay bộ đồ mới, Lạc Khinh Yên ánh mắt không khỏi híp lại. Nàng cẩn thận nhìn lại. Lý Xuyên Thánh tử điện bây giờ có thể nói là linh giới tiên cảnh, nam nhân tiên đường. Khắp nơi có thể thấy được tuyệt mỹ tiên tử, có thể tùy ý đùa bỡn. Đừng hiểu lầm, nói đúng tùy ý Lý Xuyên đùa bỡn, những người khác vẫn là tắm một cái ngủ đi. Lạc Khinh Yên tại Nam Cung Nguyễn Nhu dẫn dắt phía dưới, tại Lý Xuyên chuyên trúc trong đại điện gặp được Lý Xuyên. Nữ nô Lạc Khinh Yên, bái kiến chủ nhân. Nàng cung kính quỳ gối trước mặt Lý Xuyên, một chút cũng nhìn không ra cái kia khi xưa cao ngạo. Lý Xuyên ngồi ở trên ghế dựa lớn, một bên hưởng thụ lấy nữ nô phục thị, vừa hướng Lạc Khinh Yên nói, ngươi xem một chút người chung quanh. Lạc Khinh Yên nghe vậy, từ dưới đất ngẩng đầu lên, nhìn về phía chung quanh. Hai bên của nàng, quỳ hai hàng nữ nô, mỗi khí chất bất phàm, tuyệt thế vô song. Những thứ này nữ nô, tất cả đều là Âm Dương Tông độ kiếp lao tổ. Mà lúc này các nàng giống như nàng, toàn bộ đều cung kính quỳ gối hai bên, tùy thời chờ lấy chủ nhân triệu hoán. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn thiếu nữ nô sao? Lý Xuyên lời này, có thể nói có chút không biết tốt xấu. Đây chính là độ kiếp kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể phi thăng cường giả, cái này ở nơi nào không phải là bị xem như tổ tông đồng dạng cung kính cung bái. Bất quá, hắn nói không sai. Ở đây mỗi một cái nữ nô, hiện tại cũng mạnh hơn so với Lạc Khinh Yên. Hắn lời nói đối với Lạc Khinh Yên tới nói, tự nhiên là nhục nhã vô cùng. Nhưng mà không bị nhục nhã, như thế nào là một cái hợp cách nữ nô đâu? Lạc Khinh Yên cắn môi, cung kính nói, chủ nhân, nữ nô đương nhiên là mới chơi vui. Lời này mặc dù rất đúng, nhưng một chút liền đem tại chỗ tất cả nữ nô đều đắc tội. Có ý tứ gì? Các nàng những thứ này cụ nữ nô không dễ chơi đúng không? Giang Trục Nguyệt dẫn đầu làm khó dễ, nàng cười lạnh nói, Lạc Khinh Yên, ngươi là tại giáo chủ người làm được sao? Chú ý muộn ca cũng nói, ta xem là chúng ta khói nhẹ lao tổ người trên người thời gian làm đã quen, còn không có thích ứng nữ nô thân phận đâu. Lạc Khinh Yên cả kinh, cũng biết rõ hôm nay không giống ngày xưa, nàng bội nói, nô không dám. Giang Trục Nguyệt nói, chủ nhân cũng đã hạ lệnh xây dựng nữ nô chiêu mộ so tài, ngươi vào lúc này chạy tới đi cửa sau, đây không phải không đem chủ nhân mở chiêu mộ thi đấu để vào mắt sao? Ngươi muốn thật có làm nữ nô tiềm lực, chỉ cần tham gia trận đấu, đoạt được trước ba là được. Ngươi muốn không có tiềm lực này, đi nhiều hơn nữa quan hệ cũng không hề dùng. Lạc Khinh Yên cắn răng, nàng không tham gia tranh tài, một là không muốn xuất đầu lộ diện, hai là nghĩ sớm một chút học tiểu thần thông. Vậy mà lúc này Tô Vãn Đường những thứ này nữ nô nhằm vào nàng thì cũng thôi đi, liền Lý Xuyên cái chủ nhân này cũng không có đối với nàng biểu hiện ra hứng thú. Chuyến này có chút không thuận a, nàng không khỏi nhìn về phía Nam Cung Nguyễn Nhu, mong đợi Nam Cung Nguyễn Nhu có thể giúp nàng. Đón nàng ánh mắt mong chờ, Nam Cung Nguyễn Nhu nói, khói nhẹ lao tổ, chủ nhân ta cũng giúp ngươi thấy, ngươi không cách nào thu được chủ nhân niềm vui, cái này có thể ỷ lại không được ta. Ta xem, ngươi vẫn là thành thành thật thật tham gia trận đấu a. Lạc Khinh Yên còn mong đợi Nam Cung Nguyễn Nhu giúp nàng nói dở lời hữu ích, dù sao dù nói thế nào, một kiện hậu thiên linh bảo cũng giá trị là thường. Gặp Nam Cung Nguyễn Nhu một điểm tương trợ ý tứ cũng không có, trong nội tâm nàng cũng là không thoải mái. Đi, ai cũng không giúp nàng đúng không? Tham gia trận đấu liền tham gia trận đấu, nàng chẳng lẽ còn thật sự sợ rồi hay sao? Vậy ta tham gia trận đấu. Nàng mặt không thay đổi nói, tham gia trận đấu cái kia liền đi báo danh, nơi này cũng không phải là ngươi một cái, ngay cả nữ nô đều không phải là người lợi chỗ. Giang Trục Nguyệt bùa cợt nói. Lạc Khinh Yên nghe xong lời này, chỉ cảm thấy tức giận vừa buồn cười. Bây giờ tại Âm Dương Tông, có thể làm thánh tử nữ nô, cũng là một kiện đáng giá khoe con chuyện. Nàng biệt khuất rời đi, đi tới báo danh giờ. Nữ nô chiêu mộ thi đấu ngay tại hai ngày sau. Hai ngày này, Lạc Khinh Yên vô tâm tu luyện, khắp nơi đi nghe ngóng chuyện phát sinh gần đây, càng đánh nghe, nàng càng minh bạch chính mình bỏ lỡ cái gì. Nhưng bây giờ hối hận đã vô dụng. Cứ như vậy, Hai ngày thời gian cuối cùng đã tới, nữ nô chiêu mộ thi đấu cuối cùng bắt đầu. Lần tranh tài này mặc dù không phải mặt hướng toàn tông, nhưng mà đi tới đấu trường người quan sát cũng không ít. Âm Dương Tông cao tầng, cùng với những cái kia bình thường ẩn thế không ra lão tổ, cả đám đều nhao nhao hiện thân tinh phòng. Độ kiếp kỳ lão tổ vốn cũng không nhiều, ngoại trừ đã làm Lý Xuyên nữ nô, cùng một chút còn tại bế quan, còn lại tất cả đều tới. Chỉ là tham gia trận đấu đều có hơn 20 cái, tính cả các nam lão tổ, số lượng này cũng có chút kinh khủng. Chính là Âm Dương Tông cao tầng cũng không biết, nhà mình lại có nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão tổ. Chớ nói chi là còn có khác đại thừa kỳ, hợp thể kỳ lão tổ. Đây chính là một cái siêu cấp tông môn nội tình. Không đến diệt môn thời điểm, người vĩnh viễn không biết trong tông môn đến cùng còn có bao nhiêu lão bất tử. Ta cái này đại thừa kỳ, liền làm nữ nô tư cách cũng không có. Trên khán đài, một cái xinh đẹp thủ phụ không cam lòng nói, lần này chiêu mộ cuộc so tài dự thi cánh cửa chính là độ kiếp kỳ, không biết lệnh bao nhiêu tiền tử bất mãn. Đợi chút đi, độ kiếp kỳ lão tổ cứ như vậy chút người, chờ thánh tử chơi chán, nhất định sẽ đến phiên chúng ta. Một tên khác dáng người nở nang, khuôn mặt tinh xảo thiếu phụ bộ dáng đại thừa tiên tử nói. Nàng mà nói, lấy được trung quanh không ít người tán đồng. Đúng, nhiều lắm là mấy năm, liền có thể đến phiên chúng ta. Mấy năm? Liền chút người này, cũng liền đủ thánh tử mấy ngày mới mẻ, ta xem không gian nửa năm, liền đến phiên chúng ta. Cũng chính là người của những tông môn khác không ở chỗ này, bằng không thì cần phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Bọn hắn biết Âm Dương Tông tư tưởng khai phóng, nhưng đại khái cũng không có nghĩ đến sẽ mở ra đến như thế thái quá. A đây chính là nữ nô a. Chiêu mộ cuộc so tài hạng thứ nhất là truyền thống hạng mục, thực lực so đấu. Bởi vì đại gia thực lực đều mạnh ngoại hạng, nếu là thật đánh nhau, còn không biết đánh tới ngày tháng năm nào, cho nên Lý Xuyên giản hóa so đấu quá trình, hạn chế các nàng sử dụng linh lực. Từ tu luyện đấu pháp, trực tiếp biến thành nhiều người đánh nhau bằng khí giới. Chương 432 đã nói xong ba cái nữ nô, kết quả ngươi muốn hết. Chương 432 đã nói xong ba cái nữ nô, kết quả ngươi muốn hết. Nói là nhiều người đánh nhau bằng khí giới, nhưng cũng không phải đơn thuần nhiều người đánh nhau bằng khí giới. Bởi vì cái này nhiều người đánh nhau bằng khí giới cũng không phải lấy đánh ngã đối phương làm mục đích. Lý Xuyên tại trên người các nàng chỉ định mấy cái điểm mấu chốt, cho các nàng mỗi người một cây mềm côn, chỉ có đánh trúng những mấu chốt này giờ mới có thể thu được tích phân. Mà dưới một trận chiến đấu, tích phân nhiều nhất người chiến thắng. Có chút tương tự với Lý Xuyên kiếp trước đấu kiếm, chỉ có điều nhưng công kích phạm vi bị rút nhỏ mà thôi. Không thể sử dụng linh lực, là khi nghiên độ kiếp đỉnh phong ưu thế có thể nói không còn sót lại chút gì. Bất quá cũng may nàng trường kỳ sử dụng tiểu thần thông gió đi thuấn ảnh, để cho phản ứng của nàng tốc độ so với người khác phải nhanh. Hai hai đối chiến xuống, nàng cuối cùng vẫn đoạt được đệ nhất. Nhưng đây bất quá là mấy thi đấu thí hạng mục bên trong một cái, cuối cùng cần đem mấy cái hạng mục lấy được tổng điểm tăng theo cấp số cộng tiến hành xếp hạng. Lạc Khinh Nghiên mặc dù tại trận đầu đoạt được đệ nhất, chiếm ưu thế, nhưng còn lại mấy trận chưa hẳn còn có thể như thế. Trận đấu thứ nhất chiếm thời gian một ngày, ngày thứ hai, trận thứ hai tiếp tục tranh tài. Cái này trận thứ hai là cá nhân dáng người dáng vẻ cho điểm. Cái này cho điểm bao nhiêu, nhưng là không phải do Lạc Khinh Nghiên làm chủ, toàn bộ nhờ trọng tài cá nhân yêu thích. Mà trọng tài chính là Tô Văn Đường, Giang Trung Nguyệt, chú ý muộn ca mấy người năm vị nữ nô. Này đối Lạc Khinh Nghiên tới nói, đơn giản không phải một tin tức tốt, mà khi bình xét bắt đầu, cũng xác nhận nàng phỏng đoán. Tại người tư bên trên, nàng cầm một cái hạt chót. Tô Vãn Đường nói nàng chân quá dài, Giang Trục Nguyệt nói nàng chân quá trắng, chú ý muộn ca nói nàng ngực cao biên độ không đúng. Kỳ thực các nàng những lao tổ này, hình dạng thân hình mỗi người mỗi vẻ, người người cũng là bưu bật, nhìn thế nào cũng sẽ không kém, nơi nào có nhiều như vậy trừ điểm hạng mục. Nhưng Lạc Khinh Nghiên toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài tất cả đều bị trừ điểm, cuối cùng làm một cái đếm ngược. Mà tại trên dáng vẻ, cũng giống như thế. Nói nàng tư thái không đủ thấp, một chút cũng không có nữ nô dáng vẻ. Nếu như nói tại người tư bên trên Lạc Khinh Nghiên cảm thấy Tô Vãn Đường các nàng là đang cố ý gây chuyện, cái kia tại trên dáng vẻ, Lạc Khinh Nghiên chính mình cũng không xác định nàng có phải thật vậy hay không, như một đám trọng tài nói như vậy, không có một chút nữ nô dáng vẻ. Dù sao nàng cũng không có làm qua nữ nô, trong lúc nhất thời không giống cũng bình thường. Mà trận đấu thứ ba, nhưng là tràng cảnh mô phỏng. Tuyển thủ dự thi hai người một tổ, một người làm chủ nhân, một người làm nữ nô, mô phỏng chủ nhân dạy bảo nữ nô tràng cảnh. Trọng tài sẽ căn cứ vào chủ nhân cùng nữ nô biểu hiện cho điểm. Cái này đối với làm chủ nhân cùng làm nữ nô đều tương đối khó. Chủ nhân muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cho nữ nô tăng thêm độ khó, mà nữ nô cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn. Còn chưa bắt đầu làm nữ nô đâu, một đám lao tổ liền bắt đầu thể nghiệm làm nữ nô độ khó. Những người khác không biết, ngược lại là Khinh Nghiên là bị chỉnh rất thảm. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất nàng học tập không thiếu phục thị chủ nhân thủ đoạn. Trận đấu này có thể nói là lẫn nhau tổn thương. Chờ Lạc Khinh Nghiên làm chủ nhân thời điểm, nàng cũng đem nàng nữ nô chỉnh rất thảm. Mà đợi đến trận thứ ba kết thúc, Lạc Khinh Nghiên lần nữa vui sách thứ nhất đến ngược. Cái gì gọi là tấm màn đen? Lạc Khinh Nghiên cảm thấy cái này kêu là tấm màn đen. Nàng mặc dù biết nàng vì cái gì phải thứ nhất đến ngược, nhưng không có biện pháp đi giải quyết. Dù sao cho điểm toàn bộ nhờ trọng tài há miệng, muốn tìm đâm làm sao có thể tìm không ra tới. Cái này không giống thực lực so đấu, người sáng suốt liền có thể một mắt nhìn ra thắng bại. Cầm một cái đệ nhất, hai cái thứ nhất đến ngược. Đối với sau cùng trước ba, Lạc Khinh Nghiên đều cảm thấy hy vọng mong manh. Bây giờ thì nhìn trận thứ tư biểu hiện như thế nào. Trận thứ tư là dùng thử. Mỗi một cái người dự thi cũng sẽ ở bên cạnh Lý Xuyên làm một ngày nữ nô, Lý Xuyên cái chủ nhân này sẽ căn cứ vào mỗi một cái người dự thi biểu hiện cho điểm. Lạc Khinh Nghiên cảm thấy, cái này trận thứ tư mới là trọng yếu nhất, dù sao cuối cùng chiến thắng nữ nô cũng là phục vụ tại Lý Xuyên. Cho nên, chỉ cần đem Lý Xuyên phục thị hảo, liền có cơ hội. Rút thăm quyết định trình tự, Lạc Khinh Nghiên rút được 18. sắp xếp dựa vào sau, Lạc Khinh Yên cảm thấy đây không phải một cái chuyện tốt. Dù sao nàng phía trước nhiều như vậy nữ nô, chờ đến phiên nàng thời điểm, Lý Xuyên sợ là đã mệt mỏi. Lần này cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Dây vo đợi 17 ngày, đến ngày thứ 18, cuối cùng đến phiên Lạc Khinh Yên. Trên cổ phủ lấy một đầu dây xích, nàng được đưa tới Lý Xuyên trước mặt. Dây xích buộc ở một bên. Mặc dù dây xích buộc không được nàng, nhưng điều này đại biểu nàng nữ nô đê tiện thân phận. Chủ nhân Lạc Khinh Yên bị Lý Xuyên ôm vào trong ngực, nhìn xem Lý Xuyên lại gần miệng, nàng lập tức hiểu chuyện nên đón tiếp lấy. Một phen hôn sau, Lạc Khinh Yên bắt đầu sử dụng ra tất cả vốn liếng phục thị Lý Xuyên. Tiếp đó, nàng phát hiện kỳ thực trận đấu thứ 3 cùng trận thứ 4 nội dung tranh tài kỳ thực là tái diễn, duy nhất khác biệt là trận thứ 3 chủ nhân là giả chủ nhân, chấm điểm chính là trọng tài. Mà trận thứ 4 chủ nhân là chân chủ người, chấm điểm cũng là chủ nhân. Nàng không dám thất lễ, treo lên 12 phần tinh thần ứng phó. Khi một ngày kết thúc, Lạc Khinh Yên đều cảm giác nàng đã là một cái hợp cách nữ nô. Bất quá vẫn là muốn chờ. Nàng không biết nàng một ngày này biểu hiện, chủ nhân đến cùng hài lòng hay không. Thực sự là một ngày bằng một năm. Cuối cùng, trận thứ 4 kết thúc. Khi cho điểm lúc đi ra, Lạc Khinh Yên cảm giác trời sập. Nàng xếp tại đệ ngũ. Mà cuối cùng, 4 trận tranh tài tổng điểm tăng theo cấp số cộng sau, nàng phải phân xếp hạng 14. Lạc Khinh Yên tu hành qua nhiều năm như vậy, chưa từng có cầm qua kém như vậy thành tích. Bây giờ không phải là mặt mũi hay không mặt mũi vấn đề, là nàng bị đào thải. Nàng cái này khi xưa Âm Dương Tông đệ nhất, liền làm nữ nô tư cách cũng không có tranh thủ được. Cái này nói ra, ai mà tin a? Khi kết quả này tuyên bố, Lạc Khinh Nghiên mờ mịt. Trong lúc nhất thời nàng lại không biết nên làm cái gì. Trong lòng nàng phảng phất đã nhận định, làm Lý Xuyên nữ nô, liền nhất định có thể phi thăng, đây chính là bây giờ nàng duy nhất phi thăng lộ. Bất quá Liêu Ám Hoa Minh đang tuyên bố ba hạng đầu danh sách sau, Lý Xuyên lại nói, lần này tham gia trận đấu nữ nô chất lượng cũng rất cao, bản thánh tử rất hài lòng. Cho nên bản thánh tử quyết định, đối với nữ nô tiến hành phân cấp, còn lại nữ nô toàn bộ đều chia làm hạ đẳng nữ nô đặt vào ta danh nghĩa. Vừa mới chiến thắng 3 tên nữ nô thì chia làm trung đẳng nữ nô. Nguyên bản nói chỉ tuyển 3 cái nữ nô, kết quả xuống muốn hết. Không chỉ có như thế, còn đem nữ nô tiến hành đủ loại khác biệt phân chia. Không ai có thể có ý kiến, tương phản, Lạc Khinh Yên cùng những người khác cùng một chỗ kích động quỳ xuống đất cảm tạ, tạ chủ nhân ân điển các nàng thế hệ này, nữ nô hàm kim lượng có chút cao, độ kiếp kỳ đỉnh phong cũng chỉ là hạ đẳng nữ nô. Lạc Khinh Yên cũng rất may mắn, nàng cuối cùng trở thành Lý Xuyên nữ nô. Dù chỉ là hạ đẳng nữ nô, nhưng nàng tin tưởng, bằng cố gắng của nàng, về sau chắc chắn có thể thăng làm trung đẳng nữ nô, thượng đẳng nữ nô. Sự thật cũng là như thế, nữ nô cạnh tranh mặc dù kịch liệt, nhưng mà Lạc Khinh Yên vẫn là tại sau một tháng thăng cấp trở thành trung đẳng nữ nô. Nàng cũng tại Lý Xuyên ở đây thu được 3 môn tiểu thần thông. Cái này khiến Lạc Khinh Yên cảm thấy tất cả cố gắng cũng là đáng giá. Nhưng mà có một ngày, sự tình thay đổi, hết thể hướng về Lạc Khinh Yên không thể nào đoán trước phương hướng phát triển. Chương 433 Lạc Khinh Yên đạo lữ, càng là tiên nhân chương 433 Lạc Khinh Yên đạo lữ, càng là tiên nhân Lạc Khinh Yên là bởi vì mạnh, mới nắm giữ một môn tiểu thần thông, mà không phải có tiểu thần thông nàng mới mạnh. Cho nên tại vừa được 3 môn tiểu thần thông sau, nàng thực lực đã đuổi theo, vẫn tại trong đông đảo nữ nô trổ hết tài năng. Bây giờ cho dù là cùng Tô Vãn Đường các nàng những thứ này so với nàng nhiều mấy môn tiểu thần thông nữ nô giao thủ, nàng cũng chưa chắc liền nhất định sẽ thua. Những người khác có thể không biết, nhưng mà Lý Xuyên biết, nàng là tất cả nữ nô bên trong tiểu thần thông tới độ nhanh nhất người. Mặc dù nàng so với người khác làm nữ nô thời gian cự ly ngắn, nhưng nàng có thể sẽ là Lý Xuyên dưới tay, ngoại trừ phi thăng nhậm giao, thứ nhất có tư cách thu được thần thông truyền thừa nữ nô. Điểm ấy tăng thêm nàng bình thường nghe lời chủ động thông minh có nhãn lực hình, cho nên Lý Xuyên đối với nàng cũng là tương đối yêu thích. Một ngày này, như thường ngày, Lý Xuyên chúng nữ nô vần quanh. Chủ nhân, ngươi để cho nô cha tiểu thần thông có manh mối, mộ vũ châu thiên hy thành có dị thường, tồn tại tiểu thần thông tỷ lệ rất lớn. Giang Trục Nguyệt cung kính quỳ trên mặt đất, đối với Lý Xuyên nói. Ân, vậy thì tìm một cái thời gian trôi qua. Lý Xuyên hài lòng gật đầu. Hắn đem vạn diệt tinh thần thể còn lại 3 môn tiểu thần thông huyền minh lịch mệnh thân, tử cực trích tinh thủ, thiên vẫn liệt không cấp có thể ở chỗ nói cho một đám nữ nô, để các nàng phái người đi tìm. Hắn sở dĩ đem tiểu thần thông sự trực tiếp nói cho những thứ này nữ nô, đương nhiên là bởi vì đối với mấy cái này nữ nô nắm giữ tuyệt đối nắm trong tay. Những cảnh giới này đã đến đỉnh nữ nô, kỳ thực khống chế lại vô cùng đơn giản, các nàng mục tiêu rõ ràng, biết mình muốn cái gì, cũng sẽ không cả ý đồ xấu gì đi ra. Cho nên Lý Xuyên rất yên tâm đi tiểu thần thông sự nói cho các nàng biết. Dù sao, cho dù là thật sự tìm được tiểu thần thông những thứ này, nữ nô cũng không nhất định liền có năng lực chiếm thành của mình. Huống chi Lý Xuyên thu được tiểu thần thông sau, cuối cùng vẫn sẽ chuyển cho các nàng, cho nên đối với việc này, chúng nữ nô cũng không có ai động tiểu tâm tư. Mà mộ Vũ Châu, Thiên Hy Thành mấy chữ này, lại làm cho đang tại phục thị Lý Xuyên Lạc Khinh Yên giật mình. Bởi vì, nàng từng tại Thiên Hy Thành trở qua không ngắn ngủi thời gian. Trong đời của nàng thời khắc trọng yếu, trong đời của nàng người trọng yếu nhất, chính là tại Thiên Hy Thành. Suy nghĩ của nàng bất chi bất giác, liền trở về vạn năm phía trước. Khi đó nàng, vẫn là mộ Vũ Châu một cái so sánh nổi tiếng tông môn đệ tử thiên tài. Một lần du lịch, để cho nàng làm quen Thiên Hy Thành tu sĩ sông Vĩnh Nam. Kết bạn cùng nhau đi, chung lịch sinh tử, cuối cùng tình cảm hốt sinh. Nàng muốn cho rằng, nàng có thể hạnh phúc cùng Giang Vĩnh qua tuổi một đời, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ phi thăng. Sông Vĩnh Nam cùng nàng đồng dạng, cũng là một cái thiên tài tu luyện. Cho nên lúc đó hai người, đối với phi thăng việc này, tràn đầy lòng tin. Chỉ là Mỹ Hảo Tuế Nguyệt cuối cùng sẽ nên đón đau đớn. Trong lúc các nàng thực lực đạt đến Nguyên Anh sau đó, nho nhỏ mộ Vũ Châu đã không thích hợp bọn họ. Cho nên bọn hắn quyết định tới Thiên Châu, mảnh này tu tiên thánh địa. nhưng vô luận là Lạc Khinh Nghiên tông môn, vẫn là Giang Vĩnh Nam Giang gia, cũng sẽ không buông bọn hắn rời đi. Bởi vì bọn họ là thiên tài, là riêng phần mình thế lực hy vọng, bọn hắn nếu là đi, liền đại biểu cho riêng phần mình tông môn cùng gia tộc những năm kia đầu nhập trên người bọn hắn tài nguyên toàn bộ đều uổng phí. Thời điểm đó Mộ Vũ Châu bên trong cũng không có bao nhiêu có thể thông hướng Thiên Châu truyền tống trận. Không có riêng phần mình thế lực ủng hộ, bọn hắn cũng không cách nào mượn dùng những thế lực lớn khác truyền tống trận. Cho nên cuối cùng, bọn hắn quyết định đi Vô Biên Hải. Đáng tiếc, thiên tư có thiên tư, thực lực là thực lực, Nguyên Anh kỳ đi Vô Biên Hải vẫn là có vẻ hơi quá non nớt. Bọn hắn cuối cùng tụ thương mà về. Nhưng bọn hắn vận khí không tệ, đi về trên đường sông vào một mảnh trong di tích liền vừa vặn có một cái thông hướng Thiên Châu truyền tống trận. Chỉ là truyền tống trận không trọn vẹn, có thể hay không an toàn truyền tống đến Thiên Châu là một cái ẩn số. Cuối cùng, Sông Đỉnh Nam quyết định đánh cược một lần. Từ hắn trước tiên vào truyền tống trận, Lạc Khinh Nghiên cho dù mọi loại khuyên can cũng không hề dùng. Cuối cùng Sông Đỉnh Nam tiến nhập truyền tống trận, mà truyền tống trận cũng biến thành càng thêm không trọn vẹn. Sông Đỉnh Nam đến cùng có hay không đến Thiên Châu, Lạc Khinh Nghiên cũng không biết, nhưng nàng canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh, đau khổ đợi 20 năm, cũng không có đợi đến Sông Đỉnh Nam xuất hiện. Cuối cùng nàng bởi vì thương thế quá nặng, không thể không trở về tông môn. Nàng tông môn gặp nàng thương thế nghiêm trọng, khó mà chữa khỏi, quyết định từ bỏ nàng. Không có tông môn ủng hộ, người bị thương nặng nàng lại có thể đi nơi nào tìm tới tốt thuốc chữa thương. Cứ như vậy, lại chống 7 năm, nàng thật sự là không chịu nổi. Đã mất đi Sông Vĩnh Nam, nàng cũng không có mạnh bao nhiêu dục vọng cầu sinh. Nguyên bản nhân sinh vốn là hẳn là liền như vậy kết thúc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lao Thiên Yêu cùng nàng nói đùa. Nàng tông môn phát hiện cái truyền tống trận kia, hơn nữa đang tiến hành truyền tống trận chữa trị thời điểm, có người từ Thiên Châu bên kia thông qua truyền tống trận truyền tống tới. Cái này khiến Lạc Khinh Nghiên rất kích động, Thiên Châu người có thể thông qua truyền tống trận truyền tống tới, liền chứng minh trước đây Sông Vĩnh Nam hẳn là truyền tống đến Thiên Châu đi. Nàng kéo lấy thân thể bị trọng thương, tìm được từ Thiên Châu truyền tống tới người. Nàng muốn từ đối phương trong miệng biết liên quan tới Giang Vĩnh Nam chuyện. Đáng tiếc, đối phương cũng không nhận ra Sông Vĩnh Nam, đối phương cũng là tại trong một chỗ di tích cổ phát hiện truyền tống trận. Biết Sông Vĩnh Nam có khả năng không có chết, Lạc Khinh Nghiên đột nhiên lại không muốn chết, nàng muốn đi tìm Sông Vĩnh Nam. Nhưng mà, thương thế của nàng quá nghiêm trọng. Lúc này, chuyển cơ xuất hiện, thông qua truyền tống trận truyền tống tới người kia tự xưng đến từ Thiên Châu Đại Tông Âm Dương Tông, lần này hắn phát hiện di tích cổ đã báo cáo tông môn, hắn nói tông môn khác người sẽ rất mau tới đây. Đến lúc đó, sẽ ở bên này thiết lập phân tông. Việc này vốn là cùng Lạc Khinh Nghiên không có quan hệ gì, nhưng đối phương tuyết nếu như nàng gia nhập vào Âm Dương Tông, thương thế của nàng cũng không tính lớn chuyện. Ngay lúc đó Lạc Khinh Nghiên mừng rỡ như điên, Thiên Châu có chút tông môn tên, nàng cũng là nghe qua. Tại nàng trong trí nhớ, đích xác đối với Âm Dương Tông có ấn tượng. Bất quá nàng cũng không biết Âm Dương Tông tình huống cụ thể, nghe được cái này lại tông môn nguyện ý tiếp nhận nàng, nguyện ý vì nàng chữa thương, nàng mừng rỡ như điên. Sau đó, trong truyền tống trận quả nhiên xuất hiện không thiếu Âm Dương Tông người. Rất nhanh Âm Dương Tông liền chiếm lĩnh nơi đó, mà nàng cũng thu được Âm Dương Tông địa giai công pháp. Lúc đó nàng còn đang suy nghĩ, đại tông môn không hổ là đại tông môn, vừa ở vào cửa liền có thể học tập địa giai công pháp. Nàng tại Vô Biên Hải là bị yêu gây thương tích, đã trúng viêm độc, nàng học tập Âm Dương Tông âm thuộc tính công pháp, vừa vặn có thể áp chế. Nhưng mà sự tình dần dần bắt đầu hướng về nàng chưa bao giờ nghĩ tới phương hướng phát triển. Nàng cuối cùng phát hiện Âm Dương Tông không giống với những tông môn khác, Âm Dương Tông đệ tử cả đám đều quá mức không có lòng xấu hổ, quá mức không có điểm mấu chốt. Nhưng thương thế của nàng không cho phép nàng rời đi Âm Dương Tông. Cũng không biết là bởi vì mưa dầm thấm đất quá nhiều, vẫn là chịu ảnh hưởng của công pháp, vẫn là nội tâm của nàng chỗ sâu vốn là cất giấu tương tự khát vọng. Không biết chừng nào thì bắt đầu, nàng triệt để sáp nhập vào Âm Dương Tông, trở thành tự do tu tiên Âm Dương Tông đệ tử. Đối với Sông Vĩnh Nam, trong nội tâm nàng là rất phức tạp. Nàng biết rõ, nàng và Sông Vĩnh Nam đã là người của hai thế giới. Cho nên dù là tại xuất khiếu sau đó, nàng cũng không có dám đi Thiên Châu, nàng sợ gặp phải Sông Vĩnh Nam. Thẳng đến hóa thần hậu kỳ, nàng mới từ Mộ Vũ Châu Thượng Tông đi tới Thiên Châu Tổng Tông. Mà tại đến Thiên Châu Tổng Tông ngày đầu tiên, nàng liền gặp người tu tiên thịnh sự, vậy chính là có tiền bối phi thăng. Chỉ là để cho Lạc Khinh Nghiên vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, cái này phi thăng tiền bối, thế mà Sông Vĩnh Nam. Chương 434 nữ nô lấy được tiên thuật chương 434 nữ nô lấy được tiên thuật Giang Vĩnh Niên tư chất như thế nào, Lạc Khinh Nghiên là biết đến. Mặc dù so với nàng hảo, nhưng cũng không đến nỗi không đến 2000 năm liền phi thăng. Dù là Thiên Châu linh khí viễn siêu Mộ Vũ Châu, cũng sẽ không như thế. Giải thích duy nhất chính là Giang Vĩnh Nam tại Thiên Châu thu được cơ duyên. Cho tới nay, Lạc Khinh Nghiên đều bởi vì gia nhập Âm Dương Tông chuyện, không dám tới Thiên Châu, sợ gặp phải Giang Vĩnh Niên hội khó xử. Cái này đã trở thành nàng tu luyện nhiều năm như vậy khảm. Nhưng mà khi nhìn đến Giang Vĩnh Nam phi thăng một khắc này, nàng đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng bất quá là đang cấp bản thân lồng giam, khi nàng còn lo lắng cùng Giang Vĩnh Nam lúc gặp mặt, trong lòng Giang Vĩnh Niên, kỳ thực căn bản là không có nàng. Nếu có nàng, đã nhiều năm như vậy, vì cái gì chưa từng có từng đi tìm nàng? Giang Vĩnh Nam thực lực thấp thì cũng thôi đi, có thể đi Mộ Vũ Châu đối với thời điểm đó Giang Vĩnh Nam qua nói, đơn giản giống như ăn cơm đơn giản như uống nước vậy. Cho nên một khắc này, Lạc Khinh Nghiên cũng bình thường trở lại. Nàng cảm thấy nàng quá ngu, cũng đã không phải người của hai thế giới, cần gì phải quan tâm đối phương đâu. Từ nàng tiến vào Âm Dương Tông lên, liền đã đi lên một cái khác tu tiên lộ. Bất quá giữa hai người ràng buộc, đại khái là có chút nghiêm trọng. A Giang Vĩnh Nam đã từng đã cho nàng một cái ngọc bội, khi nàng xuất hiện tại Thiên Châu, ngọc bội cũng có cảm ứng. Hơn nữa Giang Vĩnh Niên lời nói ngữ không lâu sau đó liền từ trong ngọc bội truyền ra, nhìn thấy ngươi cũng tới Thiên Châu, ta an tâm yên tâm. Thật nực cười. Bất quá Lạc Khinh Nghiên không có trả lời. Nàng cảm thấy không có trả lời tất yếu. về sau hai người sẽ không bao giờ lại có gặp nhau. Đã nhiều năm như vậy, Lạc Khinh Yên trong lòng mặc dù cũng sớm đã đem việc này thả xuống, nhưng lúc này nhớ tới, nhưng lại không biết vì cái gì, trong lòng cũng vẫn là có một chút xúc động. Nàng có chút mờ mịt. Chẳng lẽ nàng nhiều năm như vậy chưa từng phi thăng, cũng không phải là cảm nộ không đủ, mà là khúc mắc cũng không hoàn toàn kết. Trong lòng của nàng, đối với Giang Vĩnh Nam, vẫn có khó mà diễn tả bằng lời tình cảm. Lạc Khinh Yên có chút giật mình. 23 hảo nữ nô, ngươi đang làm gì, tại sao bất động? Một bên truyền đến Giang Trục Nguyệt tiếng cửa trách. 23 hảo là Lạc Khinh Yên nữ nô số hiệu, bởi vì nữ nô nhiều lắm, Lý Xuyên cũng lời ký danh tự cho nên liền cho nữ nô đều viện một cái hảo. Cái này cũng là vì tốt hơn quản lý nữ nô, cùng với để các nàng tốt hơn phù hợp nữ nô cái thân phận này. Lạc Khinh Yên hoàn hồn, vội vàng dứt bỏ trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Chuyện cũng đã rồi, bây giờ việc cấp bách là cố gắng lấy lòng Lý Xuyên, đem nữ nô mình xét cấp bậc thăng lên, từ Lý Xuyên ở đây thu được càng nhiều tiểu thần thông. Chỉ chốc lát, Lạc Khinh Yên lui sang một bên, một cái khác nữ nô thay thế vị trí của nàng. Nhàn rỗi sau đó, Lạc Khinh Yên lại không khỏi nghĩ tới chuyện trước kia, nghĩ tới trước đây Giang Vĩnh Năm cho nàng viên kia ngọc bội. Viên kia ngọc bội một mực tại trong nàng không gian tùy thân, nàng đã rất nhiều năm không có đi quản. Lúc này nhớ tới, tinh thần của nàng không khỏi chìm vào trong đó, tìm. Rất nhanh, nàng ngay tại trong rực rỡ muôn màu bảo vật, tìm được viên kia ngọc bội. Để cho Lạc Khinh Yên kinh ngạc chính là, ngọc bội phía trên lại có ánh sáng nhạt rạo rực. Cái này khiến Lạc Khinh Yên tâm không chịu thua kém cuồng loạn. Trước đây, Giang Vĩnh Năm phi thăng thời điểm, thông qua ngọc bội truyền âm, ngọc bội cũng là bộ dáng như vậy. Lạc Khinh Yên vội vàng đem ngọc bội lấy ra. Khói nhẹ một đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ lập tức ngay tại Lạc Khinh Yên trong đầu vang lên, để cho Lạc Khinh Yên trở nên hoảng hốt. "Vĩnh, Vĩnh Yên." Lạc Khinh Yên không dám tin, tiếng lòng đều có một chút run rẩy, ngươi không phải đã phi thăng sao? Ngọc bội nơi tay, cái kia nhuận ôn như ngọc cảm giác, thoáng như vạn năm phía trước nắm Giang Vĩnh Yên tay. Thời gian phảng phất lùi lại, cái kia tao nhã lịch sự Giang Vĩnh Năm lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng mà lực chú ý toàn bộ đều tại trên ngọc bội, Lạc Khinh Yên cũng không biết, lúc này giữa sân ngoại trừ Lý Xuyên, tất cả nữ nô đều hướng nàng nhìn lại. Lý Xuyên thực lực thấp, cảm giác không thấy ngọc bội ba động, nhưng hiện trường cái nào nữ nô cũng không phải độ kiếp kỳ. Nắm giữ Lý Xuyên ban cho tiểu thần thông Cửu Dương Liệt Tiên đồng tử, các nàng có thể trực tiếp lấy ra trong ngọc bội chuyển ra cùng Lạc Khinh Yên giao lưu. Ta đích xác đã phi thăng, nhưng ta từ đầu đến cuối không yên lòng ngươi. Cuối cùng có thể cùng ngươi nói chuyện âm thanh không có đổi, là Giang Vĩnh Năm, chẳng qua là cho so với trước kia, nhiều một tia thuần hậu, nhiều một tia uy nghiêm. Một câu từ đầu đến cuối không yên lòng ngươi, để cho Lạc Khinh Yên kém chút lệ nóng doanh trọng. Miệng nàng môi run nhẹ nhẹ, trên mặt tiếc nuối cùng thỏa mãn cùng tồn tại, nói: "Vĩnh Yên, có ngươi câu nói này, ta đã biết đủ. Nhưng tiên phàm khác nhau, người ta kiếp này đã không gặp lại cơ hội, ta cũng đem thọ hết chết giả, giải quyết xong một đời, ngươi không cần tiếp qua lo lắng nàng đối với Giang Vĩnh Năm nói dối. Coi như có thể phi thăng, nàng cũng không định đi tìm Giang Vĩnh Năm, tại Âm Dương Tông tu luyện nhiều năm như vậy, ý nghĩ của nàng đã sớm cải biến. Tu bản thân chi đạo, không nhận tình cảm ràng buộc, mới là nàng nhận đồng đạo, nàng không muốn lại bị gông xiềng cuốn thân. Cảm ơn ngươi. Có thể ngươi cùng nói chuyện, ta thật cao hứng, ta cũng có thể yên tâm đi." Nàng đối với Giang Vĩnh Năm nói. Nàng đích xác rất vui vẻ, mặc kệ là vạn năm sau đó có thể lại lần nữa cùng khi xưa đạo lữ giao lưu, vẫn là Giang Vĩnh Niên xuất hiện để cho trong nội tâm nàng cuối cùng tiêu tan, để cho nàng cảm thấy phi thăng cũng không xa cũng là đáng giá nàng cao hứng chuyện. Giang Vĩnh Niên xuất hiện cũng làm cho nàng rốt cuộc minh bạch, nàng từng ấy năm tới nay như vậy vẫn không có có thể phi thăng nguyên nhân ở nơi nào. Nguyên lai vẫn là nội tâm nàng cái kia một cỗ chấp niệm, cái kia một cỗ tình cảm, cái kia một cỗ lòng xấu hổ. Tại quái phá. Không, khó nhẹ. Ta sẽ không nhường ngươi chết, bây giờ ta liền chuyển cho ngươi tiên thuật, vì ngươi kéo dài tính mạng. Lạc Khinh Yên cái kia sắc bén hai mắt đột nhiên trừng lớn, tiên thuật hai chữ liền tựa như điểm trúng nàng mệnh môn đồng dạng, để cho nàng không cách nào lại cử động. Lòng của nàng mãnh liệt run rẩy lên, vài lần muốn mở miệng, lại không cách nào nói ra cự tuyệt. Ngươi cái gì đang nhìn cái gì? 23 hảo nữ nô có đẹp mắt như vậy sao? Lý Xuyên gặp một đám nữ nô đều nhìn chằm chằm Lạc Khinh Yên nhìn, không khỏi mở miệng hỏi. Hắn có thể nhìn ra được, Lạc Khinh Yên lúc này tâm tình chập chững rất lớn. Chẳng lẽ nói, Lạc Khinh Yên muốn phi thăng? Đừng à, hắn còn không có chơi chán a, truyền tiểu thần thông cho những thứ này độ kiếp đỉnh phong nữ nô liền điểm ấy không tốt, truyền tiểu thần thông nhiều, nàng có thể sẽ bởi vậy có cảm giác ngộ mà phi thăng. Nhưng nếu là truyền thiếu đi, nữ nô cũng không khả năng toàn tâm toàn ý phục thị hắn a, dù sao những thứ này nữ nô lại không phải người ngu, muốn các nàng cạnh tranh với nhau, thể nghiệm đến tốt hơn phục vụ, liền phải thường xuyên cho ban thưởng khích lệ. Tô Vãn Đường hoàn hồn, vội vàng đối với Lý Xuyên nói, chủ nhân, dường như là có tiên nhân liên hệ 23 hảo nữ nô tiên nhân. Lý Xuyên nhìn xem Lạc Khinh Yên ngọc bội trong tay, hít vào một ngụm khí lạnh, ta nữ nô sớm bị tiên nhân coi trọng. Hắn tưởng rằng Lạc Khinh Yên tư chất xuất chúng, bị tiên nhân nhìn chúng. Một bên Giang Trục Nguyệt nói, không phải chủ nhân, cái kia Giang Vĩnh Năm là 23 hảo nữ nô trước kia đạo lữ, tình cảm của hai người đã từng thâm hậu vô cùng. Chương 435 thứ hai cái muốn phi thăng nữ nô, chương 435 thứ hai cái muốn phi thăng nữ nô, các ngươi đều chơi tình cảm thâm hậu một bộ này sao? Nghe xong Giang Trục Nguyệt lời nói, Lý Xuyên kỳ đạo. Hắn cũng không có gặp trong tông môn cái nào cao tầng là si tình trùng. Trong tông môn tiên tử, tất cả đều là lòng dạ mở rộng dạ, căn bản sẽ không ngốc đến đem chính mình kẹt ở trong tình cảm. Hơn nữa lấy Âm Dương Tông công pháp đến xem, cũng không tồn tại si tình cái thuyết pháp này. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế trắng trợn thu nữ nô. Cũng chỉ có tại Âm Dương Tông, đại gia mới có thể tiếp nhận, nếu là đổi một cái tông môn, vô luận là hắn cái này thánh tử, vẫn là Lạc Khinh Yên Giang Trục Nguyệt những lao tổ này, đều sẽ bị nước bọn trò phun chết. Lao tổ nhà mình che giả măng mọc cho người làm nữ nô, những tông môn kia đệ tử nếu là biết việc này, rất nhiều sợ là sẽ phải không chút do dự ra khỏi tông môn, cảm thấy xấu hổ. Cũng chỉ có tại Âm Dương Tông, có thể dùng tu luyện tên tuổi lừa gạt đi qua. Giang Trục Nguyệt làm nũng nói, nô làm sao lại không thể có tình cảm? Nô đối với chủ nhân cảm tình cũng rất thâm hậu. Nàng lời này, Lý Xuyên tin mới là lạ. Giang Trục Nguyệt tiếp tục nói, cái kia Giang Vĩnh Năm cũng không phải ta Âm Dương Tông đệ tử, hắn là 23 hảo nữ nô tại Mộ Vũ Châu lúc đạo lữ, hai người nguyên bản kết bạn đến đây Thiên Châu, nàng đem nàng biết đến chuyện cho Lý Xuyên nói một lần. Nàng sở dĩ biết những thứ này, còn là bởi vì trước đây từ truyền tông trận đi Mộ Vũ Châu Âm Dương Tông trong các đệ tử, có đồ đệ của nàng. Nói đến, nàng tu tiên thời gian so Lạc Khinh Yên dài nhiều, bị Lạc Khinh Yên cái sau vượt cái trước không nói, còn bị Lạc Khinh Yên áp chế, trong lòng của nàng cũng khó tránh khỏi sẽ đối với Lạc Khinh Yên bất mãn. Nói xong, nàng giật mình, trước đây 23 hảo nữ nô tông môn, tựa hồ ngay tại Mộ Vũ Châu Thiên Hy Thành, thật đúng là xảo. Tô Vãn Đường ở một bên chua chát nói, cái kia Giang Vĩnh Năm nói muốn chuyển 23 hảo nữ nô tiên thuật, cũng không biết thật giả. Nàng hy vọng là giả. Thật vất vả có thể cưới tại Lạc Khinh Yên trên mặt, nàng cũng không muốn lại bị Lạc Khinh Yên cái sau vượt cái trước. Nàng cái này áp chế Lạc Khinh Yên thời gian, vẫn còn chưa qua đủ. Tiên thuật sao? Lý Xuyên lại là rơi vào trầm tư. Hắn kỳ thực thật hy vọng Lạc Khinh Yên có thể thu được tiên thuật. Tiên thuật cùng tiên pháp mặc dù cũng là tiên nhân thủ đoạn, nhưng kỳ thật là có khác biệt. Tiên pháp là tiên nhân tu luyện công pháp, cùng bọn hắn những người tu tiên này tu luyện công pháp là một cái loại hình, cần chính mình hao phí thời gian đi tu luyện, mà tiến độ tu luyện cùng tự thân tư chất cùng cố gắng có rất lớn quan hệ. Tiên thuật thì lại khác, nó là một loại năng lực, có chút tương tự với thần thông, cùng thần thông mở dạng, có thể hay không học thành, uy lực như thế nào, càng nhìn chúng nội tính. Lý Xuyên có thể thông qua tiểu hắc sách đem người khác thần thông sao chép được, như vậy, có khả năng hay không, cũng có thể đem tiên thuật sao chép được. Cho nên Lý Xuyên mới nghĩ thử một lần. Nếu như có thể, vậy đơn giản bạo trám. Lạc Khinh Yên vẫn còn phức tạp chấn kinh cảm xúc bên trong, căn bản muốn không biết nàng bây giờ đã trở thành đám người vây xem đối tượng. Tiên thuật này tên là Tử Mộc Hồi Xuân, ngươi chỉ cần để mà luyện hóa linh giới tốt nhất linh mục, liền có thể vì ngươi tăng thêm tuổi thọ. Lấy linh giới linh mục phẩm giai, ít nhất có thể vì ngươi tăng thêm 500 năm tuổi thọ, mà nếu như đến tiên giới, có thể tăng 3000 năm, có thừa phàm là nghe nói như vậy nữ nô, đều hâm mộ không được. 500 năm tuổi thọ, đối với các nàng những này sống vạn năm trở lên mà nói, tựa hồ cũng không nhiều. Nhưng nếu là tại đem thọ hết chết già thời điểm tăng thêm 500 năm, lại có thể để cho thực lực tiến thêm một bước. Bởi vậy sống lâu ngàn năm, thậm chí một bước thành tiên. Thu được tiên thuật trong nháy mắt, Lạc Khinh Yên liền không khống chế được nhắm lại hai mắt, cẩn thận cảm ngộ. Nàng vừa thu được tiên thuật, tự nhiên không có khả năng một chút liền có thể thông qua luyện hóa linh mục thu được mấy trăm năm tuổi thọ, tiên thuật cũng là cần nàng chậm rãi tìm tòi tăng cường. Mà lúc này, Lạc Khinh Yên đã cảm giác toàn thân khí thế bộc phát, cái kia cửa phi thăng đã ở nàng trong cảm giác như ẩn như hiện. Nàng cách phi thăng, thật sự cũng chỉ có cách xa một bước. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng Lạc Khinh Yên lại không nghĩ cùng Giang Vĩnh Năm nói. Tâm tư của nàng vẫn như cũ phức tạp, Giang Vĩnh Năm đối với nàng tốt như vậy, để cho nàng khó có thể chịu đựng. Nguyên bản là hẳn là chặt đứt đoạn này qua lại, nhưng một môn tiên thuật lại đem bọn hắn chặt chẽ nối liền với nhau. Đối với phi thăng một mực khát vọng Lạc Khinh Yên, lúc này lại không muốn phi thăng, giống như lúc đó tại Mộ Vũ Châu, nàng xuất hiếu, hóa thần đều như cũ không muốn tới Thiên Châu đồng dạng. Nàng sợ phi thăng tiên giới, đầu tiên nhìn thấy lại là Giang Vĩnh Năm. Nếu để cho người biết Âm Dương Tông lão tổ thế mà cũng có phức tạp như vậy tình cảm, sợ là sẽ phải cười đến rụng răng. Đang lúc Lạc Khinh Yên mở mịt lúc, Giang Vĩnh Niên âm thanh vang lên lần nữa, khói nhẹ, ta đã vì ngươi trải tốt tiết lộ, ngươi chỉ cần đi tới Thiên Hy Thành rằng ra, tìm được Giang Hân liền có thể. Giang Hân bản danh Tân Tuyết, chính là ta hao phí rất nhiều sức lực mới đem nàng từ tiên giới đưa vào luân hồi, thác sinh tại rằng ra, vì chính là đem ngươi đưa vào tiên giới. Lời này, nghe Lạc Khinh Yên toàn thân cứng ngắc. Như thế giới tình huống, ngươi để cho nàng làm sao có thể nói ra tuyệt tình? Chẳng lẽ ta không có khai tiên môn, cũng có thể vào tiên giới? Dù là đạo thanh âm này là thông qua tiếng lòng mà phát, nhưng như cũng không ngừng run rẩy. Đó là tự nhiên. Giang Vĩnh Niên trong thanh âm mang theo hăng hái, ta đã là tiên nhân, thông qua thủ đoạn khác đem ngươi đưa vào tiên giới tịnh không đủ là lạ, nhiều lắm là cũng chính là tổn hại vạn năm tu vi mà thôi. Vạn năm tu vi? Cỡ nào hời hợt mà nói, nhưng nghe tại Lạc Khinh Yên trong tai, lại như cái kia ngập trời liệt hỏa, đang tại hòa tan trong nội tâm nàng vạn niên hàn băng. Đột nhiên, Lạc Khinh Yên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc đang đến gần. Này khí tức nàng mười phần mẫn cảm, là trong đời của nàng, so Giang Vĩnh Năm còn làm nàng khắc sâu ấn tượng khí tức. Ngoại trừ chủ nhân của nàng Lý Xuyên, không có người thứ hai. Còn chưa mở mắt, Lạc Khinh Yên liền vô ý thức nắm chặt ngọc bội trong tay. Nàng lúc này đầu tiên nghĩ không phải Lý Xuyên có thể hay không phát hiện cái gì, mà là Giang Vĩnh Năm có phải hay không có thể thông qua ngọc bội thấy cái gì. Bất quá ý niệm chỉ là ở trong lòng vừa qua, nàng liền buông lòng xuống dưới. Nếu là Giang Vĩnh Năm có thể thông qua ngọc bội nhìn thấy nàng tình huống chung quanh, trước đây phi thăng, liền hẳn phải biết nàng tại Âm Dương Tông. Mà vừa mới, cũng cần phải có thể nhìn đến nàng cùng với chung quanh nữ nô cùng Lý Xuyên ở chung với nhau chẳng cảnh. Mở mắt, Lý Xuyên đã đứng ở trước mặt của nàng, ở trên cao nhìn xuống, 23 hảo, ngươi đang suy nghĩ gì, nghĩ đến nhập thần như vậy, đều suy nghĩ 2 giờ. Chủ nhân, Lạc Khinh Yên hoàn toàn như trước đây cung kính, phụ phục tại Lý Xuyên dưới chân. Nhưng nàng tâm tư, lại tại trên ngọc bội, mặc dù cảm thấy Giang Vĩnh Năm có thể không cách nào thông qua ngọc bội nhìn thấy tình huống bên này, nhưng nàng vẫn là theo bản năng thu hồi ngọc bội, đồng thời che giấu ngọc bội cùng ngoại giới hết thảy, để cho ngọc bội chỉ cùng nàng tương liên. Nô đang suy nghĩ chủ nhân, nô hy vọng chủ nhân có thể đủ nhiều sủng hạnh 23 hảo nữ nô. Lạc Khinh Yên trong miệng lúc nói ra lời này, nhưng trong lòng thì nhịn không được nổi lên gợn sóng từng trận. Vừa mới cùng nàng khi xưa đạo lữ bắt được liên lạc, nhiều tình cũng phục nhiên chi thế, lúc này lại tại một cái nam nhân khác dưới chân cầu sủng cầu hoan, liên lạc khinh yên đều cảm thấy nàng hơi quá tại tiện. Chủ nhân kia liền thỏa mãn ngươi nữ nô này nho nhỏ nguyện vọng. Lý Xuyên cong lưng, bắt được Lạc Khinh Yên tóc, đem nàng đầu nhấc lên. Chương 436.2 môn tiên thuật chương 436.2 môn tiên thuật Khinh Yên, luân hồi chi thuật có thời gian hạn chế, ngươi bây giờ lập tức khởi hành đi tìm đến Tân Tuyết, để tránh cùng nàng bỏ lỡ. Giang Vĩnh Niên âm thanh lại lần nữa vang lên, hắn tựa hồ đích thật là không nhìn thấy Lạc Khinh Yên hiện tại là tại làm gì. Bằng không thì, cũng tuyệt đối sẽ không còn có thể bình tĩnh như thế. Ấn Lạc Khinh Yên trả lời một tiếng, cũng không biết nàng là muốn đi, vẫn là không đi. Mà lúc này, Lý Xuyên lại mừng rỡ như điên phát hiện, tiểu hắc trong sách có biến hóa. Một trang mới lật ra, phía trên bỗng nhiên viết tiên thuật, từ một hồi xuân. Mà có thể dùng cái này tiên pháp gia tăng tuổi thọ, không phải 300 năm, không phải 500 năm, mà là 5000 năm. Sở dĩ dạng này, đương nhiên là bởi vì Lý Xuyên một thu được cái này từ một hồi xuân thuật, từ một hồi xuân thuật liền đã mắc cấp, căn bản cũng không cần hắn đi tu luyện. Bây giờ, chỉ cần đi tìm thượng hạng linh mục là được. Kỳ thực chuyện này với hắn cái này thánh tử tới nói, căn bản là không có độ khó. Không nói hắn cái này thánh tử điện dùng bao nhiêu đồ tốt, chính là những thứ này nữ nô trong tay, đều có không ít cực phẩm tài liệu. Hách Liên cùng Lang Nguyệt đột nhiên xuất hiện giữa sân, các nàng trên cổ xiển xích phân ra tới một cây, quấn quanh ở Lạc Khinh Yên trên cổ. Hai nữ trong khoảng thời gian này đều tại tiểu hắc trong sách trong thế giới cảm nộ tiểu thần thông Lý Xuyên, bây giờ nữ nô quá nhiều, hai người bọn họ ngược lại là hiếm có thanh nhàn thời gian tu luyện. "Chủ nhân." Hai người cung kính quỳ xuống đất hành lễ, các nàng cho là Lý Xuyên là để các nàng đi ra hầu hạ. Nhưng Lý Xuyên cũng không có để ý đến các nàng, mà là đón Lạc Khinh Yên vô tội hai con người, nhếch miệng cười nói, "23 hảo nữ nô, nhường ngươi cái kia đã thành tiên đạo lữ, lại lộng một chút tiên thuật cho ngươi." Lạc Khinh Yên thần sắc lập tức chính là cứng đờ. Khiếp sợ nhìn xem Lý Xuyên, có trong nháy mắt như vậy, nàng cho là Lý Xuyên không gì làm không được, chuyện gì đều không thể gạt được Lý Xuyên. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền biết Lý Xuyên vì cái gì biết, là nàng đắm chìm tại trong ngọc bội, không để ý đến bốn phía những thứ này nữ nô. Nắm giữ Cửu Dương Liệt Tiên Đồng nàng, nơi nào sẽ nghĩ không ra Cửu Dương Liệt Tiên Đồng diệu dụng. Tiên thuật. Hách Liên cùng Lang Nguyệt không khỏi liếc nhau một cái, dù là bình thường hai người không hợp nhau, lúc này cũng khó tránh khỏi chấn kinh. Cho dù là tại các nàng đã từng đỉnh phong thời điểm, tiên nhân cũng vẫn là cao không thể chạm tồn tại. Gặp Lạc Khinh Yên trầm mặc, Lý Xuyên không khỏi nắm nàng trắng non cái cằm, nói: "Cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt, đến lúc đó ta sẽ đem ta tiểu thần thông cùng thần thông toàn bộ chuyển cho ngươi, nhường ngươi cho dù là đến tiên giới, cũng có thể nhiều một tia sức tự vệ." Lời này, Lạc Khinh Yên vẫn như cũ từ chối cho ý kiến. Kỳ thực đối với nàng mà nói, nàng đã cảm thấy tiên môn liền đã không cần tiếp tục tại Lý Xuyên ở đây làm nữ nô. Đến nỗi tiểu thần thông cùng thần thông, nàng cảm thấy so với phi thăng tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên dù là không nghe Lý Xuyên, cũng không có gì. Nhưng mà Lý Xuyên câu tiếp theo liền để nàng bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ thấy Lý Xuyên tay mò hướng về phía trên cổ nàng xiển xích, nói với nàng, cái này sao hồn tỏa long liên mặc dù chỉ là hậu thiên linh bảo, nhưng ngươi muốn tránh thoát cũng không có dễ dàng như vậy. Bản thánh tử nếu không thì nhường ngươi phi thăng, ngươi cả một đời cũng đừng hòng phi thăng. Lạc trong lòng Khinh Yên lập tức căng thẳng. Ánh mắt của nàng không khỏi từ chung quanh nữ nô trên thân đảo qua, nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần Lý Xuyên ra lệnh một tiếng, những thứ này nữ nô sẽ lập tức xông lên đem nàng chế trụ. Mặc dù nàng bây giờ sợ phi thăng lên gặp phải Giang Vĩnh Nam, nhưng cũng không đại biểu nàng không muốn phi thăng. Giấu tay của nàng hướng về phía trên cổ xiên xích, tiếp đó lại mò tới Lý Xuyên trên tay, lấy lòng nói, chủ nhân, nô thử xem, nô cũng không dám cam đoan nhất định liền có thể thành công. Cho nên, khi nữ nô chỉ có một lần cùng vô số lần, nhất thiết phải thành công. Lý Xuyên từ tổ nói, đây là hắn cái chủ nhân này, đối với Lạc Khinh Yên cái này nữ nô ra lệnh. Là, chủ nhân Lạc Khinh Yên cắn răng lấy ra ngọc bội. Lý Xuyên ra lệnh, liền đại biểu cho nếu như nàng lộng không tới một môn tiên thuật, nàng liền sẽ gặp duy nhất thuộc về nữ nô trừng phạt. Đến nỗi Lý Xuyên để cho nàng lại lừa gạt một chút tiên thuật tới đây làm gì, trong nội tâm nàng đã có để cho nàng kinh hãi ngờ tới. Nàng tiểu thần thông gió đi thuấn ảnh không biết bị Lý Xuyên lúc nào học, nàng lần thứ nhất gặp Lý Xuyên thi triển thời điểm, liền chấn kinh rất lâu. Rất rõ ràng, Lý Xuyên bây giờ vẫn là muốn từ trên người nàng học được tiên thuật. Đây là năng lực kinh khủng dường nào. Vĩnh Nghiên nàng thông qua ngọc bội đối với Giang Vĩnh Nam nói, trước kia vô biên hải thụ thường, đối với ta ảnh hưởng sâu vô cùng, dẫn đến ta vẫn luôn chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Ngươi cho ta tiên thuật mặc dù có thể tăng ta thọ nguyên, nhưng lại không cách nào đổi ta thể suy chi thế, ta sợ muốn đi không được Mộ Vũ Châu, cũng đi không được tiên giới. Ngươi chi tỉnh, Khinh Yên Vĩnh Sinh không quên nàng đang đánh cược Giang Vĩnh Năm trong miệng Tần Tuyết tới không được Thiên Châu. Nếu như Tần Tuyết tới Thiên Châu, Giang Vĩnh Năm sẽ hỏi nàng ở nơi nào, để cho Tần Tuyết đến tìm nàng mà không phải để cho nàng đi tìm cái này Tần Tuyết. Quả nhiên, trong ngọc bội trầm mặc một hồi sau đó, Giang Vĩnh Năm nói, Khinh Yên, bằng vào ta chi năng, cùng ngươi truyền một môn tiên thuật đã là cực hạn. Bất quá ta sẽ không nhường ngươi thương tiếc rồi biến mất, ta đã vì ngươi làm nhiều như vậy, cũng không quan tâm lại hao tổn ngàn năm tuổi thọ, truyền cho ngươi tăng thể chi pháp không cần Lạc Khinh Yên run giọng ngăn cản, Vĩnh Nghiên, vì ta trả giá, không đáng lần này nói ngữ, cũng không biết có mấy phần diễn trò, mấy phần là thực sự. Giang Vĩnh Năm nói, Khinh Yên ngươi không cần nói nhiều, yên tâm tiếp nhận liền có thể, này tiên thuật tên là Thọ Chiến Thuật, lấy thọ nguyên làm cơ sở, đốt thọ nguyên lấy được vô thượng pháp lực. Mặc dù thọ chiến thuật chỉ tổn hại thọ nguyên, không tổn thương cơ thể căn cơ, nhưng tiêu hao thọ nguyên cực nhanh, phải tránh không thể thường dùng, đặc biệt là lấy ngươi bây giờ tình trạng, càng là muốn cực kỳ thận trọng. Trở thành Lạc Khinh Yên không biết nên cao hứng hay là không nên cao hứng. Ngược lại làm một bên Giang Trục Nguyệt chờ nữ nô nói cho Lý Xuyên cái tin tức tốt này lúc, Lý Xuyên miệng đều nhanh cười ngoác đến mang thai đằng sau đi. Quả nhiên, phía trên có người dễ làm việc. Nhìn một chút, lúc này mới bao lâu, liền làm hai môn tiên thuật. Lý Xuyên ánh mắt không khỏi ở chung quanh nữ nô trên thân đảo qua, hắn quyết định chờ việc này tới, thật tốt đem những thứ này nữ nô nội tình lật một cái, nhìn các nàng có hay không nhân tình tại tiên giới, có thể hay không liên hệ với. Lạc Kinh Nghiên lại lần nữa nhắm mắt, cẩn thận cảm ngộ Giang Vĩnh Năm chuyển tới tiên thuật. Lấy thọ nguyên đổi thực lực bí thuật, tại linh giới có rất nhiều, nhưng chưa từng có cái nào bí thuật dám nói không tổn thương căn cơ, chỉ có thể nói tiên thuật không hổ là tiên thuật. Bất quá Lý Xuyên cũng không có nhiều thời gian như vậy đi cho Lạc Khinh Nghiên lĩnh ngộ, hắn cũng căn bản liền không cần Lạc Khinh Nghiên lĩnh ngộ bao nhiêu, chỉ cần Lạc Khinh Nghiên có thể học một chút ra lông, như vậy là hắn có thể toàn bộ học được. Hắn không kịp chờ đợi bắt đầu phục chế. Rất nhanh, hắn tiểu hắt trên sách, lại lần nữa xuất hiện một môn tiên thuật, Thọ Chiến Thuật. Lấy thọ nguyên đổi chiến lực, chỉ là suy nghĩ một chút đều biết rất mạnh, đáng tiếc tử một hồi xuân chỉ có thể tăng thêm 5000 năm tuổi thọ, nếu có thể vô hạn tăng thêm tuổi thọ, hắn chẳng phải là có thể vô hạn sử dụng Thọ Chiến Thuật. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tiên thuật này, học cũng rất dễ dàng đi. Hắn thực sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Chẳng thể trách hắn nữ nô đều rất tiện, nguyên lai là hắn cái chủ nhân này cũng rất tiện á. Chương 437 vợ cả cũng không nhất định liền tốt á. Chương 437 vợ cả cũng không nhất định liền tốt á. Chủ nhân, nô đã học được mới tiên thuật. Lạc Khinh Nghiên thần sắc bất đắc dĩ nhìn xem Lý Xuyên. Nguyên bản còn muốn lấy trước tiên cảm ngộ một phen, nhưng mà bị Lý Xuyên làm cho căn bản là không có cách tính tâm. Lý Xuyên vô vô nàng đầu, khen, không tệ, tiếp tục. Lạc Khinh Nghiên thần sắc khẽ biến, chủ nhân, còn muốn hỏi hắn lấy tiên thuật sao? Cũng đã tới tay hai môn tiên thuật, Giang Vĩnh Năm còn có thể mắc lừa sao? Hơn nữa Giang Vĩnh Năm vừa mới cũng đã nói, hắn tại tiên giới, cách không truyền thuật tiêu hao quá lớn, làm sao có thể không ngừng không nghỉ cho? Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn ngại tiên thuật nhiều? Lý Xuyên hỏi Lạc Khinh Nghiên. Lạc Khinh Nghiên liền vội vàng lắc đầu, không, nô không phải ý tứ này. Xem như nữ nô, nơi nào có tư cách chất vấn chủ nhân, Lạc Khinh Nghiên cũng không muốn Lý Xuyên cho nàng sao một cái thân hoài tiên thuật liền không đem chủ nhân để ở trong mắt tội danh. Đi, ta cũng không phải nhường ngươi bây giờ liền hỏi, ngươi cũng không biết tìm kiếm thời cơ. Lý Xuyên nắm nuốt Lạc Khinh Nghiên khuôn mặt nói. Lạc Khinh Nghiên bội nói, là nô ngu dốt, không ngờ tới điểm ấy. Nàng làm sao có thể không nghĩ tới, vừa mới liền nghĩ nhắc, nhưng lại sợ Lý Xuyên bị tiên thuật dụ hoặc làm choáng váng đầu óc, không muốn chờ đợi, đến lúc đó nàng lại sẽ trắng bị một lần ứng, cho nên có chút do dự. Sau khi nói xong, Lạc Khinh Nghiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lý Xuyên, chủ nhân, nô cả gan, muốn hỏi một chút chủ nhân, phải chăng đã thu được tiên thuật? Không tệ, còn nhờ vào ngươi cái này nghe lời nữ nô. Lý Xuyên vỗ Lạc Khinh Nghiên khuôn mặt, cười to nói, đi thôi, đi mộ Vũ Châu Thiên Hy Thành. Ý hắn khí phong phát không thôi. Lạc Khinh Nghiên thì tâm tình phức tạp dị thường. Nàng cảm giác chỗ tốt gì đều để Lý Xuyên cầm, đơn giản quá không công bằng. Mà khác nữ nô, thì môi hớn hở ra mặt, Lạc Khinh Nghiên nắm giữ tiên thuật, các nàng chỉ có thể ước ao ghen tị, nhưng Lý Xuyên có tiên thuật, các nàng liền sẽ cao hứng. Bởi vì Lý Xuyên tiên thuật, chỉ cần các nàng nghe lời, các nàng liền có cơ hội thu được. Các nàng ba không thể chủ nhân của các nàng nắm giữ 180 môn tiên thuật. Vĩnh Nghiên, cảm ơn ngươi tiên thuật, ta cái này liền đi Thiên Hy Thành. Trước khi đi, Lạc Khinh Nghiên vẫn không quên cùng Giang Vĩnh Năm giao lưu. Ân, Khinh Nghiên, ta tại tiên giới chờ ngươi. Giang Vĩnh Nghiên trong thanh âm, rõ ràng mang theo vui sướng. Hắn tựa hồ thật sự tại tiên giới các loại Lạc Khinh Nghiên. Nhưng mà, tại Lý Xuyên mang theo Lạc Khinh Nghiên đi tới Thiên Hy Thành thời điểm. Tại Thiên Hy bên ngoài thành trăm dặm một tòa trong núi sâu. Hai cốt khắp nơi bạch cốt trong rừng, một chỗ u ám không ánh sáng hang động chỗ sâu, thật dày tơ nện quấn quanh thành mấy cái lớn nhỏ không đều nện bao, một cái diện mục dữ tợn, hình thể to như trâu rừng nện đang nằm ở trong đó. Nàng từ từ nhắm hai mắt không nhúc đích, cũng không biết nó là tại tu luyện, vẫn là tại ngủ, hoặc là tại ngủ say. Cái này con nện, chính là bạch cốt rừng từng trồng bạch cốt kẻ cầm đầu, bắt đầu huyền tru. Mà hắn bên cạnh nện bao, là thức ăn của nó. Bạch cốt trong rừng không chỉ có xương trắng chất đống, càng là quanh năm nương theo huyết tinh chi khí, cho nên luôn có yêu thú sẽ lần theo mùi máu tươi đi tới nơi này. Những thứ này yêu thú tới cũng không khỏi trở thành bắt đầu huyền chu đồ ăn. Ngoại trừ yêu thú, cũng thường xuyên sẽ có tu sĩ đến đây ở đây, có chút là nghị trừ yêu, chính là có muốn tìm bảo. Lúc này đông đảo nện trong bọc, liền có một cái nữ tu sĩ. Mà tên này nữ tu sĩ, chính là Giang Vĩnh Năm để cho Lạc Khinh Nghiên tới Thiên Hy Thành tìm Tần Tuyết. Chặt chẽ tơ nện tuyến đem Tần Tuyết bọc cực kỳ chặt chẽ, liền hô hấp đều khó mà thực hiện. Nếu không phải là Tần Tuyết đã ngưng nguyên anh, không cần dựa vào hô hấp mà sống, nàng sớm đã bị chết ngạt ở con nện này trong bọc. Chỉ là dù là nàng không có chết, nhưng mang độc tơ nện không ngừng ăn mòn thân thể của nàng thần trí, để cho nàng ý thức suy yếu, bất lực trốn đi. Nếu như không người tới cứu, nàng có thể cũng chờ không đến bắt đầu huyền chu tới ăn đã bỏ mình, đến lúc đó chỉ có thể mượn nguyên anh xuất đảo. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, rất nhanh liền có người tới cứu ngươi. Giang Vĩnh Niên âm thanh tại Tần Tuyết trong ý thức vang lên. Tần Tuyết nghi hoặc, ai có thể tới cứu ta? Cái này bắt đầu huyền chu đã thất giai, đồng thời có đế yêu huyết mạch cũng chỉ có hợp thể tu sĩ có thể thắng dễ dàng nó, đừng nói rằng già, chính là toàn bộ mộ vũ châu sợ cũng tìm không thấy một cái hợp thể tu sĩ a. Đều tại ngươi, trước đây ngươi nói mộ vũ châu không có cường đại yêu thú, để cho ta yên tâm độc thủ, kết quả cái này bạch cốt trong rừng, càng là một cái không biết sống bao nhiêu vạn năm đế huyết tàn phế yêu Giang Vĩnh Năm ngựa khí ấy nấy. Tuyết Nhi, ta cũng chưa từng ngờ tới linh khí mỏng manh mộ vũ châu có thể dưỡng ra như thế đại yêu, ta cho là hóa thần đã là cực hạn của nó, lấy Tần Tuyết tiên nhân chuyển thế chi tư, vượt hai cái đại cảnh giới giết yêu hoàn toàn không có vấn đề, coi như vượt ba cái đại cảnh giới cũng không phải là không thể được. nhưng đế yêu chính là phi thăng huyết mạch, nắm giữ như thế huyết mạch yêu, giống như tu sĩ nhân tộc bên trong siêu cấp thiên tài, vừa vặn có thể áp chế Tần Tuyết cái này nguyên anh tiên nhân. Bất quá ngươi yên tâm, dù là nó có đế huyết, lần này ngươi cũng sẽ không có chuyện, ta tìm người, tu luyện đã có vài năm, đã là độ kiếp tu sĩ không thể nghi ngờ, cầm xuống cái này khu bắt đầu huyền chu, không thành vấn đề. Tần Tuyết bị nhốt đã hơn mấy tháng, kể từ lúc đó bắt đầu, Giang Đĩnh Năm vẫn tại thông qua Ngọc Bội liên hệ Lạc Khinh Nghiên. Nhưng lại Hà Lạc Khinh Nghiên trong không gian, tài vật quá nhiều, Ngọc Bội phản ứng hoàn toàn không đủ để dẫn tới sự chú ý của nàng. Nếu không phải là Lý Xuyên để cho người ta tìm tiểu thần thông nhắc tới Mộ Vũ Châu Thiên Hy Thành, để cho Lạc trong lòng Khinh Nghiên phủ đầy bụi ký ức bị câu lên, Tần Tuyết cái này chuyển thế tiên nhân, sợ là thật sự sẽ gây ở đây. Tần Tuyết nghe vậy, nói, ngươi khi đó phi thăng, đã chặt đứt phàm trần rồi dám, cũng không vì ngươi tông môn cùng Giang gia hậu nhân lưu lại cái gì liên lạc thủ đoạn, nhưng ta từng tại ngươi trong ý thức, thấy ngươi lưu lại một cái ngọc bội không thu hồi. Cầm ngọc bội giả, chính là ngươi linh giới đạo lữ trước đây ngươi một mực chưa từng cùng nàng gặp mặt, chẳng lẽ là liệu đến ta có hôm nay chi tiết, cho nên chuyên môn lưu lại một tay. Tiên rồi song tu, càng nhiều xem trọng nước sữa hòa nhau, hai người nếu có thể thần hồn tương liên, sẽ càng làm ít công to. Ngược lại là nhục thể ở giữa ma sát, lộ ra không có trọng yếu như vậy. Mà Tần Tuyết kiếp trước rõ ràng cùng Giang Vĩnh Năm đạt đến qua thần hồn tương liên cảnh giới, cho nên mới có thể từ Giang Vĩnh Niên trong ý thức nhìn trộm quá khứ của hắn. Nàng ma nói, để cho Giang Vĩnh Năm lúng túng. Giang Vĩnh Năm nói, Tuyết Nhi ngươi vẫn là trước sau như một thông minh, một chút liền đoán được ta gọi ai tới. Ta đích xác là liên lạc Lạc Khinh Nghiên, bất quá ngươi cũng không cần sinh khí, nàng chỉ là ta tại linh giới trong 5 tháng, không đáng kể một cái nhân sinh khách qua đường mà thôi. Nàng không thể cùng ta chung phó tiên giới, đủ để chứng minh nàng không có duyên với ta, Tuyết Nhi ngươi cùng ta thần hồn giao dung, mới là có thể cùng ta cùng hưởng tiên phúc người. Đợi nàng đem ngươi cứu ra sau đó, ngươi liền có thể lấy cái này bắt đầu huyền chu làm mối, cùng ta chung mở cửa tiên giới trước đây Tần Tuyết tới này Bạch Quốc rừng, cũng không phải vì lịch luyện, nàng chính là tiên nhân chuyển thế, cũng không cần loại này cấp thấp lịch luyện. Tần Tuyết tới đây là bởi vì nàng cần một bộ cường đại thi thể cung cấp năng lượng, lấy để cho Giang Vĩnh Năm có thể nhờ vào đó vì nàng khai tiên môn, để cho nàng quay về tiên giới. Chương 438 nữ nô làm cái gì cũng là sai, chương 438 nữ nô làm cái gì cũng là sai, Lạc Khinh Nghiên biết ta là ai không? Tần Tuyết hỏi Giang Vĩnh Năm. Giang Vĩnh Năm trầm mặc phút chốc, vẫn chủ động thẳng thắn nói, ta nói cho nàng, ngươi là ta phái tới đón nàng vào tiên giới người. Ha ha, Tần Tuyết nhịn không được bật cười, nàng nếu là biết, ngươi chỉ là để cho nàng tới chân chạy, không biết sẽ giết ta hay không. Cho nên Tuyết Nhi, ngươi không thể để cho nàng biết hai ta đích quan hệ. Lạc Khinh Nghiên nếu là biết, sự tình căn bản cũng không phải là nàng nghĩ như vậy, nàng tại Giang Vĩnh Năm trong lòng cũng không có trọng yếu như vậy, cũng không biết nàng đạo tâm có thể hay không bị hao tổn. Bất quá, nhiều năm như vậy tại Âm Dương Tông đều đến đây, tại Lý Xuyên ở đây cũng làm thời gian không ngắn nữa nô, đạo tâm của nàng hẳn chính là không đến mức yếu ớt như vậy mới đúng. Lý Xuyên lần này xuất hành cũng không có mang bao nhiêu người, ngoại trừ Mùi Mực Lăng các nàng những cảnh giới này không cao đồ đệ, hắn liền mang theo Lạc Khinh Nghiên tên này nữ nô. Vì cái gì không có đem khác nữ nô cùng một chỗ mang đến đâu? Còn không phải bởi vì hắn sợ cái kia Giang Vĩnh Năm nói là sự thật, hắn sợ Giang Vĩnh Năm chân có thể lực Lạc Khinh Nghiên khai tiên môn. Loại này sau khi đi cửa mở tiên môn, tất nhiên có thể để cho Lạc Khinh Nghiên đi tiên giới, vậy dĩ nhiên cũng có thể khiến người khác đi tiên giới. Hắn sợ hắn nữ nô đến lúc đó nhìn thấy tiên môn, như ong vỡ tổ đều chạy. Thật vất vả có nhiều như vậy đồ chơi, hắn cũng không muốn về sau không có chơi. Cho nên cũng chỉ mang theo Lạc Khinh Nghiên. Đến nỗi Lạc Khinh Nghiên cái này nữ nô có thể hay không đối với hắn cái chủ nhân này độc thủ, hắn cũng không phải rất lo lắng, bởi vì hắn có Phượng Hoàng Hoàng cùng Đỏ Tươi. Đỏ Tươi mặc dù mới độ kiếp một tầng, nhưng biến dị thiên hỏa cùng thần thông đủ để đối phó Lạc Khinh Nghiên. Đến nỗi Phượng Hoàng Hoàng, kia liền càng đi tiên, trong khoảng thời gian này nàng tình hình sinh trưởng cực nhanh, thực lực so với trước đó lại mạnh mấy phần, tăng thêm Lý Xuyên ban cho thần thông tiểu thần thông nói một câu đánh khắp linh giới vô địch thủ cũng không đủ. Kỳ thực lần này đối với Lý Xuyên tới nói, cũng là một lần đi tiên giới tuyệt hảo cơ hội. Nhưng Lý Xuyên trước mắt căn bản là không có đi tiên giới dự định, người khác là muốn đi không thể đi, hắn là coi như cầu hắn đi hắn đều không đi. Vì cái gì đây? Đương nhiên là bởi vì hắn tự biết mình. Hắn thực lực bây giờ còn thấp, tại linh giới có thể thông qua tiểu thần thông khống chế một đám độ kiếp kỳ nữ nô, nhưng tiên giới đó là địa phương nào? Khắp nơi tiên nhân, người khác để ý hắn cái này tiểu thần thông sao? Không có có thể đặt chân thủ đoạn, hắn cái này nguyên anh tu sĩ đi tiên giới làm phân bón. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm đi tới Thiên Hy Thành. Nhìn qua phía dưới Giang gia, Lạc Khinh Nghiên thần sắc phức tạp. Cái này Giang gia tựa hồ không có cao thủ gì a, lại có thể chuyển thừa vạn năm lâu. Lý Xuyên thần thức so với bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ cường đại, thần thức đảo qua phía dưới Giang gia sau đó, hắn kinh ngạc nói: "Giang gia bên trong, tối cường thế mà chỉ có nguyên anh kỳ, điểm này cùng vạn năm tu tiên thế gia chuyển thừa cũng không xứng đôi." Lạc Khinh Nghiên nói, nghe nói Giang gia tại Giang Vĩnh Năm phía trước, liền từng xuất hiện phi thăng giả, cùng Giang Vĩnh Năm không giống nhau, vị kia Giang gia lão tổ tại phi thăng phía trước trở lại Giang gia, vì Giang gia lưu lại hộ tộc đại trận. Mặc dù Giang gia người phần lớn tiên tư không hiện, nhưng có cái này hộ tộc đại trận tại, không người nào dám tại Giang gia chung quanh làm cản. Thậm chí Giang gia đã từng còn cần cái này hộ tộc đại trận bảo hộ hôn khác Hy Thành, khiến cho bọn hắn tại Thiên Hy Thành địa vị siêu nhiên. Lý Xuyên nghe vậy kinh ngạc, xem ra cái này Giang gia, mộ tổ một mực tại bốc khói xanh a, thế mà đi ra hai tên phi thăng giả. Cho dù là tại Thiên Châu, có thể ra hai tên phi thăng giả gia tộc đều phượng mao lân giác, chớ nói chi là cái này linh khí mỏng manh thâm sơn cung cốc. Đi thôi, đi xuống đi. Lý Xuyên mang theo chúng nữ phi thân xuống. Lạc Khinh Nghiên bảo thuyền hùng vĩ, đứng ở giữa không trung giống như một tòa núi nhỏ. Phía dưới, không biết bao nhiêu người mang theo sợ hãi cùng ánh mắt tò mò nhìn xem bọn hắn. Gặp bọn họ thẳng tắp hướng về Giang gia rơi xuống, Giang gia mọi người nhất thời tim đều nhảy đến cổ rồi. Giang gia gia chủ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng do dự muốn hay không khởi động trận pháp. Đi qua tháng năm lâu dài như thế, Giang gia trận pháp uy lực đã sớm không bằng trước đó, hắn không muốn làm tội cường giả chuyện, lại lo lắng Lý Xuyên bọn hắn là đến tìm Giang gia phiền phức. Do dự ở giữa, Lý Xuyên bọn hắn đã rơi xuống giữa sân. Bái kiến các vị đạo hữu. Giang gia gia chủ đội vàng mang theo Giang gia đám người hành lễ, nhưng cũng không dám buông lòng cảnh giác, hắn nhìn xem giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đứng ở chính giữa Lý Xuyên, hỏi: "Không biết các vị đạo hữu tới ta Giang gia là vì chuyện gì?" Lý Xuyên thực lực hắn cũng không có cảm thấy mạnh cỡ nào, nhưng là Khinh Nhiên, Đỏ Tươi, Hách Liên, Lan Nguyệt thực lực, hắn lại thấy không rõ. Đặc biệt là Hách Liên, Lan Nguyệt, là Khinh Nhiên trên cổ bị tỏa liên quấn quanh, cái kia xiềng xích lại bị Lý Xuyên cầm trong tay, cái này khiến trong lòng của hắn lâm nhiên. Không cần nghĩ đều biết, Lý Xuyên chắc chắn là nào đó thế lực lớn đại nhân vật. Ai là Giang Hân? Lý Xuyên mở miệng hỏi. Giang Hân rời đi đã có hơn 3 tháng, không biết đạo hữu tìm nàng chuyện gì, chẳng lẽ nha đầu này không có mắt, đắc tội đạo hữu? Giang gia gia chủ ngạc nhiên hỏi. Lý Xuyên nói: "Ngươi cũng không cần khẩn trương, chúng ta là chịu các ngươi Giang gia tiên tổ Giang Vĩnh năm sở thác, đến đây tìm nàng." Lý Xuyên cố ý đem Giang Vĩnh niên tên nói ra, là muốn nhìn một chút người Giang gia phản ứng. Giang Vĩnh năm, tiên tổ, người Giang gia lại là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Giang gia gia chủ nói: "Vị đạo hữu này, trong miệng ngươi vị này Giang Vĩnh niên tiên tổ, là ta Giang gia người sao? Vì sao ta chưa từng nghe qua?" Lời này ngược lại là đem Lý Xuyên làm cho ngây ngẩn cả người. Lạc Kinh Nghiên ở một bên nói: "Chủ nhân, Giang Vĩnh năm kể từ đi Thiên Châu, liền sẽ không có trở lại Giang gia, hắn là mộ Vũ Châu Thiên Hy thành người Giang gia việc này, đoán chừng cũng không người nào biết, cho nên hắn phi thăng sự tình, có thể cũng không chuyển đến Giang gia." Lời này ngược lại để Lý Xuyên cười. Thật đúng là giàu mà không về quê. Phi thăng. Mà Giang gia đám người nghe xong Lạc Kinh Nghiên lời nói, lại đều không bình tĩnh. Giang gia gia chủ đội vàng hướng một bên người nói: "Đại trưởng lão, ngươi nhanh đi đem ta Giang gia gia phả lấy ra, nhìn cái này Giang Vĩnh tuổi già tổ là cái nào một đời người, hiện tại hắn cũng không nói không có Giang Vĩnh năm người này, coi như trên gia phả không có, nhưng người khác nếu đều tìm tới cửa nói là bọn hắn Giang gia tiết tổ, cái kia thêm cũng phải đem tên thêm vào. Các ngươi Giang gia trước đó để ở một bên." Lạc Khinh Nghiên đối bọn hắn nói: "Giang Hân muốn đi chỗ nào, các ngươi biết không?" Nhưng bởi vì người Giang gia lúc này đều ở vào gia tộc lại ra một cái phi thăng giả trong vui sướng, căn bản là không có ai nghe nàng nói chuyện. Thấy tình cảnh này, Lạc Khinh Nghiên không khỏi lạnh rên một tiếng, chỉ một thoáng uy áp kinh khủng bao phủ, Giang gia tất cả mọi người đều bị đè sấp trên mặt đất. "Bản tôn mà nói, các ngươi là nghe không được sao?" Lạc Khinh Nghiên lạnh lùng nói. Luận bối phận, nàng cũng có thể tính toán Giang gia lão tổ, luận thực lực, nàng càng là ngang dọc vô địch, tự nhiên chịu không được bị một đám tiểu bối không nhìn. Chỉ là nàng mới lộ uy thế, Lý Xuyên liền nói: "Nha, thật lợi hại." Lạc Khinh Nghiên thấy hắn ngữ khí mang theo trêu chọc, biến sắc, đội vàng quỳ xuống: "Chủ nhân, nô cũng chỉ là không hy vọng bọn hắn lãng phí chủ nhân thời gian quý giá." Chương 439 tiên mộ nghi hội bị phong tỏa. Chương 439 tiên mộ nghi hội bị phong tỏa. Theo quy củ, một nữ nô là không có tư cách tại chủ nhân trước mặt ra vẻ ta đây. Muốn ra vẻ ta đây, cũng phải chờ chủ nhân hạ lệnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, là một hợp cách chó săn, giúp chủ nhân ức hiếp kẻ yếu, chủ động gánh chịu công kích người khác nhiệm vụ, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, ai kêu Lý Xuyên là chủ nhân đâu, hắn nói Lạc Khinh Nghiên làm sai, cái kia Lạc Khinh Nghiên liền làm sai. À, tựa hồ hắn cũng không có tỏ thái độ, nói Lạc Khinh Nghiên hành vi mới vừa rồi đến cùng là đúng hay sai, là Lạc Khinh Nghiên chính mình phải quỳ xuống nhận sai. Nàng nhận sai không sao, bởi vì xiềng xích tương liên, Lý Xuyên cũng không có cho các nàng lưu khoảng cách dài hơn, nàng một quỷ, Lan Nguyệt cùng Hách Liên hai nữ không thể không cùng theo quỷ. Dù là quỷ Lý Xuyên đã quỷ quen thuộc, Lan Nguyệt cùng Hách Liên cũng không nhịn được đối với Lạc Khinh Nghiên trừng mắt. Chính các nàng quỷ là một chuyện, bị động quỷ là một chuyện khác. "Đích xác, ngươi làm rất tốt." Lý Xuyên khen ngợi một câu, cũng không có để cho Lạc Khinh Nghiên đứng lên, hắn hướng về phía Giang gia gia chủ hỏi: "Giang Hân đi nơi nào? Vì cái gì lâu như vậy vẫn chưa về? Chẳng lẽ đi Thiên Châu?" Giang gia gia chủ đội bằng nói: "Giang Hân vừa vào luyện khí kỳ, hẳn không phải là đi Thiên Châu, đến nỗi nàng đi nơi nào, chúng ta cũng không biết." Lý Xuyên nhíu mày: "Vậy có hay không biện pháp liên lạc với nàng?" Giang gia gia chủ đội nói: "Ta Giang gia đệ tử, trên thân đều có một cái đặc chế ngọc bội, chỉ cần nàng còn mang ở trên người, hơn nữa không vượt qua phạm vi ngàn dặm khoảng cách, cần phải có thể sử dụng chúng ta Giang gia đặc lưu chim bay tìm được." Lý Xuyên gật đầu một cái, hỏi: "Cái này Giang Hân, có cái gì đặc biệt?" Giang gia gia chủ cẩn thận từng ly từng tí nói: "Giang Hân nha đầu, dung mạo rất xinh đẹp." "Không còn." Lý Xuyên không khỏi cười, hắn cũng không phải đến tìm nữ nô. Chẳng lẽ nàng tư chất không đột xuất sao? Hắn hỏi. Tại hắn nghĩ đến, từ tiên giới luân hồi mà đến tiên nhân, tư chất hẳn là rất nghịch thiên mới đúng. Giang gia gia chủ nói lắp bắp: "Không, không phải quá nô ra à, dù sao nàng 18 tuổi mới tiến vào luyện khí kỳ." Lời này để cho Lý Xuyên cảm thấy không đúng, cái này Tần Tuyết cũng quá ném tiên nhân mặt, hắn còn tưởng rằng tiên nhân đều là rất lợi hại. Chỉ có thể nói, Tần Tuyết che giấu thực lực bản thân, dù sao 18 tuổi nguyên anh kỳ quá mức nghịch thiên. Tiếp lấy, Lý Xuyên cầm Giang gia chim bay, mang theo tìm kiếm Giang Hân đi. Giang gia gia chủ cũng không có gạt người. Cái này chim chóc thực sự có thể đủ tìm được người Giang gia, rất nhanh bọn hắn liền đi tới Bạch Cốt Lâm, mà cái kia chim bay đi tới Bắc Đầu Huyền Chu cửa huyệt động bên trong, khiếp sợ Bắc Đầu Huyền Chu chi uy, không còn dám thêm một bước. Hẳn là ở bên trong có một cỗ đặc thù linh hồn khí tức, dị thường cứng cỏi. Lạc Khinh Nghiên nói. đi xem một chút. Lý Xuyên hóa thành hư ảnh, đi đầu bay vào trong động. Những người khác học theo, toàn bộ đều hóa thành hư ảnh. Toàn viên tiểu thần thông tràng diện này thật không phải là dựng. Trong huyệt động, bắt đầu Huyền Chu vẫn như cũ không nhúc nhích, tựa hồ cũng không có phát hiện Lý Xuyên bọn hắn bọn này khách không mời mà đến. Chủ nhân, hẳn là ở đây. Một đống hư ảnh quay chung quanh Tần Tuyết chỗ nhện bao, Lạc Khinh Nghiên ở trong đó cùng Lý Xuyên trao đổi. Huyệt động này bên trong, chỉ có cái này đoàn tơ nhện bên trong là người, hơn nữa cũng chỉ có cái này đoàn tơ nhện bên trong là vật sống. Bất quá bên trong người, không phải luyện khí kỳ, mà là nguyên anh kỳ. Lý Xuyên không nói hai lời, dùng hư ảnh cuốn lên đoàn kia nhện bao, hướng ra ngoài liền bay đi. Đợi hắn đi ra, cái kia bồi hồi bên ngoài chim bay, lập tức liền bay tới đứng ở trên nhện bao. Xem ra bên trong là nàng. Lý Xuyên lập tức lại cuốn lấy nhện bao bay trở về hang động, thả lại tại chỗ. Tiếp đó hắn liền đối với Lạc Khinh Nghiên nói cho Giang Vĩnh Nam, ngươi bị cửu gia tìm tới cửa. Lạc Khinh Nghiên trong nháy mắt biết rõ Lý Xuyên ý tứ, đây là chuẩn bị lại lần nữa hỏi Giang Vĩnh Nam muốn tiên thuật à. Nhưng mà còn không đợi nàng liên hệ Giang Vĩnh Nam, nện trong bọc liền truyền đến một cỗ đặc thù ba động. Không hề nghĩ ngợi, nàng liền vận chuyển lên Cửu Dương Liệt Thiên Đồng. Trong nháy mắt, Tần Tuyết thanh âm dồn dập liền truyền vào trong thai của nàng. Vĩnh Nghiên, để cho cái kia Lạc Khinh Nghiên mau mau chạy đến, cái này bắt đầu Huyền Chu tựa hồ chuẩn bị ăn ta, đại khái là cảm thấy nện bao di động, Tần Tuyết bị giật mình. Nhưng mà cái này thân mật xưng hô lại trực tiếp để cho Lạc Khinh Nghiên trong nháy mắt liền sửng sốt. Nàng kinh nghiệm phong phú, chỉ dựa vào xưng hô đã đánh giá ra cái này Tần Tuyết cùng Giang Vĩnh cửa ải cuối năm hệ không tầm thường. Đối với Giang Vĩnh năm nói chuyên môn phái người tới đón nàng đi tiên giới việc này, nàng lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Tuyết Nhi, ngươi nhất định muốn ngăn chặn cái kia bắt đầu Huyền Chu, bằng không thì cho dù ngươi thông qua Nguyên Anh đào tẩu, lần này luân hồi cũng phí công nhọc sức. Nguyên Anh đào tẩu chẳng qua là an ủi Tần Tuyết mà nói, Tần Tuyết bị tơ nhện che phủ cực kỳ chặt chẽ, thực lực lại kém xa tít tắp bắt đầu Huyền Chu, làm sao có thể mượn Nguyên Anh đào tẩu? Giang Vĩnh Nghiên lời nói âm mới rơi, tiếp lấy Lạc Khinh Nghiên trong ngọc bội liền vang lên hắn thúc giục tiếng hô, Khinh Nghiên. Khinh Nghiên hắn nóng nảy kêu gọi, mà Lạc Khinh Nghiên lại giả vờ làm không có nghe được. Không chỉ có như thế, cái kia cách đó không xa không núp ních bắt đầu Huyền Chu, đầu óc đột nhiên không có dấu hiệu nào loạn thành một não, trong nháy mắt đã biến thành một cỗ thi thể. Tiếp lấy, nó tại Lạc Khinh Nghiên không chế lại đến Tần Tuyết chỗ nện bao phía trước, sắc bén chân nện từ tơ nện bên trong cắm vào. Tần Tuyết thanh âm gấp rút vang lên lần nữa, Giang Vĩnh Năm, nếu như ngươi không nhường nữa Lạc Khinh Nghiên nhanh lên, ta liền thật sự trở thành bắt đầu Huyền Chu thức ăn, đến lúc đó ngươi cũng đừng hòng tu thành cái kia luân hồi bí thuật, thu được trường sinh Tuyết Nhi, ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp chịu đựng Khinh Nghiên. Khinh Nghiên Giang Vĩnh Năm la lên thanh âm càng thêm gấp rút. Trường sinh sao? Chẳng lẽ tiên nhân cũng không cách nào trường sinh? Mang theo sự nghi ngờ này, Lạc Khinh Nghiên cuối cùng đưa cho đáp lại, Vĩnh Nghiên, ta bây giờ Giang Vĩnh Năm lại không có thời gian nghe nàng nói xong, sốt rồi nói, Khinh Nghiên, ngươi nhanh chóng chạy tới mộ Vũ Châu Thiên Hy ngoài thành chỗ kia Bạch Cốt Lâm. Vừa mới ta tiếp vào Tần Tuyết cầu cứu, nàng luân hồi công pháp gây ra rủi ro, cần cường đại yêu thú yêu đan mới có thể ổn định cơ thể không để cho sụp đổ. Nàng đi Bạch Cốt Lâm săn yêu, nhưng không ngờ Bạch Cốt Lâm bắt đầu Huyền Chu chính là một cái đế huyết hậu duệ, bây giờ nàng bị bắt đầu Huyền Chu bắt được, sống còn, ngươi nhất thiết phải nhanh đi cứu nàng. Bằng không thì nàng nếu là chết, ta cũng vô lực lại phái người xuống tới mang ngươi vào tiên giới. Nói thật cho ngươi biết à, cửa tiên giới đã sớm bị phong tỏa, linh giới tất cả người phi thăng sau khi phi thăng, đến đều không phải là tiên giới, nếu như ngươi không có ta dẫn độ, dù là một ngày kia ngươi có thể phi thăng, cũng định viễn không đến được tiên giới, ngươi nhanh đi cứu Tần Tuyết, cửa tiên giới bị phong tỏa. Lạc Khinh Nghiên có chút ngạc nhiên, nàng nhất thời không phân rõ ràng Vĩnh Năm là vì để cho nàng nhanh chóng cứu Tần Tuyết mà biên ra hoan luôn, hay là thật có việc. Trong đầu ý niệm thoáng qua, Lạc Khinh Nghiên trong miệng đáp lại nói, Vĩnh Nghiên, vừa mới ta gặp cửu gia, bây giờ ta bị bọn hắn cuốn lấy, thoát thân không ra. A lời này, em chút không có để cho Giang Vĩnh Niên đầu góc tại chỗ nổ tung. Chờ lấy Lạc Khinh Nghiên cứu người đâu, kết quả nói cho hắn biết, không đi được. Chương 440 cửa thứ 3 tiên thuật tới tay, chương 440 cửa thứ 3 tiên thuật tới tay, ta không phải là chuyển cho ngươi tử một hồi xuân cùng thọ chiến thuật sao, ngươi nhanh dùng thọ chiến thuật giải quyết bọn hắn a. Giang Vĩnh Năm vội la lên. Lạc Khinh Nghiên nói, Vĩnh Niên, ta đã dùng, có lẽ là ta ngộ tính khá thấp, không thể phát huy ra tiên thuật toàn bộ uy lực, cho dù là sử dụng thọ chiến thuật, cũng vẫn như cũ đánh không lại bọn hắn. Hơn nữa, ta đã không chống được bao lâu, Vĩnh Nghiên, có thể lần này là ta với ngươi một lần cuối cùng nói chuyện. Giang Vĩnh Năm quát, không, Khinh Nghiên, ngươi nhất định muốn kiên trì, nếu như không phải vừa mới tại Tần Tuyết trong miệng nghe được trường sinh câu nói này, là Khinh Nghiên có thể sẽ đối với Giang Vĩnh Niên một tiếng gầm này vô cùng xúc động, cảm thấy Giang Vĩnh Năm vô cùng quan tâm nàng. Ta lại truyền cho ngươi một môn tiên thuật, ngươi thoát khốn sau đó lập tức liền đi cứu Tần Tuyết, một khắc cũng không thể trì hoãn. Chỉ nghe Giang Vĩnh Năm gầm lên giận dữ, Lạc Khinh Nghiên trong đầu lại lần nữa nhiều một môn tiên thuật. Đây là xúc địa thành thốn, linh giới xúc địa thành thốn phù chính là từ tiên thuật này phía trên phải đến, ngươi dùng này tiên thuật, tại linh giới không có bất kỳ người nào có thể ngăn được ngươi. Giang Vĩnh Niên âm thanh đã biến phải suy yếu. Mà Lạc Khinh Nghiên trước tiên nhìn về phía Lý Xuyên, hướng Lý Xuyên bẩm báo, "Chủ nhân, nô vừa được một môn tiên thuật." Nói thật, nàng cũng không có nghĩ đến như thế thuận lợi. Chỉ có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều đến đứng nàng bên này. Nhưng không thể không nói, Lý Xuyên tâm thật sự đen, nếu như là nàng, thứ hai cái tiên thuật tới tay sau đó, căn bản liền sẽ không suy nghĩ, còn có thể lừa gạt cái thứ ba. Ha ha, vẫn là 23 hảo tài giỏi, đến lúc đó cho người thăng phẩm cấp. Lý Xuyên cao hứng nói. Tiếp lấy, hắn lập tức bắt đầu phục chế tiên thuật. Lạc trong lòng Khinh Nghiên đoán thầm, nàng cũng cho Lý Xuyên cống hiến 3 môn tiên thuật, kết quả Lý Xuyên chỉ nói là cho nàng thăng phẩm cấp, vô luận là trung đẳng nữ nô vẫn là thượng đẳng nữ nô, không phải đều là nữ nô sao? Chẳng lẽ liền không thể giải trừ nàng nữ nô thân phận? Quả thật là một ngày làm nô, trung thân làm nô, công lao lại lớn, chủ nhân cũng không khả năng lương tâm phát hiện. Khinh Nghiên, như thế nào, vứt bỏ những người đó sao? Giang Vĩnh Nam gấp rút và hư nhược âm thanh không ngừng vang lên. Ân cái kia nhanh đi Bạch Cốt Lâm. Ân trợ lý xuyên đem tiên thuật phục chế sau khi hoàn thành, là Khinh Nghiên đối với Giang Vĩnh Nam nói, "Vĩnh Nghiên, ta đã đến Bạch Cốt Lâm, cái kia Bắc Đầu Huyền Nện cũng bị ta chu sát." Nàng vừa nói, một bên đem Bắc Đầu Huyền Nện ném ra ngoài. Đồng thời, các nàng đều hiện ra thân hình. "Quá tốt rồi, Tuyết Nhi không có sao chứ?" Cũng không biết phải hay không quên, Giang Vĩnh Nam trực tiếp kêu lên Tuyết Nhi. Là Khinh Nghiên tiện tay vung lên, trước mặt tơ nện tản ra, lộ ra bên trong sắc mặt tái nhợt không huyết sắc Tần Tuyết tới. Tần Tuyết đôi mắt hơi mở, nhìn xem trước mắt lờ mờ bóng người, thở dài một hơi, đối với Giang Vĩnh Nam nói, "Vĩnh Nghiên, là Khinh Nghiên đến, ta đã được cứu vớt." "Vậy là tốt rồi." Giang Vĩnh Nam cũng thở dài một hơi, nói, "Ta hôm nay liên tiếp cho Lạc Khinh Nghiên chuyển tiên thuật, đã có chút hồn lực khó chống, ta trước tiên điều dưỡng một thời gian, ngươi cũng tu dưỡng một phen, chờ thực lực khôi phục sau, ta cho ngươi thêm khai tiên môn." Tiếp đấy, Giang Vĩnh Nam lại đối Lạc Khinh Nghiên nói, "Khinh Nghiên, ta chuyển cho ngươi tiên thuật hao phí hồn lực quá nhiều, cần điều dưỡng, Tần Tuyết một người cũng vô lực mở ra tiên môn, đợi ta khôi phục sau, lại đón ngươi tới tiên giới." "Ân, hảo." Lạc Khinh Nghiên ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Tuyết cái kia giống như gốm sứ tuyệt đẹp gương mặt xinh đẹp, trên mặt tạo nên yêu mị ý cười. Lúc này Lý Xuyên tiến lên, đỡ dậy Tần Tuyết, "Tiên tử, ngươi bị thương rất nặng a." "Tới, an viên này linh dược chữa thương cũng không để ý Tần Tuyết là phản ứng gì." Lý Xuyên không nói lời gì liền đem đan dược trong tay đút vào Tần Tuyết trong miệng. Tần Tuyết vốn là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, chờ đan dược vào miệng mới phản ứng được bị Lý Xuyên uy đan dược. Bất quá trong đầu nàng cũng không nghĩ nhiều, nàng chẳng qua là cảm thấy Lý Xuyên người này hết sức thô lỗ. Mà tầm mắt của nàng dần dần rõ ràng sau đó, ánh mắt cũng không khỏi rơi xuống Lạc trên thân Khinh Nghiên, nàng từng tại Giang Vĩnh Niên trong ý thức gặp qua Lạc Khinh Nghiên dung mạo. Tiếp đó, liền không có sau đó. Tần Tuyết chỉ cảm thấy buồn ngủ quá, vô ý thức đi ngủ đi qua. "Sư tôn chủ nhân, ngươi cho nàng cho ăn không phải một thuốc?" Phượng Hoàng Hoàng ở một bên kinh ngạc hỏi. "A, ta là cái loại người này sao?" Lý Xuyên kinh thường. Phượng Hoàng Hoàng mấy người nữ đồng loạt gật đầu, biểu thị đối với Lý Xuyên người phẩm độ cao tán thành. Liên Lạc Khinh Nghiên đều kém chút không nhịn được gật đầu, bất quá nghĩ đến nàng vẫn chỉ là trung đẳng nữ nô, vẫn là không mù lẫn vào những chuyện này. Nàng thương nặng như vậy, ta để cho nàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút mà thôi. Lý Xuyên vô vô Tần Tuyết tinh xảo khuôn mặt, nói, liền cái này muốn chết không sống bộ dáng, chơi đều tốn sức, ta cũng không có hứng thú. Ta biết, sư tôn chắc chắn là muốn đợi nàng dưỡng hảo, đem nàng thu lại làm nữ nô. Tiên nhân nữ nô ải. Sở Mộng Ly xung phong nhận việc, sư tôn, việc này ta lại nghề, ngươi đem nàng giao cho ta, ta bảo đảm trả lại ngươi một cái giống ta nghe lời như vậy ngoan nữ nô. Mùi Mực Lăng ở một bên trêu chọc, liền ngươi, còn nghe lời? Toàn thân ngươi trên dưới, nơi nào cùng nghe lời hai chữ có quan hệ? Ta ít nhất so ngươi nghe lời. Sở Mộng Ly bất mãn nói. Tạ Thanh Hà nói tiếp, việc này hẳn là giao cho ta, liên nô thế nhưng là ta giáo đi ra ngoài, luận nghe lời, có mấy cái nữ nô so ra mà bực nàng. Hách Liên ở một bên lộ ra rung động lòng người cười, tựa hồ bị khen nghe lời, nàng rất vui vẻ. Mà Lang Nguyệt không phục nói, luận nghe lời, nàng có thể sánh được ta. Xem ra các nàng cũng đã quen thuộc nữ nô này thân phận, bởi vì ai càng nghe lời tại cái này tranh đoạt. Đúng, Nguyệt Nô nghe lời nhất. Phượng Hoàng Hoàng nói, cho nên cái này tiên nhân hẳn là giao cho ta, ta bảo đảm để cho nàng và Nguyệt Nô một dạng nghe lời. Ai cũng muốn đem Tần Tuyết muốn đi qua. Các nàng thế này sao lại là đem Tần Tuyết làm tiên nhân rồi, rõ ràng là làm đồ chơi a. Lý Xuyên rất tình nguyện nhìn thấy loại tràng diện này, dù sao có cạnh tranh mới có tiến bộ, đại gia nô nước tấp nập dù sao cũng so âm u đầy tử khí hảo. Hắn nhìn về phía Lạc Khinh Nghiên, nói, ngươi nói cho Giang Vĩnh Nam, Tần Tuyết thụ thương quá nặng, ngất đi. Là, chủ nhân. Lạc Khinh Nghiên vội vàng dựa theo Lý Xuyên yêu cầu, thông tri Giang Vĩnh Nam. Giang Vĩnh Nam sau khi biết, chỉ là đối với Lạc Khinh Nghiên nói, thương thế của nàng đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là vấn đề lớn, nàng liền giao cho ngươi. Cái kia bắt đầu huyền nhện thi thể ngươi cất kỹ, nếu có cơ hội, ngươi tốt nhất còn đi săn giết một chút hoàng cấp, đế cấp yêu thú, dạng này có thể thuận lợi hơn khai tiên môn. Giang Vĩnh Nam chỉ là đem Tần Tuyết ngất đi, trở thành phản ứng bình thường. Dù sao, Tần Tuyết bị có độc tơ nhện quấn quanh hơn mấy tháng, có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì nàng là tiên nhân chuyển thế. Ân, ta biết. Trở về Giang Vĩnh Nam lời nói sau, Lạc Khinh Nghiên đối với Lý Xuyên nói, chủ nhân, ta đã nói cho hắn biết, hắn để cho ta săn giết một chút hoàng cấp, đế cấp yêu thú. Đừng để ý tới hắn. Lý Xuyên nói. Ngược lại nhìn địa bộ này, Giang Vĩnh Nam tựa hồ cũng không có chuẩn bị để cho Lạc Khinh Nghiên đi tiên giới. Hơn nữa bây giờ quyền chủ động tại bọn hắn bên này, căn bản cũng không cần quản Giang Vĩnh Nam. Chương 441 đệ tứ môn tiên thuật, chương 441 đệ tứ môn tiên thuật tiếp lấy, Lý Xuyên bọn hắn mang theo Tần Tuyết lại trở về Giang gia. Giang gia lúc này đang tại cử hành tế tổ, vì Giang Vĩnh Niên lập địa lập bài vị. Lý Xuyên lần này tới, chủ yếu là tra tiểu thần thông chuyện. Mặc dù được mấy môn tiên thuật, nhưng không thể có dưa hấu cũng không cần hạt bừng. Huống chi thần thông vạn diệt tinh thần thể cần ngũ môn tiểu thần người tài năng có thể thu được. Lý Xuyên phái tới tra người sở di cho rằng tiểu thần thông có thể tại Thiên Hy thành, là bởi vì Thiên Hy thành tự có ghi chép đến nay, mỗi qua một chút năm, tất cả sẽ xuất hiện chuyện bị dị. Đó chính là tại một cái nào đó đoạn thời gian tử vong người đã chết, sẽ phạm vi lớn phục sinh. Loại tình huống này có đôi khi mấy trăm năm ra một lần, có đôi khi hơn ngàn năm mới ra một lần. Nay cũng dẫn đến Thiên Hy thành so với địa phương khác muốn phồn vinh hơn nhiều. Rất nhiều người lựa chọn ở đây, chính là hy vọng chính mình chết còn có thể phục sinh. Bất quá, khởi tử hoàn sinh người, đại bộ phận cũng là người bình thường, có rất ít tu sĩ xuất hiện loại tình huống này, cho nên tiên hy thành tu sĩ cũng tịnh không có đạt được nhiều quá bất hợp lý. Hơn nữa, đại bộ phận khởi tử hoàn sinh người cuối cùng cũng đều sẽ lần nữa chết đi. Bộ phận này người lấy lão niên chiếm đa số. Không biết bao nhiêu tu sĩ tới thiên hy thành tìm tòi hư thực, nhưng cuối cùng đều không công mà lui. Thậm chí, từng có thiên châu đại tông môn vượt ngang đại lục mà đến, nghĩ thấy được bí mật trong đó. Nhưng mà ngàn năm nghiên cứu vẫn như cũ vô công, cuối cùng cũng không thể không từ bỏ. Đến bây giờ tôi nói, thiên hy thành khởi tử hoàn sinh chuyện, đến cùng là tin đồn, vẫn là thật có việc, đã trúng tuyết phân vân. Bởi vì, lần trước xuất hiện đại quy mô khởi tử hoàn sinh tình huống, đã là lần trước. A, đã là ngàn năm trước. Lý Xuyên bọn hắn tại Giang gia ở lại, tại thiên hy thành tìm. Lý Xuyên dùng hắn cái kia tinh xảo và có hạn trận pháp thuật quan chắc, ý đồ phát hiện chút gì. Đáng tiếc, hắn thực lực bây giờ quá thấp, chỉ có nguyên anh kỳ, trận pháp thuật cũng chỉ có ngũ giai, nếu như ở đây thật sự có tiểu thần thông, hơn nữa bị phong ấn, hắn cái này ngũ giai trận pháp thuật, sợ là khó mà có hiệu quả. Sự thật chứng minh, đích xác không có gì hiệu quả. Mấy ngày nay ngoại trừ nghe đủ loại phiên bản khởi tử hoàn sinh lời đồn, không có tìm được ngoài ra có công hiệu tin tức. Ngược lại Lý Xuyên là đem trước kia truyền ngôn coi như lời đồn đến xem, hắn là không tin loại này đại quy mô khởi tử hoàn sinh sự kiện. Có thể là chuyện gì xảy ra, được mọi người một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng càng truyền càng thái quá, đã biến thành khởi tử hoàn sinh. Như thế, 10 ngày đi qua. Vĩnh Năm, Tần Tuyết còn chưa tỉnh lại, nàng sẽ có hay không có chuyện gì? Cái gì? Nàng còn chưa tỉnh. Ngươi có hay không trợ nàng chữa thương? Đương nhiên, ta trước tiên liền đem trên thân thuốc chữa thương tốt nhất đút cho nàng, nhưng trên người nàng thương thế sớm đã khỏi hẳn, chính là vẫn chưa tỉnh lại. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không biết ta chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Giang Vĩnh Niên thử kêu gọi Tần Tuyết, đích xác không có thu đến đáp lại, cái này khiến hắn có chút luống cuống. Hắn đối với Lạc Khinh Nghiên nói, vậy ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp, nàng chỉ có nguyên anh kỳ, bị thương đối với ngươi mà nói, chỉ dễ như trở bàn tay mới đúng. Lạc Khinh Nghiên, Tần, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lại qua nửa tháng, Lạc Khinh Nghiên lần nữa liên hệ Giang Vĩnh Niên. Không xong Vĩnh Năm, ta chuyên môn đi một chuyến dược đế cốc. Dược đế cốc người nói, Tần Tuyết thần hồn có phần cách dấu hiệu, bọn hắn thử không thiếu biện pháp, nhưng cũng không cách nào làm cho nàng tỉnh lại. Dược đế cốc chính là linh giới tốt nhất chữa thương thánh địa, bọn hắn cũng không có cách nào, ta không biết như thế nào cho phải, ngươi nhưng có biện pháp. Dược đế cốc nổi tiếng lâu đời, Giang Vĩnh Niên cũng biết nơi này, nghe thấy lời ấy, hắn lập tức liền khẩn trương lên. Làm sao có thể, chẳng lẽ là luân hồi công pháp xảy ra vấn đề, không nên a. Hắn một phen tự lẩm bẩm sau đó, đối với Lạc Khinh Nghiên nói, khó nhẹ, ngươi đợi ta 10 hắn vốn là muốn nói để cho Lạc Khinh Nghiên chờ hắn 10 năm, đợi hắn hơi khôi phục sau, lại thông qua Lạc Khinh Nghiên ngọc bội thiết lập liên hệ, cưỡng ép khai tiên môn, đem Tần Tuyết nhận về tới. Nhưng lại đột nhiên dừng lại. Không được, thời gian 10 năm, ta chuyển cho nàng tiên thuật sớm đã tiêu thất, nàng sợ sẽ phát hiện manh mối. Lạc Khinh Nghiên cùng Lý Xuyên cũng không biết, Giang Vĩnh Niên chuyển thụ cho tiên thuật cũng không phải là vĩnh cửu. Tiên giới cùng linh giới, không biết cách bao nhiêu không gian, hơn nữa tiên thuật cũng không phải nói muốn truyền liền có thể truyền, Giang Vĩnh Niên cũng chỉ là để cho Lạc Khinh Nghiên ngắn ngủi nắm giữ tiên thuật mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Lạc Khinh Nghiên trên người tiên thuật cũng biết chậm rãi tiêu thất, nếu như nàng ngộ tính mỹ tiên, nói không chừng có thể tại tiên thuật sau khi biến mất, cảm ngộ ra một ít gì tới, nhưng nhất định lưu không được tiên thuật. Cái này cũng là vì cái gì tại trong 5 tháng vô tận, tiên nhân truyền pháp sự tình không thiếu, nhưng không có nghe qua cái gì tiên thuật tiên pháp lưu truyền đến nay nguyên nhân. Linh rồi vốn cũng không có cảm ngộ tiên thuật tiên pháp thổ nhưỡng. Còn tốt, Lý Xuyên có. Hắn liền cũng không biết Giang Vĩnh Niên truyền cho Lạc Khinh Nghiên tiên thuật là tạm thời, bằng không thì cần phải để cho một đám nữ nô cho tiểu hắc sách đập mấy cái, hô to sách càng nhiều phê không thể. Giang Vĩnh Niên cắn răng một cái, nói, khó nhẹ, ta lại chuyển cho ngươi một môn tiên thuật, hắn sợ Lạc Khinh Nghiên trên người tiên thuật tiêu thất, sẽ để cho hết thảy thất bại trong gắng sức, cho nên quyết định lại độ mạo hiểm truyền Lạc Khinh Nghiên tiên thuật. Dù chỉ là thời gian ngắn công hiệu tiên thuật, mỗi một lần truyền lại, đối với hắn tiêu hao cũng là to lớn vô cùng, đặc biệt là dưới tình huống hắn đã liên tục truyền 3 môn tiên thuật. Tần Tuyết cũng không chỉ là bạn lữ của hắn đơn giản như vậy, hai người bởi vì luân hồi tiên điện nguyên nhân, đã khóa lại, nếu như Tần Tuyết không thể thuận lợi quay về, không chỉ có hắn những năm này cố gắng sẽ uổng phí, hắn tu luyện về sau cũng biết bị ảnh hưởng lớn. Đừng nói trường sinh, chính là suy nghĩ nhiều sống mấy chục năm đều biết trở thành hy vọng xa vời. Bằng không thì hắn cũng không đến nỗi lặp đi lặp lại nhiều lần không tiếc kết quả truyền Lạc Khinh Nghiên tiên thuật. Không phải là vì có thể để cho Tần Tuyết không việc gì sao? Lạc Khinh Nghiên nghe vậy run lên, trước tiên thì nhìn hướng về phía một bên Lý Xuyên. Nàng căn bản là không có nghĩ qua, lại vẫn có thể từ Giang Vĩnh Niên ở đây gạt tới đệ tứ môn tiên thuật. Rất nhanh, đệ tứ môn tiên thuật liền vào trong đầu nàng. Chủ nhân nàng mới mở miệng, Lý Xuyên liền biết nàng đã được tiên thuật, lập tức cao hứng tới phục chế. Khói nhẹ, đây là thọ vũ thuật, vẫn là lấy thọ nguyên làm dẫn. Ngươi yên tâm, ngoại trừ cần tiêu hao thọ nguyên, ngươi không có khác thiệt hại, đợi ngươi đi tới tiên giới sau, ta sẽ đem ngươi tổn thất thọ nguyên gấp trăm lần, nghìn lần cho ngươi bù lại. Ân Lạc Khinh Nghiên cười lạnh, để cho nàng dùng thọ nguyên cứu Tần Tuyết. Nam mơ đi. Nếu là Giang Vĩnh Niên thật có thể cho nàng bù lại, nàng tự nhiên nguyện ý, nhưng nàng khi nghe đến Giang Vĩnh Niên cùng Tần Tuyết lúc đối thoại, liền đã từ bỏ huyễn tưởng. Nàng cũng không phải sơ sinh chim non, thấy không rõ thực tế. Hảo một môn thọ vũ thuật, đây mới thực sự là có thể sinh tử người mà nhục bạch cốt vô thượng tiên thuật. Lý Xuyên tiếng cười truyền đến. Chúc mừng chủ nhân, lại lấy được một môn tiên thuật. Lạc Khinh Nghiên xu định nói. Mặc dù nàng hiếu kỳ vì cái gì nàng cũng không có cho Lý Xuyên nói tiên thuật này tên, Lý Xuyên liền đã biết, nhưng nàng biết, không nên nữ nô hỏi, nữ nô cũng không nên hỏi. Chương 442 tiên nữ trở thành nữ nô bắt đầu, chương 442 tiên nữ trở thành nữ nô bắt đầu, vẫn là người nữ nô này phối hợp tốt. Lý Xuyên thân lấy Lạc Khinh Yên, cao hứng nói, đây chính là điển hình người nằm ở trong nhà, đều có phúc gặp tới. Hắn nghĩ không cao hứng đều không được. Lạc Khinh Yên đầu tiên là nên hợp một phen sau, mới đúng Lý Xuyên nói, chủ nhân, hắn thúc giục gấp, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Bước kế tiếp, tự nhiên là đem ngươi tiên nhân tỷ bội giống như ngươi, biến thành ta nữ nô. Lý Xuyên nhếch miệng lên, là thế nào để đều ép không được. Nàng là tiên nhân, cũng sẽ không nhận ta chị em này đâu. Lạc Khinh Nghiên cười khẽ. Nàng biết Lý Xuyên nói là ý gì. Nàng là Giang Vĩnh Niên vạn năm trước tại linh giới đạo lữ, Tần Tuyết là Giang Vĩnh Niên tại tiên giới tiên lữ, cho nên bọn họ xem như tỉ muội. Mà nàng nói, cũng là sự thật, nàng tự biết mình, một cái tiên giới tiên nhân, làm sao lại nhận nàng cái này linh giới tỉ muội. Nhìn nhiều nàng một mắt, cũng là tiên nhân thua. Yên tâm, nàng sẽ nhận ngươi chị em này. Lý Xuyên hùng tâm trang trí. Đối với trở thành linh giới thứ nhất nắm giữ tiên nhân nữ nâu người, hắn có chút chờ mong. Chuyển thế tiên nhân, hắn cũng không tin sẽ rất khó khăn lắm. Tại Giang Vĩnh Niên lo lắng dưới sự thúc giục, Lý Xuyên bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch của hắn. Hắn đi đến Tần Tuyết bên cạnh, cho nàng cho ăn đan dược. Ngủ say gần một tháng ngủ mỹ nhân, cuối cùng chậm rãi thức tỉnh. Tần Tuyết tỉnh lại trong chớp mắt, liền nghe được Giang Vĩnh Niên kêu gọi. "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi." Tuyết Nhi Tần Tuyết luốt luốt lông mày, trả lời, "Vĩnh Nam, ta vừa rồi tựa hồ ngủ thiếp đi, ngươi yên tâm, Lạc Khinh Nghiên đã đem ta từ Bắc Đẩu Huyền Chu nơi đó cứu ra." Nàng nhìn lướt qua căn phòng trước mắt, ánh mắt tại trên thân Lý Xuyên dừng một chút. Nàng nhớ kỹ cái này linh giới thấp kém ra hỏa, vừa mới còn ôm nàng. Cho dù là cho nàng mớm thuốc, nàng cũng không cách nào tiếp nhận. Nàng thật muốn đem cái này đụng vào nàng tiên khu hạ giới sâu kiến đánh thành một phấn. Lạc Khinh Yên. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là đem ánh mắt chuyển qua Lạc Khinh Yên trên thân. Người hôn mê nhiều ngày, vẫn là Vĩnh Năm truyền ta thọ dũ thuật mới có thể đem ngươi tỉnh lại, bây giờ nghĩ nhất định đã không còn đáng ngại đi. Lạc Khinh Yên ngữ khí đạm nhiên, thần sắc ở trên cao nhìn xuống. Nàng cái này là hoàn toàn dựa theo Giang Vĩnh Niên lời nói đem Tần Tuyết trở thành Giang Vĩnh Niên thủ hạ, lấy một cái chủ mẫu nhìn xem người tư thái tại nhìn Tần Tuyết. Trên cổ không có xích sắt nàng, ngược lại là lộ ra uy thế mười phần. Thọ dũ thuật. Tần Tuyết không có trước tiên chú ý thái độ của nàng, mà là bị nàng lời nói hấp dẫn. Nghe được Lạc Khinh Yên thế mà sử dụng tự thân thọ nguyên trị liệu nàng, nàng lập tức toàn thân như đâm vào đâm, cảm thấy chính mình không sạch sẽ. Giang Vĩnh Niên ngươi vì sao muốn chuyển cho nàng thọ dũ thuật? Nàng lập tức liền đối với Giang Vĩnh Niên nghiêm nghị chất vấn lên. Vì cứu ngươi nha Tuyết Nhi, thế nào? Giang Vĩnh Niên rõ ràng có chút mờ mịt. Tần Tuyết cả giận nói, ngươi để cho ta tiên nhân này trong thân thể nhiều một cái hạ giới sâu kiến ấn ký, ngươi còn hỏi ta thế nào? Giang Vĩnh Niên bộ nói, Tuyết Nhi, lúc đó chuyện quá khẩn cấp, nếu như ta không truyền thọ dũ thuật, ngươi có thể sẽ thân hồn phân ly, ta cũng là bỏ ra cực lớn đại giới, mới đem ngươi cứu tỉnh đó à. Thanh âm hắn bên trong cũng mang theo một chút bất mãn. Hắn vì cứu Tần Tuyết, tuần tự truyền 4 môn tiên thuật hạ giới, để cho hắn khó mà phụ tải. Mà Tần Tuyết vẫn còn đang vì linh giới người dùng thọ nguyên cứu nàng mà bất mãn. Nay liền tương đương với rơi xuống nước người, bởi vì người cứu nàng đem nàng ôm lên bờ mà cảm thấy nhận lấy phi lễ một dạng, đơn giản không thể nói lý. Lạc Khinh Nghiên nghe được đối thoại của hai người, cũng có chút im lặng. Sâu kiến. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía một bên Lý Xuyên, cười lạnh không khỏi tại khóe miệng nàng nhếch lên. Nàng rất chờ mong, cao cao tại thượng tiên nhân phụ phục tại Lý Xuyên cái này sâu kiến dưới chân lúc, là bực nào ti tiện. Nàng đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn cái hình ảnh đó. Tuyết Nhi, để tránh đêm dài lắm mộng, hay không nói chuyện này, ngươi bắt đầu hiến tế à, ta đã để Lạc Khinh Yên săn giết một chút hoàng cấp cùng đế cấp yêu thú. Giang Vĩnh Niên lời nói để cho Tần Tuyết tạm thời đè lại trong lòng không vui. Nàng luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Lúc đó Lý Xuyên cho ăn nàng đan dược sau đó, nàng lập tức liền thiết đi. Nàng bây giờ như cũng cảm thấy nàng là bình thường đã ngủ, nhưng vì cái gì cần Lạc Khinh Yên dùng thọ dũ thuật mới có thể đem nàng tỉnh lại? Hơn nữa bây giờ suy nghĩ cẩn thận, Lạc Khinh Yên thực lực cường đại, sử dụng thọ dũ thuật trị liệu nàng, thân thể của nàng hẳn là sẽ chịu ảnh hưởng của một chút chính hướng mới đúng. Thì như tinh thần tràn đầy, cảnh giới nhảy lên các loại, nhưng nàng cũng không có cảm thấy cơ thể có cái gì ngay mặt dị thường. Giang Vĩnh Niên tại đối với Tần Tuyết nói sau đó, lập tức liền đối với Lạc Khinh Yên nói, khói nhẹ, đem ngươi săn giết hoàng cấp, đế cấp yêu thú cho Tần Tuyết, ta vì ngươi khai thiên môn. Lạc Khinh Yên trong lòng cười lạnh, ủy khuất trả lời, Vĩnh Năm, trong khoảng thời gian này ta đều đang vì Tần Tuyết thương thế bôn ba, căn bản là không có thời gian đi tìm hoàng cấp, đế cấp yêu thú nhà. Cái này Giang Vĩnh Niên rõ ràng không nghĩ tới Lạc Khinh Yên là câu trả lời này. Có lòng muốn mắng Lạc Khinh Yên vài câu, lại phát hiện Lạc Khinh Yên cũng là nói sự thật, hoàng cấp, đế cấp yêu thú không nói trước có hay không hảo giết, chính là tìm ra được đều khó khăn. Ngươi nhìn cái này được không? Lạc Khinh Yên lại là lấy ra cố kia bắt đầu huyền chu thi thể, hỏi Tần Tuyết. Tần Tuyết nhíu mày, không phải còn có hoàng cấp, đế cấp yêu thú sao? Lạc Khinh Yên, những ngày này, thời gian của ta đều tiêu vào cứu ngươi trên thân, ta vì ngươi khắp nơi bôn ba, nơi nào có thời gian đi giết. Nếu không thì, ta bây giờ đi tìm. Tần Tuyết mặt không biểu tình, trong lòng đã hướng về phía Giang Vĩnh Niên mắng lên, ngươi không phải nói nàng săn giết hoàng cấp, đế cấp yêu thú sao? Đế huyết yêu thú ngược lại là có một con, Giang Vĩnh Niên cũng là bất đắc dĩ, nói, thời gian cấp bách, ta hơi vất vả chút, đế huyết yêu thú liền đế huyết yêu thú à. Bây giờ khác biệt phía trước, tại không có truyền Lạc Khinh Yên 4 môn tiên thuật lúc, cho dù là lấy đế huyết yêu thú làm dẫn, với hắn mà nói độ khó cũng không lớn. Bây giờ độ khó không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, nhưng hắn tâm thần khó có thể bình an, luôn cảm thấy hội suất vấn đề, cho nên cũng không thời gian để cho Lạc Khinh Yên chậm rãi đi giết yêu thú. Hắn cùng Tần Tuyết vẫn còn có chút tâm ý tương thông. Tần Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, đi đến bắt đầu Huyền Chu trước thi thể, bắt đầu sử dụng hiến tế chi pháp, cùng Giang Vĩnh Niên thiết lập liên hệ. Theo nàng bí pháp sử dụng, bắt đầu Huyền Chu chậm rãi hóa thành cho tàn. Một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí tức hiện lên, bọn hắn vị trí gian phòng bị lực lượng cường đại tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Cùng lần trước mặc cho Giao Phi thăng lúc khác biệt, lần này không có cái gì thất thải tiên quang. Mắt thấy một đạo hư không chi môn bắt đầu xuất hiện, Tần Tuyết hỏi Giang Vĩnh Niên, Lạc Khinh Yên làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi thật sự chuẩn bị mang nàng đi tiên giới? Giang Vĩnh Niên, làm sao có thể, bằng vào ta năng lực, nếu là cưỡng ép mang một cái độ kiếp kỳ tu sĩ tới tiên giới, ít nhất phải ta nửa cái mạng già. Ngươi yên tâm, cái này tiên môn chuyên vị tiếp dẫn ngươi mở ra, nàng nếu là tiến vào bên trong, chỉ có thể mê thất tại vô tận hư không ha ha, ngươi thật là không niệm một điểm tình cũ. Tần Tuyết mặc dù là đang trân trọng, nhưng đối với Giang Vĩnh Niên hành động này, vẫn là biểu thị tán thưởng cùng vui mừng. Giang Vĩnh Niên nói, mỗi người có mỗi người tạo hóa, không thuộc về cơ duyên của nàng, nàng không cưỡng cầu được. Chương 443 Vĩnh Năm ngươi đừng nội, ta trước tiên phục thị chủ nhân. Chương 443 Vĩnh Năm ngươi đừng nội, ta trước tiên phục thị chủ nhân. Lạc Khinh Yên lặng lặng nhìn không ngừng mở rộng hư không chi môn. Nếu không phải là Giang Vĩnh Niên chính miệng nói tới, ai có thể nghĩ đến, thứ này lại có thể là một đạo thông hướng tiên giới môn. Dù sao nàng nhìn thấy đã từng không chỉ một lần tu sĩ phi thăng, mỗi một lần đều thất thải tiên quang tràn ngập. Mà nếu không phải là Giang Vĩnh Niên chính miệng nói tới, Lạc Khinh Yên cũng sẽ không tin tưởng, vị này đã từng cùng nàng thề non hẹn biển, muốn cùng nàng dài đẳng đăng thiên tài tu sĩ, có thể đối với nàng nhẫn tâm như vậy. Quả nhiên, vẫn là Âm Dương Tông tốt. Nàng may mắn nàng gia nhập Âm Dương Tông, không có ngốc ngốc bị tình có nhiễu, bằng không thì bây giờ không biết sẽ có cỡ nào thương tâm. Nhìn xem Tần Tuyết, nụ cười bắt đầu ở trên mặt nàng tràn ngập. Tiên nhân khí tức. Lúc này, một đạo đột ngột thanh âm cô gái vang lên, Lạc Khinh Yên nụ cười trên mặt nồng nặc hơn. Chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt bị khói đen bao khỏa, toàn bộ không gian đều lâm vào đen kịt một màu bên trong. Ma khí. Tần Tuyết thần sắc kỳ biến, hô to, là ma giới ma nhân, Lạc Khinh Yên, nhanh ngăn lại các nàng. Lạc Khinh Yên đáp lại là, a a. Tần Tuyết trong lòng căng thẳng, cũng không lo được còn không có hình thành tiên môn, lập tức liền chuẩn bị trốn. Chỉ là, ý niệm mới dâng lên, nàng liền đã bị vô biên ma khí bao khỏa, toàn thân không thể động đậy. Mà cái kia tiên môn, cũng tại kịch liệt rung chuyển sau đó, phai mờ vô hình. Tuyết Nhi, chuyện gì xảy ra, ta cùng với linh giới liên hệ như thế nào đống nhiên liền đoạn mất? Giang Vĩnh Niên lo lắng và phát điên âm thanh vang lên. Hắn gắng gượng cơ thể khó chịu vì Tần Tuyết khai tiên môn, vì chính là không để ngoại ý muốn lần nữa phát sinh. Lại bạn bạn không nghĩ tới, vừa mới còn tốt, mắt thấy tiên môn đều nhanh trở thành, lại đột nhiên liền biến mất. Lần sau lại mở tiên môn, không muốn biết năm nào tháng nào đi. Chút thời gian này, đối với thân là tiên nhân hắn, tự nhiên không coi là nhiều thiếu, nhưng Tần Tuyết tại hạ giới vận rủi liên tục, có trời mới biết sẽ gặp phải cái gì. Vĩnh Năm, không xong, là ma giới nhân, cái này linh giới tại sao có thể có ma nhân? Ngươi nhanh ra tay, giải quyết các nàng ma giới nhân. Giang Vĩnh Niên nghe được Tần Tuyết lời nói sau, đầu óc cũng là ông tác hưởng. Ma giới cũng sớm đã không còn tồn tại, mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là tiên giới. Mặc dù việc này không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng ma giới nhân nơi nào quản những thứ này, tập kích bọn họ những thứ này dùng thủ pháp đặc biệt hạ giới, thực lực không thể hoàn toàn phát huy tiên nhân đơn giản quá qua bình thường. Khói nhẹ, mau dẫn Tần Tuyết đi. Giang Vĩnh Niên vội vàng hướng Lạc Khinh Yên hô. Tiên môn đã tán, hắn dù là muốn ra tay, cũng chỉ có thể mượn nhờ Lạc Khinh Yên ngọc bội, nhưng ngọc bội kia chịu tải năng lực quá kém, hắn nhất kích, thậm chí không chắc chắn có thể mạnh hơn Lạc Khinh Yên nhất kích. Dù sao trước đây cho Lạc Khinh Yên cái này ngọc bội, thực lực bọn hắn đều có thể thấp, ngọc bội phẩm chất tự nhiên không phải quá tốt. Vĩnh Năm, không đi được, ta đã bị bắt. Lạc Khinh Yên tại Lý Xuyên trong ngực, một bên khuôn mặt hàm xuân nhìn xem Lý Xuyên, một bên trở về lấy Giang Vĩnh Niên lời nói. Cái gì? Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền bị bắt? Giang Vĩnh Niên khó có thể tin. Bây giờ nên làm gì? Ma nhân lợi hại, ta không ngăn cản được nha. Lạc Khinh Yên nói chuyện đứt quãng, tựa hồ bản thân bị trọng thương. Vĩnh Năm, ta bị bắt, ngươi nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Tần Tuyết âm thanh giống như bữa đòi mạng, không ngừng đánh thẳng vào Giang Vĩnh Niên. Tần Tuyết hoảng, Giang Vĩnh Niên lại làm sao không hoảng hốt? Tần Tuyết là hắn tiên đạo tương lai, hắn tuyệt đối không thể để cho Tần Tuyết có việc. Khói nhẹ, ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp đem Tần Tuyết mang đi, bằng không thì phi thăng cửa tiên giới bị phong tỏa tình huống phía dưới, ngươi ta không ngày gặp lại. Hắn dồn dập đối với Lạc Khinh Yên nói. Lạc Khinh Yên nhu nhược được nói, Vĩnh Năm, ta đã bị trảo, sao, như thế nào mang nàng đi? Còn có, trong miệng ngươi nói, cửa phi thăng bị phong tỏa, đến cùng là có ý gì? Giang Vĩnh Niên nói, khói nhẹ, bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm, đối đãi các ngươi lần này đã thoát, ta chuyện xảy ra vô cự tế giải thích cho người tin tưởng. Ma giới người hung tàn, các ngươi bị sau khi bị tóm, nhất định sẽ bị bọn hắn giày vò đến thần hồn câu diện, thà rằng như vậy, còn không bằng liều mạng một lần. Lạc Khinh Yên hỏi, như thế nào, liều mạng một lần? Giang Vĩnh Niên, bây giờ biện pháp duy nhất, chỉ có bỏ qua nhục thân mới có một chút hy vọng sống. Khói nhẹ, ngươi tự bạo kim đan, tin tưởng lấy ngươi độ kiếp kỳ cảnh giới, ma giới dương nghiệt lại mạnh, cũng sẽ chết thương thảm trọng tự bạo kim đan. Lạc Khinh Yên còn tưởng rằng mình nghe lầm, cứ như vậy, ta tiên đồ chẳng phải đoạn mất sao? Khói nhẹ, Giang Vĩnh Niên quát, đều lúc này, ngươi làm sao còn không rõ chuyện nghiêm trọng? Tự bạo kim đan, ít nhất ngươi thần hồn còn tại, về sau chỉ cần tìm một bộ thích hợp cơ thể, ngươi vẫn như cũ có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng các ngươi rơi xuống trong tay ma nhân, chỉ có thể rơi vào phi hôi yên diệt hạ. Chẳng Lạc Khinh Yên trả lời, ân. Một tiếng này để cho Giang Vĩnh Niên có chút ngộng. Khẩn cấp như vậy tình huống phía dưới, Lạc Khinh Yên ngự khí sao có thể sẽ như thế bình thản? Khói nhẹ, ngươi đang làm gì? Ngươi có nghe ta nói hay không lời nói? Đang nghe nha. Lạc Khinh Yên trả lời, vẫn như cũ không nhanh không chậm, không thấy một tia gấp gáp. Đang nghe. Nha. Câu trả lời này để cho Giang Vĩnh Niên cảm thấy Lạc Khinh Nhiên qua loa. Chuyện gì xảy ra, hắn có chút ngộng. Tuyết Nhi, Lạc Khinh Nhiên ở cùng với ngươi sao? Hắn ngược lại đến hỏi Tần Tuyết. Không có, ta năm giác quan đều bị che giấu, ta không biết nàng ở đâu. Ngươi làm sao còn không động thủ cứu ta? Tần Tuyết chất vấn. Giang Vĩnh Niên nói, tiên môn đã hủy, ta không cách nào ra tay, ngươi làm tốt dự tính xấu nhất, nếu có cơ hội, nhất định muốn liều lĩnh chạy đi. Miễn là còn sống, dù là bỏ qua nhục thân cũng không sao. Lập tức Giang Vĩnh Niên lại đối Lạc Khinh Nhiên nói, khói nhẹ, ngươi có phải hay không đã chạy đi? Lạc Khinh Nhiên nói, không có nha, ta tại phục thị chủ nhân đâu. Cái gì? Giang Vĩnh Niên trực tiếp ngậm, ngươi đang nói cái gì? Chủ nhân gì không chủ nhân, không phải đang chạy trối chết sao? Cho hắn làm đi nơi nào? Ta nói, ta tại phục thị chủ nhân nha. Lạc Khinh Nhiên âm thanh nu nu, liền tựa như tại cùng tình nhân nũng nịu. Nhưng mà nghe vào Giang Vĩnh Niên trong hai, nhưng là vô cùng khẽ khẽ, hắn hỏi, chủ nhân gì? Các ngươi vừa mới không phải là bị ma nhân bắt sao? Đúng thế, nhưng ta gặp chuyện không thể làm, trước tiên liền quỳ xuống cầu xin tha thứ, chủ nhân gặp thân ta tư thức tha, dung mạo tuyệt sắc, lại có độ kiếp kỳ thực lực, liền thu ta làm nữ nô, tha ta một đầu tiền mệnh. Cái gì? Khói nhẹ, người Giang Vĩnh Niên đơn giản không thể tin được hắn trong thai nghe được. Mặc dù Lạc Khinh Nghiên chỉ là hắn vạn năm trước đây đạo lữ, giữa hai người cũng sớm đã không còn tình cảm, nhưng nghe đến Lạc Khinh Nghiên cái này vì mạng sống, mà ca nguyện vì nữ nô mà nói, hắn vẫn là rất khó chịu. Hắn trong trí nhớ Lạc Khinh Nghiên, thế nhưng là ôn nhu động lòng người tiên tri tiểu nữ, cũng không phải là như vậy à. Như thế nào loại lời này từ trong miệng nàng nói ra, hắn hoàn toàn không có cảm thấy Lạc Khinh Nghiên có chút xấu hổ cảm giác. Chương 444 thân thể ta mặc dù là của chủ nhân, nhưng tâm là ngươi nha. Chương 444 thân thể ta mặc dù là của chủ nhân, nhưng tâm là ngươi nha. Vĩnh Năm, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Ta cái này cũng là vì bảo trụ thân thể à, dù sao tự bạo kim đan thiệt hại quá lớn, đến lúc đó trở thành cô hồn, còn chưa nhất định có trọng hoạt cơ hội. Bây giờ cũng không giống nhau, ta chỉ cần phục thị chủ nhân tốt là được, cũng không có khác thiệt hại. Ngươi yên tâm, chủ nhân mặc dù lấy được thân thể của ta, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được tâm ta mãi mãi cũng chỉ thuộc về ngươi. Giang Vĩnh Niên muốn mắng người, nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Mặc dù rất phẫn nộ, cảm thấy Lạc Khinh Nghiên thấp hèn, nhưng mà hắn biết rõ mục đích của mình, đó chính là để cho Tần Tuyết sống, để cho Tần Tuyết trở lại tiên giới. Lạc Khinh Nghiên là hy vọng duy nhất của hắn, ngoại trừ Lạc Khinh Nghiên, hắn nghĩ không ra khác còn có thể giúp Tần Tuyết biện pháp. Sự tình làm sao lại từng bước một đi đến bước này? Giang Vĩnh Niên cắn răng, dùng hết lượng ngữ khí ôn nhu đối với Lạc Khinh Nghiên nói, khói nhẹ, ngươi chịu bị quất, ta làm sao sẽ chê ngươi đây? Cơ thể bất quá là túi da, ngươi cũng không cần quá mức để ý, chỉ cần có thể sống sót, so với cái gì đều trọng yếu. Ngươi yên tâm, hôm nay ngươi chịu khuất đủ, ngày sau ta chắc chắn gấp trăm lần nghìn lần giúp ngươi đòi lại. Chỉ cần ta có thể lại mở thiên môn, liền chắc chắn có thể đem các ngươi từ trong tay ma nhân cứu ra, cho nên ngươi nhất định không thể để cho Tần Tuyết xảy ra chuyện, chỉ cần Tần Tuyết sống sót, các ngươi liền có thể đào thoát nhà tù một ngày kia. Đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ có thể tới tiên giới. Lạc Khinh Nghiên nghe vậy vui vẻ nói, quá tốt rồi Vĩnh Năm, ta liền biết ngươi sẽ không ghét bỏ ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt phục thị chủ nhân, để cho chủ nhân đối với Tần Tuyết mở một mặt lưới. Trong giọng nói tâm tình vui sướng, có thể dễ dàng nghe được. Nàng cũng là đích xác thật cao hứng, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Giang Vĩnh Niên sẽ mắng nàng, nàng cũng chuẩn bị chờ sau đó cho Giang Vĩnh Niên nói làm sao phục hầu chủ nhân, như thế nào lấy chủ nhân niềm vui những chuyện này. Nhưng Giang Vĩnh Niên nhìn xuống, điều này nói rõ Tần Tuyết đối với Giang Vĩnh Niên rất trọng yếu. Giang tình toán nàng, nàng muốn để Giang Vĩnh Niên sau hối hận. Nàng ngược lại là cao hứng, Giang Vĩnh Niên nhưng là khó qua. Nếu như lúc này có người nhìn thấy nét mặt của hắn, nhất định sẽ hỏi hắn có phải hay không tà bón, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy. Khó nhẹ, ta chờ ngươi tin tức tốt. Giang Vĩnh Niên mạnh chịu đựng bực bội trong lòng nói. Ân, Vĩnh Năm ngươi yên tâm, kỳ thực phục thị người thật đơn giản, chủ nhân rất thích ta, ta cùng Tần Tuyết không có việc gì, ngươi chỉ cần để cho Tần Tuyết cũng nhận chủ người vì chủ, thực tình phục thị chủ nhân liền có thể. Giang Vĩnh Niên đầu góc kém chút không có nổ, khói nhẹ, Tần Tuyết nhất thiết phải bảo trì tấm thân xử nữ, bằng không thì tiên môn khó khăn hại, ngươi nhất định muốn bảo trụ nàng tấm thân xử nữ, đây hết thể chỉ có thể dựa vào ngươi. Tần Tuyết là hắn tại tiên giới tiên nữ, hắn làm sao có thể để cho Tần Tuyết khuất nhục nhận chủ, tùy ý ma nhân đùa bỡn. Thế nhưng là Vĩnh Năm, Tần Tuyết cũng không phải là tấm thân xử nữ, nàng tại Giang gia là có đàn ông nha, ngươi không biết sao? Lạc Khinh Nghiên ngữ khí ngạc nhiên, tựa hồ thật có việc. Làm sao có thể, Tần Tuyết làm sao lại có nam nhân? Giang Vĩnh Nghiên cả cá nhân đều ngu. Tần Tuyết có nam nhân, vậy hắn là ai? Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Lạc Khinh Nghiên sẽ theo dệt vô cớ. Ta lừa ngươi làm gì, ta đi Giang gia tìm nàng thời điểm, nàng nam nhân đang tại khắp thế giới tìm nàng, cũng như bị điên Lạc Khinh Nghiên cái này vàng tin bị tạo, là một điểm dừng lại cũng không có, thông thuận vô cùng. Ngươi không tin, ngươi hỏi nàng, nàng cũng là nữ tử, còn như thế xinh đẹp trẻ tuổi, bình thường người theo đuổi chúng, như thế nào có thể nhịn được tình mình? Giang Vĩnh Niên tức giận không thôi, đích thật là chuẩn bị đi chất vấn Tần Tuyết. Nhưng mà Lạc Khinh Nghiên phong cách nói nhất chuyện, còn nói, bất quá ngươi đi hỏi nàng, nàng nhất định sẽ phủ nhận, dù sao ngươi nói cần tấm thân xử nữ tới mở tiên môn, như vậy nếu như nàng chưa phá thân, tiên môn mở ra có phải hay không liền sẽ thuận lợi đến kỳ lạ, ta cùng với nàng có phải hay không liền có thể đang bị nắm phía trước tiến vào tiên giới. Nếu thật là như thế, tội lớn như vậy, nàng chắc chắn sẽ không nhận. Lạc Khinh Nghiên một lời nói này, ngược lại là nhắc nhở Giang Vĩnh Niên. Mặc dù Lạc Khinh Nghiên nói cùng chân tướng không phải một chuyện, nhưng nếu như Lạc Khinh Nghiên nói chuyện thật sự, Giang Vĩnh Niên cũng cảm thấy Tần Tuyết sẽ không thừa nhận. Dù sao cái nào nữ nhân vượt quá giới hạn, không có bị bắt tại trận thời điểm, sẽ thừa nhận loại sự tình này. Có đôi khi dù là chính diện gặp được, đều biết rảo biện nói là biểu ca của mình, tìm cái chết nói nàng là trong sạch. Bất quá đối với Lạc Khinh Nghiên mà nói, Giang Vĩnh Niên cũng không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao Tần Tuyết chính là tiên nhân chuyển thế, làm sao có thể vừa ý linh giới loại này hạ giới sâu kiến, huống chi nàng là có tiên lữ người, như thế nào cũng không khả năng. Nhưng nói đi thì nói lại, chuyển thế lòng người tính chất bao nhiêu cũng sẽ nhận niên linh ảnh hưởng, tỉ như tuổi nhỏ thời điểm, cũng tương tự sẽ xúc động, cũng hiểu ý khí nắm quyền. Thiếu nữ nào chẳng mơ. Có thể Tần Tuyết len len giấu giếm hắn, đem loại chuyện này xem như hồng trần lịch luyện cũng nói không chừng. Dù sao, cùng hạ giới tu sĩ sinh ra tình cảm rối rắm, này đối đại bộ phận tiên giới tiên nhân đến nói, cũng là cả một đời đều khó có khả năng chuyện phát sinh, là các nàng khó mà lấy được kinh nghiệm. Mọi thứ sợ nhất từ không sinh có, dù là trong lòng Giang Vĩnh Niên không ngừng nói với mình, Tần Tuyết cái này tiên nhân là chướng mắt người hạ giới. Có thể cách nhau lưỡng địa, sợ nhất cũng không cách nào kiểm chứng nghi kỵ. Lúc này Giang Vĩnh Niên dù là chính là đi tìm Tần Tuyết chứng thực, cũng không cầu được hắn kết quả vừa lòng. Bởi vì Lạc Khinh Nghiên đã sớm một bước liền đem Tần Tuyết trả lời in vào trong lòng của hắn. Hơn nữa, tỉnh táo lại sau đó, Giang Vĩnh Niên cũng không định đi tìm Tần Tuyết chất vấn. Với hắn mà nói, Tần Tuyết sống sót mới là trọng yếu nhất, sau này vô tận năm tháng, hắn còn cần cùng Tần Tuyết cùng tu luyện. Nếu như bởi vì chuyện này sinh ra không khoái, cái kia đúng là không khôn ngoan, biện pháp tốt nhất chính là chờ sau này có tu luyện thành, lại đến muộn thu nợ nần. Mặc dù sẽ chờ thật lâu, nhưng tu hành nấu không phải liền là thời gian sao? Ai có thể chịu nổi, ai liền có khả năng leo lên chỗ càng cao hơn. Bất quá bây giờ nghĩ muộn thu nợ nần chuyện vẫn còn có chút quá sớm, hết thảy muốn chờ Tần Tuyết sống sót, đồng thời chờ hắn lần tiếp theo khai tiên môn, đem Tần Tuyết đón về. Nếu như tiếp không trở về Tần Tuyết, nghĩ nhiều hơn nữa cũng là phí công. Hắn ngược lại đối với Tần Tuyết nói, "Tuyết Nhi, ngươi đừng hoảng hốt, Lạc Khinh Nghiên đã ổn định ma nhân, ngươi tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm." Tần Tuyết lại cũng không phải là thật sự 17, 18 tuổi nha đầu, nàng nghe xong, nghi hoặc hỏi, "Ma nhân đối với ta tiên giới mối thù khắc cốt minh tâm, vừa mới tiên môn mở kỳ quặc, bọn hắn không có khả năng nhìn không ra, chắc hẳn có thể suy đoán ra chúng ta cùng tiên giới có liên quan, bọn hắn như thế nào buông tha chúng ta? Lạc Khinh Nghiên là thế nào ổn định ma nhân?" Lời này, để cho Giang Vĩnh Niên có chút trầm mặc. Để cho hắn trực tiếp nói cho Tần Tuyết, trước tiên làm ma nhân nữ nô sống sót lại nói. Không nói trước Tần Tuyết nghe xong lời này sau, lại là phản ứng gì, chính hắn cũng nói không ra miệng a Tần Tuyết thế nhưng là hắn tại tiên giới chính hiệu tiên lữ, hai người cùng một chỗ tu luyện đã hơn mấy ngàn năm, không nói có bao nhiêu cảm tình, cho dù là một khối đá, ấm vào trong ngực thời gian lâu dài, cũng không nợ em a. Chương 445 tiên quân khuyên tiên vợ làm Lý Xuyên nữ nô chương 445 tiên quân khuyên tiên vợ làm Lý Xuyên nữ nô Tuyết Nhi, ngươi còn nhớ rõ trước đây ngươi học luân hồi tiên điện, ta với ngươi đã nói sao? Giang Vĩnh Niên đột nhiên hỏi Tần Tuyết. Tần Tuyết khẽ giật mình, chậm rãi nói, nhớ kỹ. Ngươi đã nói, luân hồi tuyệt sẽ không thuận buồm xuôi gió, tất nhiên sẽ có rất nhiều kiếp nạn. Ngươi đã nói đời trước luân hồi tiên điện chủ nhân, tại lần thứ 5 luân hồi thời điểm liền đã đạo tâm sụp đổ, quyết định từ bỏ tiếp tục tu luyện, vĩnh bất tái truy cầu con đường trường sinh. Ngươi sở dĩ để cho ta với ngươi đồng tu luân hồi tiên điện, chính là muốn dùng chúng ta giữa hai bên sức mạnh, cưỡng ép quấy nhiễu luân hồi chi lực, để giảm bớt kiếp nạn số lần. Ngươi lần trước luân hồi, mặc dù kiếp nạn rất nhiều, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, nhưng ta vẫn kịp thời đem ngươi mang về tiên giới, mà từ ngươi đến tiên giới trở lại bên cạnh ta, có ta che chở sau đó, ngươi gặp nguy hiểm sát thực thiếu đi rất nhiều. Cái này chứng minh ngươi ý nghĩ là đúng, hai người tương hỗ là ràng buộc, giao thế luân hồi, có thể giảm mạnh luân hồi độ khó. Chỉ cần ngươi đem ta mang về tiên giới, chắc hẳn ta lần này luân hồi cũng có thể tiến hành thuận lợi tiếp. Luân hồi tiên điện cũng không là bình thường tiên pháp. Tu luyện luân hồi tiên điện, chỉ cần hoàn thành cựu thế luân hồi, liền có thể trường sinh. Tiên nhân tuổi thọ mặc dù dài, nhưng tương tự có hạn. Trường sinh vẫn là tiên nhân tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng nhất. Cho nên loại này quý báo tiên pháp, nếu không phải là Giang Vĩnh Niên cần một người giúp hắn, Tần Tuyết tin tưởng, cho dù là bọn họ là tiên nữ, Giang Vĩnh Niên cũng sẽ không đem tiên pháp chuyển cho nàng. Hai người đồng tu công pháp, chỗ tốt cũng là rõ ràng, giống như nàng lần này luân hồi, Nguyên Anh kỳ liền có thể đi tiên giới. Mà tới được tiên giới, đến Giang Vĩnh Niên cái này tiên nhân bên cạnh, những cái kia luân hồi chi kiếp Giang Vĩnh Niên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá, Tần Tuyết cảm thấy, Giang Vĩnh Niên bên trên một lần luân hồi mặc dù cũng khắp nơi kiếp nạn, nhưng cũng không có nàng lần này nguy hiểm. Nàng cũng không biết là Giang Vĩnh Niên bên trên một lần vận khí quá tốt, vẫn là nàng vận khí quá kém. Đợi nàng nói xong, Giang Vĩnh Niên lập tức nói, cho nên Tuyết Nhi ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại trải qua hết thảy cũng là vì sau này trường sinh. Lần này kiếp nạn, ngươi sợ là trốn không thoát. Tần Tuyết lập tức gấp, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là trốn không thoát? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị từ bỏ ta? Ngươi đừng quên, ngươi cùng ta giống như trên tiên tâm khóa, cho dù là ta chết đi, ngươi cũng không cách nào cùng người thứ hai lại khóa tiên tâm. Đương nhiên, nếu như ngươi chuẩn bị một người tự mình tu luân hồi tiên điện, khi ta không nói gì, tiên tâm khóa chính là hai người bọn họ vô luận mặc kệ ở nơi nào, đều có thể tự do trao đổi mấu chốt. Cái này tiên tâm khóa chỗ cường đại ở chỗ, luân hồi chi lực cũng không phá được. Bởi vì tiên tâm khóa tại, Giang Vĩnh Niên kế hoạch mới có thể thành công. Thế nhưng chính là bởi vì tiên tâm khóa mạnh mẽ quá đáng, cho nên một người một đời chỉ có thể khóa một người. Chỉ cần Tần Tuyết chết, Giang Vĩnh Niên liền vĩnh viễn không thể thông qua loại biện pháp này, để cho người thứ hai tìm được luân hồi hắn. Đây chính là Giang Vĩnh Niên tuyệt đối không thể để cho Tần Tuyết chết, cũng tuyệt đối không thể gây Tần Tuyết mất hứng nguyên nhân. Nếu như Giang Vĩnh Niên bởi vì lần này Tần Tuyết tìm chuyện của nam nhân nổi giận, gây Tần Tuyết không khoái, ai biết lần sau đến phiên Giang Vĩnh Niên luân hồi thời điểm, Tần Tuyết có thể hay không ngồi yên không để ý đến, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Tần Tuyết tại sao lại có thể nghĩ đến, nàng một cái tiên giới tiên nhân, đều có thể bị nhân tạo hoàng giao, nàng bây giờ là vừa phẫn nộ, lại hốt hoảng. Lạc Khói Nhẹ cái này độ kiếp kỳ đều bị bắt, nàng cái này nguyên anh kỳ như thế nào trốn? Nàng là cảm thấy một tia hy vọng cũng không có. Mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng mà nàng vẫn là hy vọng Giang Vĩnh Niên có thể nghĩ biện pháp đem nàng cứu đi. Tuyết Nhi, ngươi nói cái gì? Ta làm sao có thể từ bỏ ngươi? Giang Vĩnh Niên tận tình khuyên bảo, ta chỉ là nhường ngươi phóng bình tâm thái, đừng quá xoắn xuýt lần này luân hồi. Dù sao, luân hồi hết thể có 9 lần, về sau còn có thể gặp phải càng nhiều kiếp nạn. Tần Tuyết có chút tức giận, ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng, thế nhưng là, ta bây giờ phải chết ta, những cái kia ma nhân tất nhiên sẽ đem ta phân thây, để cho ta thần hồn câu diện. Lần này kiếp nạn cũng không qua, còn nói gì về sau? Đang bực bội, đã có chút sụp đổ Tần Tuyết, đột nhiên nghe được Giang Vĩnh Niên nói một câu, ma nhân sẽ không giết ngươi, ngươi chỉ cần nhận bọn hắn làm chủ, cam nguyện làm bọn hắn nữ nô, bọn hắn chắc chắn không nỡ giết ngươi cái này chuyển thế tiên nhân. Giống như một chậu nước lạnh dội xuống, Tần Tuyết tất cả lửa giận khủng hoảng toàn bộ đều trong nháy mắt tiêu thất, ngươi nói cái gì? Nàng đơn giản không thể tin vào tai của mình. Ngươi, để cho ta đi cho ma nhân làm nữ nô. Ngực chập trùng kịch liệt, so vừa mới càng lớn lửa giận xông thẳng đỉnh đầu. Giang Vĩnh Niên ngươi đường đường một vị tiên nhân, là thế nào nói ra lời nói vô sỉ như vậy? Tần Tuyết bất chi bất giác hô lên âm thanh. Ba. Trong bóng tối, trọng trọng một cái tát ở trên mặt của nàng, tát đến nàng mắt nổi đom đóm. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lại ầm ĩ đem đầu ngươi vặn xuống tới. Băng lãnh mà bạo ngược âm thanh tại Tần Tuyết bên tai quen quẩn, Tần Tuyết là vừa giận lại lo nghĩ. Cái này nghe xong chính là ma nhân tác phong, nàng lo lắng đối phương đột nhiên liền tâm huyết dâng trào, tiện tay đem đầu nàng vặn xuống tới. Nhưng mà nàng cũng không chuẩn bị la to, một bên khác khuôn mặt tiếp lấy liền lại bị đánh một cái tát. Nguyệt nô đánh, không có đạo lý ta không đánh. Một đạo khác âm thanh hài hước băng lên, huống chi chủ nhân từng nói, đánh bên trái không đánh bên phải không công bằng, đánh bên phải không đánh bên trái cũng là không công bằng, cho nên tiếng nói này còn chưa rơi, Tần Tuyết trên mặt lại bị đánh một cái tát. Liên đâu ngươi đánh hai bàn tay, không có đạo lý ta chỉ đánh một cái tát. Kế tiếp, tả hữu tả hữu tả hữu. Tần Tuyết bị Hách Liên cùng Lang Nguyệt đánh đôi hỗn hợp. Nàng bị đánh cũng không giống như Lý Xuyên đánh Hách Liên cùng Lang Nguyệt như vậy, Lý Xuyên thực lực so Hách Liên cùng Lang Nguyệt đều thấp, mà hai nữ thực lực xa xa cao hơn Tần Tuyết. Mỗi khi một lần tiếng vỗ tay vang lên, Tần Tuyết cũng cảm giác đầu óc nặng nề một phần, thẳng đến cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Này liền hôn mê, ta còn kém một cái tát đâu. Hách Liên cũng mặc kệ nàng choáng hay không choáng, ngược lại không thể thua cho Lang Nguyệt. Làm tỉnh lại nàng. Lang Nguyệt nói, dựa vào cái gì ta lộng? Rõ ràng là ngươi đánh ngất xỉu. Hách Liên không để ý tới. Lang Nguyệt cười lạnh, một lần cuối cùng là ngươi đánh, ngươi nói chủ nhân sẽ tìm ai? Thử. Hách Liên gương mặt không tình nguyện. Tiếp lấy, Tần Tuyết cũng cảm giác một cỗ dòng nước sông vào trên mặt, nàng ung dung tỉnh lại. Tuyết Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta cũng là vì ngươi tốt. Giang Vĩnh Niên lo lắng thuyết phục âm thanh tại trong đầu vang lên, Tần Tuyết lại đẩy trong đầu ong ong, vô tâm để ý tới. Nàng cứu giác tựa hồ xảy ra vấn đề, luôn cảm giác một cỗ mùi khai tại trong mũi vần quanh. Giang Vĩnh Niên kiên nhẫn, đây chỉ là lần thứ nhất luân hồi mà thôi, thứ bậc lần thứ hai luân hồi, ngươi vẫn là hoàn bích chi thân. Nhưng nếu như ngươi lần này không có thể đào thoát, liền không có lần thứ hai cơ hội luân hồi à? Tuyết Nhi, bước qua đạo cảnh này, phần cuối chính là con đường trường sinh, vì trường sinh, hết thảy đều đáng giá. Tuyết Nhi, ngươi nói chuyện a. Tuyết Nhi chương 446 đoạn tiên, chương 446 đoạn tiên, trong đầu tất cả đều là Giang Vĩnh Niên ồn ào, trên mặt cũng tất cả đều là vừa mới bị đánh đau đớn. Tần Tuyết cả người hốt hoảng, nhưng mà đúng vào lúc này, Hách Liên đối với nàng hài hước nói, Tuyết Nhi, ngươi nói chuyện nha. Tuyết Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Tuyết Nhi, ngươi tiên quân đang gọi ngươi đâu? Tuyết Nhi, Tần Tuyết đột nhiên một cái giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Hách Liên, ngươi nghe được ta cùng với Vĩnh Năm đối thoại? Bằng không thì đâu Tuyết Nhi? Hách Liên cười khanh khách, ngươi cho rằng đây là nhiều khó khăn chuyện sao? Không, đây không có khả năng. Tần Tuyết khó có thể tin lắc đầu, nàng không muốn tin tưởng. Giang Vĩnh Niên có thể nói là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng, bây giờ lộ ra ánh sáng tại ma nhân trong tầm mắt, nàng rất khó tin tưởng về sau có thể có cơ hội đào tẩu. Lang Nguyệt ở một bên cười lạnh, mặc dù ngươi là tiên nhân, nhưng đó là kiếp trước của ngươi, một thế này, ngươi bất quá là chỉ là nguyên anh kỳ sâu kiến mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi thực lực này, có thể tại chúng ta dưới mí mắt che giấu cái gì? Tần Tuyết tâm chìm vào đáy cốc, loại này tất cả bí mật đều bị người khác biết tình cảnh, để cho nàng rất không có cảm giác an toàn. Hách Liên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Tuyết, nói, ngươi tiên quân đều để ngươi ngoan ngoãn nhận chủ, thật tốt phục thị chủ nhân chúng ta, ngươi còn do dự cái gì? Tần Tuyết một mặt quát đủ, cả giận nói, mơ tưởng hử, không biết điều. Tiếng hừ lạnh bên trong, Tần Tuyết chỉ cảm thấy thể nội khí tức tán loạn, toàn tâm tầm thường đau. A, nàng một chút liền kêu đau đớn ra tiếng. Chớ quấy rầy đến chủ nhân, quấy rầy hắn nha hứng. Theo Lang Nguyệt lời ra khỏi miệng, Tần Tuyết kêu đau đớn âm thanh im bặt mà dừng. Chỉ là trên mặt nàng vẻ thống khổ chưa tiêu, vẫn tại bị dày vò lấy. Cũng may, loại hành hạ này cũng không có kéo dài bao lâu, trước người nàng đen như mực hắc khí liền tản ra, hướng về nơi xa kéo dài mà đi. Hách Liên âm thanh vang lên, ngươi xem một chút cùng ngươi cùng nhau tiện nhân kia, nhiều kiến thức thời vụ, cũng không giống như ngươi, cảnh giới không cao, còn như thế không tức thời. Phía trước, Tần Tuyết thấy được Lạc Khinh Nhiên. Lúc này Lạc Khinh Nhiên đang cùng một đoàn hư ảnh hình người xen lẫn. Đoàn kia hư ảnh hình người kỳ thực chính là một người, bởi vì thân thể của hắn vài chỗ là ngưng thực, cùng chân nhân không hai. Nhìn xem Lạc Khinh Nhiên cái kia một mặt lấy lòng bộ dáng, Tần Tuyết rất tán đồng Hách Liên mà nói, nàng cảm thấy Lạc Khinh Nhiên đích thật là tiên nhân. Đường đường độ kiếp kỳ tu sĩ, thế mà đơn giản như vậy liền khuất phục. Lan Nguyệt hỏi Tần Tuyết, như thế nào, suy nghĩ rõ ràng chưa? Nếu là nghĩ rõ, liền leo đến chủ nhân cái kia vừa đi. Mơ tưởng Tần Tuyết vẫn là trả lời như vậy, chỉ là thanh âm của nàng có chút run rẩy, bởi vì nàng biết nàng sau khi nói xong, chắc chắn là khó tránh khỏi một phen dày vò. Quả nhiên, thể nội đau đớn lại lần nữa bắt đầu. Cũng không biết qua bao lâu, chung quanh hắc khí cuối cùng tiêu tan, Tần Tuyết được đưa tới trong một gian phòng. Nàng mặc dù linh lực không có bị phong ấn, nhưng toàn thân sủi lơ, đã không có khí lực. Chạy trốn. Nàng ngược lại là nghĩ, nhưng cũng biết không có khả năng. Trong phòng ngoại trừ nàng, còn có một người, đó chính là Lạc Khinh Yên. Lúc này Lạc Khinh Yên mặc Lý Xuyên yêu thích bộ kia bộ đồ mới, tùy ý ngồi dưới đất, hướng về phía co quắp trên mặt đất Tần Tuyết nói, "Vĩnh Nam Không có nói cho ngươi biết sao, nghe thật hay lời nói làm chủ nhân nữ nô là được rồi, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ biến thành dạng này, thoải mái không?" Nàng kéo Tần Tuyết tay, thả một cây chủy thủ trên tay nàng, "Ngươi nếu là không muốn làm nữ nô này, liền sớm làm chấm dứt chính mình, miễn cho lại chịu khổ." Tần Tuyết thần sắc lạnh lùng, không để ý tới Lạc Khinh Yên. Lạc Khinh Yên hừ lạnh nói, "Ngươi bất quá là Giang Vĩnh Niên phát tới đón dưới mặt ta người mà thôi, lại dám đối với ta nhân vật nữ chính này người hờ hững, một điểm tôn ti cũng không có, chờ ta đến tiên giới, định để cho Giang Vĩnh Niên thật tốt thu thập ngươi." Lời này, đem Tần Tuyết làm tức giận, nàng hướng về phía Lạc Khinh Yên khinh bị nói, "Ngươi nhận ma nhân làm chủ, trở thành nhậm ma nhân đùa bỡn nữ nô, phản bội đạo lữ của ngươi, ngươi còn có mặt mũi đi tiên giới gặp nàng sao?" Nàng không biết, một cái quỷ gối ma nhân dưới chân tiện nhân, từ đâu tới khuôn mặt, đối với nàng bên mặt hất hàm sai khiến. Huống chi, nàng mới là Giang Vĩnh Niên bây giờ tiên nữ, Lạc Khinh Yên cái này khi xưa đạo lữ cũng sớm đã là quá khứ thức. Nếu không phải là sợ nói ra chân tướng kích động đến Lạc Khinh Yên, nàng đã sớm nói ra. Nàng thật muốn xem, khi Lạc Khinh Yên biết mình bất quá là tạm thời lấy ra dùng quân cờ cái chân tướng này sau, lại là biểu tình dạng gì. Tần Tuyết nói xong, trên mặt liền nên đón Lạc Khinh Yên một cái tát. Dù là hôm nay đã bị tát đến mất cảm giác, nhưng vẫn cũng bị Lạc Khinh Yên một cái tát đến tìm không thấy đông nam tây bắc. Một hạ nhân cũng dám như thế cùng nữ chủ nhân nói chuyện. Lạc Khinh Yên bàn tay như mưa rơi tầm thường rơi vào Tần Tuyết trên mặt. Tần Tuyết tức giận và bị quất, lại chỉ có thể giống một cái bất lực tiểu nữ hài, mặc cho người ta khi dễ. Cuối cùng, Lạc Khinh Yên ngừng phía dưới. Lần này nàng đánh rất sảng khoái, xem như hơi già trong lòng cái kia một hơi. Thiên nhân, tuy cuối cùng còn không phải sẽ cùng nàng một dạng, trở thành Lý Xuyên nữ nô. Nàng vẫn như cũ từ trên cao nhìn xuống đối với Tần Tuyết nói, "Ngươi đại khái không biết ta trở thành ma nhân nữ nô việc này, Vĩnh Năm rất ủng hộ." Ngươi Tần Tuyết thần sắc cứng lại, nghĩ đến Giang Vĩnh Niên khuyên nàng mà nói, đối với Lạc Khinh Yên lời này ngược lại cũng không hoài nghi. Giang Vĩnh Niên cũng có thể làm cho nàng cái này đương nhiệm tiên lữ đi phục thị ma nhân, dùng cái này kéo dài hơi tàn sống được tính mệnh, để cho Lạc Khinh Yên cái này vạn năm trước liền đã vứt bỏ đạo lữ phục thị ma nhân, tựa hồ cũng không có gì thật ly kỳ. Thật không biết xấu hổ. Nàng ở trong lòng mắng to, ta tu luyện bao năm, mới tu tới cảnh giới bây giờ, mắt thấy phi thăng đang nhìn, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Ngược lại là ngươi Lạc Khinh Yên đột nhiên cầm Tần Tuyết cầm chùy thủ tay, cười lạnh, ngươi tựa hồ cảm thấy có sống hay không không quan trọng. Đã như vậy, vậy cần gì phải tìm cho mình chịu tội, ta thành toàn ngươi, chết sớm sớm siêu sinh. Nàng lôi kéo Tần Tuyết tay, hướng về Tần Tuyết ngược đâm tới. Tần Tuyết sắc mặt biến, liều mạng muốn tránh thoát Lạc Khinh Yên khống chế, nhưng nàng nguyên anh kỳ thực lực, như thế nào là Lạc Khinh Yên độ kiếp này đỉnh phong lão tổ đối thủ. Chờ đã, ta lúc nào nói qua không muốn sống. Mắt thấy chùy thủ sắp đâm vào lồng ngực, Tần Tuyết cuối cùng nhịn không được hô to. Ngươi nếu là giết ta, về sau ngươi như thế nào đi tiên giới? Lạc Khinh Yên nói, ta để cho Vĩnh Năm lại phái người xuống tới không được sao? Hắn có thể phái một cái, chẳng lẽ không có thể phái thứ hai cái? Tần Tuyết kém chút không có bị Lạc Khinh Yên lời này ngu xuẩn khóc, thật coi tiên giới xuống rất dễ dàng sao? Nàng nói, ngươi cũng sống trên vạn năm, ngươi gặp qua mấy cái từ tiên giới xuống tiên nhân? Từ tiên giới xuống, không dễ dàng như vậy, ta nếu là chết, không có người thứ hai có thể dẫn ngươi đi tiên giới. Lạc Khinh Yên khẽ nói, nhưng chủ nhân để cho ta tới quên ngươi, ngươi nếu là không ngoan ngoãn nhận chủ, ta cái mạng này cũng không bảo vệ được. Không còn mạng, như thế nào đi tiên giới? Chỉ cần có thể sống sót, ta về sau chính mình cũng có thể phi thăng, ngược lại ta bây giờ đã cảm thấy tiên môn, tin tưởng phi thăng thời gian không xa. Chương 447 thay phiên dạy bảo tiên nhân Tần Tuyết. Chương 447 thay phiên dạy bảo tiên nhân Tần Tuyết. Ngươi nói ngươi cảm thấy tiên môn. Tần Tuyết có chút không tin. Ha ha, bằng không thì đâu. Ngươi cho rằng ta vì cái gì cam nguyện làm nô, còn không phải bởi vì phi thăng sắp đến, chỉ cần chịu đựng qua trong khoảng thời gian này, về sau ta cũng là tiên nhân rồi. Lạc Khinh Yên khinh thường nhìn xem Tần Tuyết, mà ngươi, nếu như nguyện ý nhận chủ, cái kia đợi ta sau khi đi, ngươi cũng không thiếu 5 tháng muốn chịu. Lời này, để cho Tần Tuyết vô cùng khó chịu. Muốn sống, liền muốn nhẫn nhục sống tạm bợ, nghĩ đến về sau không muốn biết nhẫn bao nhiêu năm, nàng cũng có chút sụp đổ. Nàng cười lạnh nói, ngươi phi thăng thì phải làm thế nào đây? Ngươi không đến được tiên giới, không có người chỉ dẫn, các ngươi sau khi phi thăng, cũng bất quá muốn đi tiên giới cùng linh giới ở giữa một vùng, vĩnh viễn cũng thành không được tiên nhân. Lời này, Giang Vĩnh Niên cũng đối Lạc Khinh Yên nói qua. Lạc Khinh Yên vẫn không có tìm được thời gian hỏi, lúc này nghe Tần Tuyết còn nói lên chuyện này, nàng không khỏi nói, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nếu như sau khi phi thăng không đi được tiên giới, mãi mãi năm bây giờ tại địa phương nào, ngươi chẳng lẽ không phải tiên giới tiên nhân? Tần Tuyết nói, ngươi không rõ, tiên giới đối với hạ giới phong tỏa một mực tồn tại, chỉ là trước đó không có hiện tại triệt để như vậy, cho nên luôn có người hạ giới có thể đi tiên giới. Mà bây giờ, tiên giới là chuyên môn đối với linh giới làm phong tỏa. Tiên lộ đã đức, các ngươi có thể đi tiên giới khả năng đã cực kỳ bé nhỏ. Lạc Khinh Yên không hiểu, hỏi, tại sao muốn phong tỏa linh giới? Tần Tuyết nói, bởi vì hạ giới có thể phi thăng người, đều là tiên phú nghị lực nộ tính vận khí đều tốt giả, bọn hắn đi tiên giới sau đó, phần lớn cũng đều có thể có sở thành. Khai tông lập phái hùng cứ một phương giả đông đảo, nhiều người, có thể phân đến tài nguyên tu luyện tự nhiên là thiếu đi, nếu như không thêm vào hạn chế, cạnh tranh chỉ có thể càng ngày càng kịch liệt. Lạc Khinh Nghiên nghe xong, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, cho nên, tiên nhân là sợ chúng ta linh giới người phi thăng đi đoạt bọn hắn tài nguyên, cho nên phong tỏa chúng ta những con kiến hôi này tiên môn thông đạo. Tiên nhân luôn yêu thích để bọn hắn những thứ này hạ giới người sâu kiến, nàng lời này cũng là cố ý trông trọng. Tần Tuyết lại cười lạnh nói, người đây đã sai lầm rồi, phong tỏa tiên giới cùng linh giới phi thăng thông đạo, cũng không phải chúng ta tiên giới tiên nhân, mà là các ngươi linh giới phi thăng lên đi người. Chúng ta linh giới phi thăng người. Lạc Khinh Nghiên không tin nói, ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Ta linh giới tiền bối vì sao muốn đánh gãy cố thổ hậu bối đường lui? Tần Tuyết nói, ta không phải là nói sao, bởi vì tài nguyên a, các ngươi linh giới phi thăng người, bị hạn chế tại một khối có hạn khu vực bên trong, theo càng ngày càng nhiều linh giới người phi thăng, trong miệng ngươi những cái kia tiền bối chiếm đoạt chi địa không ngừng bị hậu bối cướp đoạt. Cơ hồ cách mỗi mấy vạn năm, linh giới phi thăng giả bên trong sẽ xuất hiện một cái không thể coi thường cường giả, sẽ để cho trong miệng ngươi những cái kia tiền bối không thể không khiến ra một chút lợi ích. Ngươi nói, nếu đổi lại là ngươi, ngươi phong không phong tỏa hậu bối phi thăng chi lộ? Lạc Khinh Nghiên nghe vậy, trầm mặc. Nếu đổi lại là nàng, tựa hồ cũng biết phong tỏa lượng giới chi lộ. Bằng không, thủy linh giới. Nàng xem thấy Tần Tuyết, nói, ngươi nói nhiều như vậy cũng không hề dùng, ngươi muốn không ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta đều không sống được, chớ nói chi là sau đó. Sống sót mới có về sau. Lạc Khinh Nghiên tay hướng phía trước đưa đưa, chủy thủ chống đỡ ở Tần Tuyết ngực, Tần Tuyết tâm run lên, vội nói, ngươi trước tiên đừng xúc động như vậy, có chuyện gì dễ nói. Nên nói ta đã nói, còn có cái gì dễ nói. Lạc Khinh Nghiên thần sắc trêu tức. Tần Tuyết bờ môi run rẩy, rốt cục vẫn là thỏa hiệp, ngươi nói rất đúng, sống sót trọng yếu nhất. Lạc Khinh Nghiên yên tĩnh nhìn xem Tần Tuyết, không nói gì, dường như là đang chờ Tần Tuyết tiến một bước tỏ thái độ. Thật lâu, Tần Tuyết hai mắt nhắm nghiền, nói, ngươi dẫn ta đi gặp chủ nhân a. Đau dài không bằng đau ngắn, như là đã làm quyết định, cũng không cần lại hy vọng xa vời kéo dài thêm. Lạc Khinh Nghiên đầy vẻ khinh bỉ, nói, ta còn tưởng rằng ngươi người tiên nhân này có nhiều cốt khí, thì ra cũng bất quá như thế. Tần Tuyết tức giận, nói, ngươi có tư cách gì nói ta, ngươi lại tốt đi nơi nào? Lạc Khinh Nghiên nuốt nuốt bên thai mái tóc, cười nói, ta là tiện nhân, ngươi phải không? Lời này, để cho Tần Tuyết không có cách nào tiếp. Đã thương địch thủ 1000, tự tổn 2000, Tần Tuyết thừa nhận, Lạc Khinh Nghiên đích xác tiện. Đột nhiên, Lạc Khinh Nghiên đưa tay níu lấy Tần Tuyết tóc, tại trong Tần Tuyết kêu đau đớn âm thanh, một hơi liền đem nàng cho nhấc lên. Lạnh lùng nói với nàng, ngươi nói muốn gặp chủ nhân nhất định phải thấy ngươi sao? Một điểm quy củ cũng không có, bây giờ, trước hết để cho ta giáo một giáo ngươi quy củ. Đồng thời, Lạc Khinh Nghiên cũng đối Giang Vĩnh Nghiên nói, Vĩnh Năm, Tần Tuyết đã đồng ý làm chủ nhân nữ nô, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem nàng dạy tốt, để cho nàng thật tốt phục thị chủ nhân, miễn cho gây chủ nhân không cao hứng, tiện tay liền giết nàng. Giang Vĩnh Nghiên nghe xong Lạc Khinh Nghiên truyền đến lời nói, thở dài một hơi đồng thời, trong lòng lại biệt khuất vô cùng. Nghĩ hắn đường đường tiên nhân tiên nữ, lại muốn dựa vào phục thị ma nhân mới có thể còn sống. Đây nếu là bị tiên giới người biết, hắn cả một đời cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Ân, khó nhẹ, Tần Tuyết chuyện liền giao cho ngươi, thực lực ngươi mạnh, nhất định muốn che chở nàng, ta chưa hết bế quan, đợi ta khôi phục sau, lập tức vì ngươi khai tiên môn. Giang Vĩnh Nghiên nhịn không được dặn dò. Lạc Khinh Nghiên âm thầm cười lạnh, vì Giang Vĩnh Nghiên bi ai, nàng nói, tại chủ nhân trước mặt, thực lực nhưng vô dụng, ai có thể được chủ nhân sủng, tự nhiên ai liền sẽ không có việc gì. Vĩnh Năm, ngươi nên cho Tần Tuyết nói, để cho nàng an tâm phục thị chủ nhân, chờ ngươi thực lực khôi phục, ta xem tính khí nàng không nhỏ, ai biết nàng lúc nào lại sẽ nhớ không mở, cái vã chủ nhân đâu. Giang Vĩnh Nghiên thần sắc cứng lại, chậm rãi đáp, hảo, ta nhắc nhở nàng. Hắn lại thật sự đối với Tần Tuyết nhắc nhở, ngược lại liền đối với Tần Tuyết nói, Tuyết Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định không nên vọng động, cái kia ma nhân có cái gì yêu cầu, ngươi nhất định muốn thỏa mãn hắn, đợi ta khôi phục sau, sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra. Tần Tuyết lạnh lùng nói, hy vọng ngươi đừng để ta chờ quá lâu. Nàng không muốn lý Giang Vĩnh Niên nhưng cũng biết, muốn chạy đi, cũng chỉ có thể dựa vào Giang Vĩnh Niên. Hơn nữa nàng cùng Giang Vĩnh Niên sớm quá lại, không có khả năng tách ra, trừ phi nàng từ bỏ con đường trường sinh, không còn vào luân hồi. Ngay sau đó, Lạc Khinh Nghiên bắt đầu dạy Tần Tuyết quy củ. Ngay từ đầu Tần Tuyết còn đơn thuần cho là Lạc Khinh Nghiên thật sự dạy nàng quy củ. Kết quả, vừa đến đã đối với nàng đủ loại dày vò, để cho nàng biết rõ, nữ nô quy củ chính là trong thống khổ lĩnh ngộ. Kỳ thực chỉ cần tư thái đầy đủ thấp, học cái gì cũng nhanh, Tần Tuyết đã triệt để từ bỏ, Lạc Khinh Nghiên để cho nàng làm gì nàng liền làm cái đó, để cho nàng làm như thế nào nàng liền làm như thế đó. Vốn cho là 2 ngày, nàng nên học cũng đã học xong. Nhưng không ngờ Lạc Khinh Nghiên đem nàng giao cho những người khác, tiếp tục dạy nàng quy củ. Kế tiếp, Tần Tuyết giống như là hàng hóa, bị người khác nhau giáo quy củ. Càng về sau, nàng thậm chí đều khẩn cấp hy vọng có thể nhìn thấy nàng ma nhân chủ nhân, nàng không muốn lại chịu đủ loại dạy. Chương 448 tiên nhân cuối cùng thành nô. Chương 448 tiên nhân cuối cùng thành nô chủ nhân, ta lúc nào mới có thể đi gặp đại chủ nhân? Tần Tuyết cung kính quỳ gối trước mặt Lạc Khinh Nghiên hỏi. Đây là trong khoảng thời gian này đến nay, nàng học quy củ. Mỗi một cái tới dạy bảo nàng người, đều yêu cầu nàng xưng chủ nhân. Mà trong miệng nàng đại chủ nhân, dĩ nhiên chính là Lạc Khinh Nghiên chủ nhân. Trong khoảng thời gian này Lạc Khinh Nghiên đem nàng ném cho những người khác dạy bảo, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, mà nàng ngẫu nhiên cũng có thể bị ban thưởng quan sát khác nữ nô phục thị đại chủ nhân chẳng cảnh. Lúc này là nàng thoải mái nhất thời điểm, mà lúc khác nàng cũng ở vào bị đủ loại treo chọc bên trong, để cho nàng khổ không thể tả. Nàng mỗi ngày đều ngóng trông có thể kết thúc đây hết thảy, sớm một chút đi gặp đại chủ nhân, kết thúc những thứ này dưới cái nhìn của nàng là hành hạ dạy bảo. Các nàng cũng khoe ngươi học được rất tốt, bây giờ ta liền dẫn ngươi đi gặp chủ nhân a. Lạc Khinh Nghiên sờ lấy Tần Tuyết đầu nói. Mỗi người đều nghĩ làm Tần Tuyết cái này chuyển thế tiên nhân chủ nhân, dù là chính là đỏ tươi loại này bình thường đối với chuyện gì đều không thể nào để ý người, đều đặc biệt mất thời gian tới làm Tần Tuyết nửa ngày chủ nhân, qua một lần làm tiên nhân chủ nhân nghiện. Là, chủ nhân. Tần Tuyết cung kính đi theo Lạc Khinh Nghiên sau lưng. Đi qua khoảng thời gian này học tập, nàng đã là một cái hợp cách nữ nô. Đương nhiên, trước mắt mà nói còn không có phục thị nam chủ nhân kinh nghiệm. Tần Tuyết đi theo Lạc Khinh Nghiên đi tới một căn phòng, thấy được trong phòng Lý Xuyên. Đây là lâu như vậy đến nay, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Xuyên dung mạo, dị vãng nàng cũng chỉ là nhìn thấy một cái hình người hư ảnh. Chủ nhân, nô đem mới nữ nô mang đến. Lạc Khinh Nghiên tại trước mặt Lý Xuyên quỳ xuống, cung kính nói. Mà Tần Tuyết trực tiếp cứng ở tại chỗ. Trong khoảng thời gian này học nữ nô quý củ, trong nháy mắt đã bị nàng quên đến sau đầu. Lý Xuyên nàng là gặp qua đó à? Lần trước cùng Lạc Khinh Yên cùng một chỗ, nàng trước khi hôn mê vẫn là Lý Xuyên cho nàng cho ăn thuốc chữa thương, không phải ma nhân sao? Thế nào lại là cùng Lạc Khinh Yên cùng nhau người kia? Tần Tuyết một chút liền biết nàng bị lừa. Cái gì ma nhân tập kích, ngay từ đầu chính là âm mưu. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Khinh Yên, thân thể run rẩy, nắm tay chặt chẽ nắm. Lúc này Lạc Khinh Yên cũng nghiêng đầu, đối với nàng trách mắng, còn ở chỗ này thất thần làm gì, còn không mau cho chủ nhân hành lễ. Dạy ngươi lâu như vậy quý củ, dạy không? Tần Tuyết người run một cái, hai đầu gối một khúc, vẫn là quỳ xuống, run giọng nói. Tuyết nô bái kiến đại chủ nhân, nàng đang kiệt lực khống chế lửa giận trong lòng. Sự tình đã đến tình trạng này, nàng biết, nàng đã không có đường lui. Lý Xuyên dùng chân diện mục gặp nàng, không phải liền là chắc chắn nàng cho dù là biết chân tướng, cũng không dám phản kháng sao? Nàng cũng đích xác là không dám phản kháng, dù sao trong khoảng thời gian này, nàng đấu trí đã sớm tại từng cái chủ nhân dưới sự dạy dỗ bị ma diện sạch sẽ. Nàng bây giờ duy nhất có thể làm, chính là chờ Giang Vĩnh Niên khôi phục sau, tới cứu nàng. Trừ cái đó ra, chính là yên tâm phục thị Lý Xuyên người đại chủ này người. Tới. Lý Xuyên hướng Tần Tuyết vẫy vẫy tay. Tần Tuyết vội vàng đi tới Lý Xuyên trước mặt, gạt ra nụ cười lấy lòng, đại chủ nhân nữ nô tại chủ nhân trước mặt, nhất thiết phải lộ ra nụ cười lấy lòng, đây là trong khoảng thời gian này nàng học được nhiều nhất quy củ một trong. Ha ha, không tệ. Lý Xuyên từng thanh Tần Tuyết ôm vào trong ngực, nắm nuốt nàng cái kia cái cằm bóng lo nói, xem ra trong khoảng thời gian này các nàng không có phí công dạy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi thấy ta, sẽ la to đâu. Tần Tuyết nụ cười có chút cứng ngắc, nàng tận lực để cho thanh âm của mình nghe nhu hòa, cung kính nói, tiện nô tại đại chủ nhân mặt phía trước, chỉ có thể cúi đầu nghe theo, không dám la to. Lý Xuyên khuôn mặt dán nàng vào trên mặt, hài lòng nói, đúng không, lúc này mới giống một nữ nô dáng vẻ, tuy nói ngươi là tiên nhân chuyển thế, nhưng ở cái này linh giới, ở trước mặt ta, cũng chỉ có thể làm nữ nô. Ân, thiện nô biết rõ. Tần Tuyết lời vừa mới dứt, miệng liền bị Lý Xuyên cho đích thân lên. Nàng theo bản năng liền nghĩ trốn, cuối cùng khoảng thời gian này dạy bảo có tác dụng, nàng bắt đầu cùng nàng đại chủ nhân lần thứ nhất hôn. Sau một hồi lâu, hai người tách ra, Lý Xuyên vuốt ve mặt của nàng, cười nói, chắc hẳn trong lòng ngươi bây giờ chắc chắn là hận cực. Thiện nô không dám. Tần Tuyết vội vàng nói. Nàng đoán không được Lý Xuyên đến cùng muốn làm gì, tốn công tốn sức, chẳng lẽ vẹn vẹn chính là vì chơi nàng? Chủ yếu nhất là Lý Xuyên cảnh giới rõ ràng cùng nàng tương đương, vì sao lại có nhiều như vậy lợi hại nữ nô? Lý Xuyên nói, ngươi muốn hận, nên hận Giang Vĩnh Niên, nếu không phải là hắn tìm ta cái này 23 hảo nữ nô đi cứu ngươi, ta như thế nào lại có cơ hội đem ngươi cái này chuyển thế tiên nhân bỏ vào trong túi? Tần Tuyết cắn môi, trả lời, đại chủ nhân nói là, cái này cũng là quy củ, chủ nhân nói chuyện nhất định phải đáp lại. Bất quá ta phải nói cho ngươi. Lý Xuyên nét miệng cười nói, ngươi muốn chờ Giang Vĩnh Niên khôi phục thực lực tới cứu ngươi, sợ là có chút ý nghĩ hao huyền. Lúc trước hắn tại Bắc Đầu Huyền Nện nơi đó đều không cứu được ngươi, bây giờ tại ta chỗ này, lấy cái gì cứu ngươi? Lời này thật đúng là chu tâm, cũng không sợ Tần Tuyết nghe xong trong tuyệt vọng, tới một cái cá chết lưới không phá. Nhưng Lý Xuyên chính là tự đại như vậy, hắn cho rằng Tần Tuyết đã bị Lạc Khinh Yên các nàng thay phiên dạy thời gian lâu như vậy, đã triệt để thích ứng nữ nô cái thân phận này, hơn nữa một mực đem Giang Vĩnh Niên xem như hy vọng duy nhất, cho nên lúc này cũng sẽ không bởi vì hắn lời nói sẽ chết muốn sống. Quả nhiên, tại hắn chăm chú. Tần Tuyết run rẩy bờ môi, chủ động hướng về hắn bu lại, đại chủ nhân, xin cho tiện nô một cái cơ hội, để cho tiện nô phục thị ngươi. Càng là tư thái thả thấp, càng nói rõ Tần Tuyết trong lòng kiên trì, nàng chắc chắn tin tưởng vững chắc Giang Vĩnh Niên chắc chắn có thể đem nàng cứu ra ngoài. Dù sao Giang Vĩnh Niên là tiên nhân, mà Lý Xuyên chỉ là một cái hạ giới nguyên anh tu sĩ mà thôi. Mệt không? Mệt mỏi là được rồi. Bởi vì có danh nhân nói qua, thoải mái là lưu cho Lý Xuyên. Lý Xuyên phát giác tiểu hắc sách khác thường, tâm thần chìm vào xem xét, kinh ngạc phát hiện phía trên thế mà nhiều một môn tiểu thần thông, huyền minh lịch mệnh thân. Đây không phải là hắn muốn tìm ba môn tiểu thần thông một trong, thần thông vạn diệt tinh thần thể phân liệt mà ra tiểu thần thông sao? Ngươi thế mà lĩnh ngộ tiểu thần thông? Lý Xuyên ngạc nhiên nhìn xem Tần Tuyết. Khá lắm, nguyên bản tại Thiên Hy Thành không có phát hiện, hắn cho là Thiên Hy Thành truyền thuyết cùng tiểu thần thông không có quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, truyền thuyết kia sợ thật cùng tiểu thần thông có liên quan, dù sao Tần Tuyết chính là Thiên Hy Thành. Chỉ là Tần Tuyết còn trẻ như vậy liền nắm giữ tiểu thần thông, mười phần phá vỡ hắn nhận thức. Dù sao lúc trước, nắm giữ tiểu thần thông người trẻ tuổi nhất cái danh xưng này, tại hắn ở đây. Tần Tuyết thần sắc mờ mịt và sợ hãi, nàng cái gì cũng không có triển lộ, Lý Xuyên là thế nào biết nàng có tiểu thần thông? Nghĩ đến phía trước Hách Liên cùng Lang Nguyệt có thể nghe được nàng cùng Giang Vĩnh Niên đối thoại chuyện, nàng lập tức đã cảm thấy, tại Lý Xuyên trước mặt bọn hắn, nàng căn bản là không có bí mật gì để nói. Cái này khiến lòng của nàng lại lạnh hơn nửa đoạn, nàng về sau còn thế nào cùng Giang Đĩnh Niên giao lưu? Chương 449 để cho người ta khởi tử hoàn sinh tiểu thần thông, chương 449 để cho người ta khởi tử hoàn sinh tiểu thần thông trở về đại chủ nhân, tiểu thần thông là ta tại Giang gia tổ địa lấy được. Tần Tuyết cung kính đem thu được tiểu thần thông đi qua cho Lý Xuyên nói một lần. Lý Xuyên cũng không có nghĩ đến, tiểu thần thông cư nhiên liền phong ấn tại Giang gia. Tần Tuyết thân là tiên nhân, thủ đoạn tự nhiên là so với người bình thường nhiều, nàng tiến vào luyện khí kỳ sau, rất nhanh liền phát hiện Giang gia tổ địa khác thường, sau đó liền phát hiện trong tổ địa phong ấn. Hoặc có thể đổi một câu nói, là tiểu thần thông phát hiện nàng, chủ động câu dẫn. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì, nàng đi thu tiểu thần thông thời điểm, căn bản là không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn, liền cùng Lý Xuyên có chút tương tự. Vì cái gì ngươi thu tiểu thần thông dễ dàng như vậy? Lý Xuyên có chút không rõ hỏi Tần Tuyết. Tần Tuyết nói, trở về đại chủ nhân, thế gian bất luận cái gì giống loài, một khi đạt đến đỉnh điểm, đều có nhất định thông linh năng lực, bọn chúng cũng biết chọn ưu tú tuyển chủ. Môn này tiểu thần thông đại khái là thông qua tiện nô bình thường tu luyện thân pháp cảm giác được tiện nô tiên nhân chuyển thế thân phận, cho nên tự nguyện vì tiện nô sử dụng. Liên chỗ kia phong ấn, tiện nô cũng là dễ dàng liền đi vào. Lý Xuyên nghe xong có chút im lặng. Ngay cả tiểu thần thông đô chơi mắt chó xem người một bộ kia a. Thông qua Tần Tuyết chuyện này nhìn một cái như vậy, cái gì thần thông, thiên hỏa, tiên tiên linh bảo loại vật này, là đều xem thường linh giới tu sĩ ai chẳng thể trách mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu người thu phục bọn chúng, mỗi lần đều đem người khiến cho chết đi sống lại, nguyên lai là ghét bỏ a phi, cậu vật. Lý Xuyên nhịn không được mắng những đồ chơi này, sinh ở linh giới sinh trưởng ở linh giới, lại còn ghét bỏ bọn hắn linh giới dân bản địa, đồ chơi gì a, hắn giống như cũng không phải dân bản địa. Tiếp lấy, Lý Xuyên yên lặng cảm ngộ một phen, hắn kinh ngạc phát hiện Huyền Minh Lịch Mệnh Thân môn này tiểu thần thông, thế mà thật có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh. Khởi tử hoàn sinh a? Dù là có hạn chế, cũng đầy đủ để cho người ta điên cuồng. Lý Xuyên nhịn không được sợ hãi thán phục. Mặc dù khác tiểu thần thông uy lực cũng kinh thiên, nhưng ở trước mặt nhiều một cái mạng, đều hơi kém một chút như vậy. Mà trong ngực hắn Tần Tuyết, nghe được hắn lời nói, lại càng thêm kinh hãi. "Lớn, đại chủ nhân, ngươi, làm sao ngươi biết tiện nô môn này tiểu thần thông hiệu quả?" Mặc dù nữ nô không nên hỏi chủ nhân vấn đề, nhưng Tần Tuyết thật sự là nhịn không được. Lý Xuyên có thể phát hiện trong cơ thể nàng tiểu thần thông thì cũng thôi đi, lại còn biết cái này tiểu thần thông hiệu quả. Lý Xuyên vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười ngạo nghễ, không có chút thủ đoạn, có thể làm ngươi cái này tiên nhân đại chủ nhân sao? Lời này để cho Tần Tuyết như thế nào trở về? Nàng cũng không phải cam tâm tình nguyện làm nữ nô. Bất quá, có khởi tử hoàn sinh tiểu thần thông tại người, ngươi thế mà đều sợ chết như vậy, ta là vạn vạn không nghĩ tới. Lý Xuyên ngữ khí trêu tức không thôi. Mặc dù Huyền Minh Lịch Mệnh Thân năng lực phục sinh cần trước khi chết liền kích hoạt, cũng chính là muốn tại chết một khắc trước liền sử dụng, nhưng Tần Tuyết hoàn toàn trước tiên có thể bản thân chấm dứt chết giả. Mặc dù có phong hiểm, nhưng làm cái gì không có phong hiểm. Tần Tuyết khổ tâm cười nói, trở về đại chủ nhân, tiện nô tại bị bắt đầu huyền nhện bắt được thời điểm, liền đã dùng môn này tiểu thần thông, bây giờ nó cũng tại tiện nô thể nội lâm vào yên lặng, lần sau có thể sử dụng còn không biết là năm nào tháng nào. Lý Xuyên lập tức bừng tỉnh, suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra Tần Tuyết đã bị bắt đầu huyền nhện cả đi một cái mạng a, cái này Huyền Minh Lịch Mệnh Thân không giống với khác tiểu thần thông. Khác tiểu thần thông là tinh lực đủ liền có thể dùng, mà Huyền Minh Lịch Mệnh Thân liền tựa như trong hồ nước thủy, mỗi lần sử dụng đều biết đem thủy dùng hết, tiếp đó từ từ tích lũy, chờ lần sau hồ nước lại độ lấp đầy lúc mới có thể tiếp tục sử dụng. Đến nỗi lúc nào có thể lấp đầy hồ nước, cái này cũng cùng cá nhân thực lực có liên quan. Tiếp lấy Lý Xuyên lại hỏi, ngươi cũng học được một ít gì tiên thuật? Từ một hồi xuân, thọ chiến thuật, xúc địa thành thốn, thọ rũ thuật. Hắn liền từ trên thân Tần Tuyết phục chế một môn tiểu thần thông, không có bất kỳ cái gì tiên thuật. Nay liền cho thấy Tần Tuyết hoặc là không có học tiên thuật, hoặc là học tiên thuật hắn đã nắm giữ. Tần Tuyết nghe vậy mà người nói, tiên thuật cùng thần thông giống, không hề giống công pháp như thế có khẩu quyết liền có thể học, linh giới cũng không có tiên thuật tồn tại hoàn cảnh, cho nên ta cho dù là tiên nhân cũng không có chỗ đi học tiên thuật. Mặc dù nói Giang Vĩnh Niên có thể tạm cho ta mượn tiên thuật để cho ta ngắn ngủi sử dụng, nhưng mượn lấy tiên thuật sau khi biến mất sẽ ở thể nội lưu mấn, chờ đến lúc gặp phải chân chính tiên thuật muốn thu phục, vậy chân chính tiên thuật sẽ bởi vì thể nội vết tích mà sinh ra mâu thuẫn, gia tăng thu phục độ khó. Tiện nô tại trước luân hồi đã đem tự thân chỗ sẽ tiên thuật phong ấn tại tiên giới, chờ sau khi trở về liền có thể lại độ dung hợp. Nếu như tiện nô thể nội nắm giữ khác tiên thuật khí tức, có thể sẽ dẫn đến tiện nô phong ấn tại tiên giới những cái kia tiên thuật kháng cự tiện nô, cho nên tiện nô ngay từ đầu liền không có từ Giang Vĩnh Niên nơi đó mượn tiên thuật. Sau khi nói xong, nàng mới hỏi, đại chủ nhân, chẳng lẽ khói nhẹ chủ nhân từ Giang Vĩnh Niên nơi đó mượn cái này bốn môn tiên thuật? Nàng biết là Khinh Yên từ Giang Vĩnh Niên nơi đó lấy được thọ rũ thuật, cho nên Lý Xuyên vừa nhắc tới cái này mấy môn tiên thuật, nàng liền nghĩ đến nơi phát ra. Lúc này nàng mới hiểu được, vì cái gì lúc đó đang đánh khai tiên môn, nhanh như vậy liền đóng lại, nguyên lai là Giang Vĩnh Niên bởi vì chuyển tiên thuật quá nhiều, tiêu hao quá lớn, vốn là tại Giang chống đỡ. Một bên Lạc Khinh Nhiên nói, Giang Vĩnh Niên xác thực chuyển ta bốn môn tiên thuật. Tiếp lấy, nàng liền hỏi, ngươi vừa mới nói, mượn dùng là có ý gì? Lời này, để cho trong lòng Tần Tuyết máy động, nàng hận chính mình lắm miệng, không có việc gì hỏi bậy cái gì. Gặp tất cả mọi người đều nhìn xem nàng, nàng bất đắc dĩ, đành phải yếu ớt nói, tiên thuật chuyển thừa vô cùng gian nan, dưới tình huống bình thường, một loại tiên thuật rất khó trên cơ thể người bên trong thời điểm bị một người khác học, trừ phi là cưỡng đoạt. Cho nên, trừ phi Giang Vĩnh Niên là đem tiên thuật đưa cho khói nhẹ chủ nhân, bằng không thì chỉ có thể để cho khói nhẹ chủ nhân ngắn ngủi nắm giữ tiên thuật năng lực. mà tiên giới cùng linh giới cách nhau vô tận, muốn đem tiên thuật đưa tới, lấy Giang Vĩnh Niên năng lực, căn bản không có khả năng, cho nên khói nhẹ chủ nhân sở hội tiên thuật chỉ có thể là mượn dùng. Điểm ấy, Giang Vĩnh Niên không cho khói nhẹ chủ nhân nói sao? Có thể lúc đó tình huống khẩn cấp, hắn không có thời gian nói đi, không phải nàng muốn cho Giang Vĩnh Niên tìm lý do, mà là nàng sợ Lạc Khinh Nghiên cây đuốc phát đến trên người nàng. Nàng lời này, đích thật là ra tất cả mọi người dự kiến. Lạc Khinh Nghiên cười lạnh liên tục, hảo một cái Giang Vĩnh Niên vạn năm trước tại sao không có phát hiện ngươi như thế sẽ gặp người. Tiếp lấy, Tần Tuyết chỉ thấy Lạc Khinh Nghiên nào tới, dọa đến nàng vô ý thức liền hướng Lý Xuyên trong ngực co rụt lại. Nàng cho là Lạc Khinh Nghiên là muốn cầm nàng chút giận, nhưng không ngờ Lạc Khinh Nghiên là bổ nhào vào Lý Xuyên trong ngực, mặc dù cũng thuận thế đưa chân đem nàng đá qua một bên, nhưng ít ra không thu thập nàng. Tiếp đó nàng liền nghe được Lạc Khinh Nghiên đối với Lý Xuyên nói, "Chủ nhân, ngươi có thể hay không ban thưởng ta tiên thuật nha?" Lời này, để cho Tần Tuyết trong nháy mắt liền sững sờ ở đại chủ nhân, "Ngươi, lão nhân gia ngươi có tiên thuật?" Nàng kinh ngạc lời nói thốt ra. Chương 450 làm tiên nhân nữ nô thu được thần thông, chương 450 làm tiên nhân nữ nô thu được thần thông, một câu lão nhân gia, lập tức liền đổi lấy một cái tát. "Chủ nhân hắn rất giả sao?" Lạc Khinh Nghiên chất vấn. Tiện nô sai Tần Tuyết lập tức nhận sai, thái độ ngược lại là đoan chính vô cùng. Nàng xưng Lý Xuyên lão nhân gia, chẳng lẽ không phải nô gia Lý Xuyên địa vị sùng bái sao? Cái này cũng là đánh nàng lý do, muốn cầm nàng chút giận cứ việc nói thẳng a. Bất quá bị đánh quen thuộc, một cái tát đối với Tần Tuyết tới nói đã không coi vào đâu. Nàng cũng liền ở trong lòng oán thầm một chút, tâm tư của nàng bây giờ còn tại Lạc Khinh Nghiên để cho Lý Xuyên ban thưởng tiên thuật trong chuyện này. Chẳng lẽ Lý Xuyên cũng là tiên nhân chuyển thế, tiên giới cũng có người cùng hắn một mực giữ liên lạc? Mà Lạc Khinh Nghiên tại đánh nàng sau đó mở miệng ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể làm ta chủ nhân sao? Dù là ngươi là tiên nhân, nhưng chủ nhân rất nhiều thủ đoạn cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tần Tuyết mặc dù xem thường, nhưng trong miệng vẫn là liên tục hẳn là. Tán đồng không phải là bởi vì nàng tin tưởng Lạc Khinh Nghiên mà nói, mà là bởi vì nàng không muốn lại bị Lạc Khinh Nghiên kiếm cớ thu thập. Lạc Khinh Nghiên cũng không biết là đoán được nàng không tin, vẫn là mang theo khoe khoang thành phần, chỉ nghe nàng nói, phàm là đi theo chủ nhân người, đều chiếm được qua chủ nhân ban cho tiểu thần thông, thậm chí thần thông. Tần Tuyết ngẩn người, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong sân Mặc Hương Lăng các nàng. Cái này linh giới đồ vật, chỉ có thần thông, thiên hỏa, tiên thiên linh bảo có hạn một vài thứ có thể vào nàng cái này tiên nhân mắt. Cho dù là nàng tại chưa từng hạ giới luân hồi thời điểm, cũng biết những thứ này chân quý. Bởi vì tại tiên giới, vẫn như cũ có không ít cường giả tại sử dụng những vật này. Bây giờ nói cho nàng, tại chỗ mười mấy người, đặc biệt là hết mấy cái cảnh giới cùng nàng tương đối, đều người mang tiểu thần thông cùng thần thông. Nàng chỉ muốn đối với Lạc Khinh Nghiên nói, ngươi tại kéo cái gì đàm luận? Ngươi tựa hồ không tin. Lạc Khinh Nghiên nói. Tần Tuyết liền vội vàng lắc đầu, thiện nô không có, thiện nô tin tưởng, không kiến thức. Lạc Khinh Nghiên khinh miệt nói một câu, lập tức dán vào Lý Xuyên nị thanh nói, chủ nhân, được hay không đi? Bởi vì cống hiến 4 môn tiên thuật, cho nên nàng bây giờ đã thăng cấp thành Lý Xuyên dưới trướng đệ nhất nữ nô, xem như đệ nhất nữ nô, nắm giữ đối với chủ nhân nũng nịu quyền. Tần Tuyết còn tại trong lòng thầm mắng ngươi mới không kiến thức đâu, một cái hạ giới sâu kiến thế mà cùng nàng so kiến thức, liền nghe Lý Xuyên nói, yên tâm, nếu như là ta ban cho ngươi tiên thuật, tuyệt đối có thể để ngươi một mực nắm giữ. Lý Xuyên biết Lạc Khinh Nghiên kỳ thực là muốn hỏi hắn phục chế đi qua tiên thuật, có phải hay không có thời gian hạn chế, cho nên trực tiếp nói ra để cho Lạc Khinh Nghiên yên tâm. Ở đây, không thể không lần nữa hô lớn một tiếng, tiểu hắc sét uy vũ. Có thời gian hạn chế tiên thuật đều có thể phục chế trở thành hoàn chỉnh, năng lực này cũng không người nào. Quả nhiên, Lạc Khinh Nghiên mấy người nữ sau khi nghe, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Lạc Khinh Nghiên lập tức liền đối với Lý Xuyên làm nũng nói, "Chủ nhân kia, lão nhân gia ngươi lúc nào bàn cho nô tiên thuật nha?" "Khá lắm, vừa mới cũng bởi vì Tần Tuyết xưng hô Lý Xuyên lão nhân gia mà đánh Tần Tuyết một cái tát, bây giờ nàng ngược lại kêu lên tới. Lộng một hai ngày, xưng hô đều cấp đúng không?" "Bất quá, Tần Tuyết mới 17, 18, Lý Xuyên niên linh vốn là lớn hơn nàng, nàng xưng hô lão nhân gia có vẻ như cũng hợp tình hợp lý a, mà Lạc Khinh Nghiên" "Cái gì? Nữ nhân vĩnh viễn 18?" "Cái kia không sao, Lý Xuyên cùng các nàng so sánh, đích xác lao rất nhiều." Lý Xuyên nói, "Muốn học tiên thuật, cái kia trên thân đầu tiên phải có một môn thần thông. Đây không phải hắn định điều kiện, mà là tiểu hắc sách điều kiện." Lạc Khinh Nghiên nghe xong có chút thất vọng, Lý Xuyên mặc dù đã đem tất cả tiểu thần thông đô ban cho nàng, nhưng trong đó chỉ có một môn là nhập môn, mà nàng trước đó liền có tiểu thần thông gió đi thuấn ảnh cách hoàn toàn lĩnh ngộ còn có một chút khoảng cách, cho nên nàng còn không có tư cách thu được thần thông. Tần Tuyết đang ở một bên kinh nghi bất định nhìn xem hai người nói đến thật kinh khủng, để cho nàng trong lúc nhất thời khó phân biệt thật giả, mà lúc này, Lý Xuyên nhìn về phía nàng, trên người ngươi huyền minh lịch mệnh thân hẳn là hoàn toàn lĩnh ngộ a. "A, là Tần Tuyết liền vội vàng gật đầu. Tiếp lấy liền nghe Lý Xuyên hỏi nàng, "Muốn thần thông sao?" Tần Tuyết chần chờ, có chuyện tốt như vậy, hỏi nàng nữ nô này muốn hay không thần thông. Nàng có chút không dám ứng, sợ ứng sau đó chuyện gì không tốt xảy ra ở trên người nàng. Nhưng nếu là không nên một câu mà nói, tựa hồ cũng sẽ có không tốt chuyện phát sinh ở trên người nàng. Bởi vì, Lạc Khinh Nghiên đã nhìn chằm chằm nhìn về phía nàng, nhiều lại đến một cái tát tư thế, nàng vội vàng nói, "Tiện nô hết thảy đều là đại chủ nhân, hết thảy toàn bằng đại chủ nhân làm chủ." Lần này được chưa, nàng cũng không nói muốn, cũng không nói không cần. Lạc Khinh Nghiên nghe xong, không khỏi khỏe miệng hơi bệnh, khích lệ nói, "Không tệ, biết chuyện. Chủ nhân ban thưởng ngươi thần thông, là phúc khí của ngươi, ngươi phải hảo hảo cảm tạ một phen." Tần Tuyết liền vội vàng gật đầu quỳ xuống đất, tạ đại chủ người ban ân. Trong nội tâm nàng lúc này đã khó nhịn vô cùng, nàng rất muốn biết, thần thông thật sự có thể ban thưởng sao? Dù sao lời đã nói đến mức này, không đến mức vẫn là ăn nói xuống lừa nàng. Lý Xuyên đứng dậy, đi tới sau lưng Tần Tuyết. Một môn tiểu thần thông hoàn toàn lĩnh ngộ, hoặc ngũ môn tiểu thần thông tới vào nhập môn, đây là học tập thần thông tiền trí, cho nên tại trong Lý Xuyên nữ nô này, cũng chỉ có Hách Liên, Lang Nguyệt cùng với Đỏ Tươi có thể trước hết nhất học tập tiên thuật. Đoạn thời gian trước Đỏ Tươi sở dĩ chỉ rút nửa ngày thời gian tới làm Tần Tuyết chủ nhân, chính là vì về sớm một chút cảm ngộ tiên thuật. Tần Tuyết ngay từ đầu còn đang chờ Lý Xuyên, nhìn hắn như thế nào ban thưởng thần thông cho nàng. Chỉ chốc lát nàng liền chấn kinh, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm thấy, nàng đã nắm giữ thần thông. Cái này, gì tình huống a đây là? Môn thần thông này tên là trong nháy mắt hóa càn khôn, có thể lấy vật tạo vật, ngươi bị bắt đầu huyền nhện bắt được lúc, nếu là có môn thần thông này, cũng không đến nỗi thúc thủ vô sách. Lý Xuyên nói, mà Lạc Khinh Yên ở một bên chua chát nói bổ sung, tuy có thần thông tại người, nhưng ta khuyên ngươi đừng có ý khác, chủ nhân có thể dễ dàng ban thưởng ngươi thần thông, tự nhiên cũng có thể dễ dàng thu hồi. Tần Tuyết lập tức sáng tỏ thông suốt, nàng nói như thế nào Lạc Khinh Yên rõ ràng cũng đã độ kiếp kỳ đỉnh phong, tại trước mặt Lý Xuyên còn như cậu tầm thường nghe lời, thì ra mấu chốt của vấn đề là ở đây a một môn thần thông, cho dù là nàng cái này tiên nhân đều không dám xem nhẹ, có thể tưởng tượng được, đối với linh giới tu sĩ tới nói, hắn giá trị lớn bao nhiêu, tự nhiên sẽ có rất nhiều người nguyện ý trả giá hết thảy để đổi. Dù sao, chờ sau khi phi thăng, ai có thể biết các nàng từng tại hạ giới cho người làm nữ nô không chịu nổi đi qua. Tiện nô đối với chủ nhân cùng đại chủ nhân một mực trung thành tuyệt đối, không dám có ý khác. Nàng lời thề son sắt nói. Lời xa giao, ai không biết nha. Không phải liền là phục thị người sao, cũng không bao lớn độ khó đi. Lý Xuyên cười nói, chỉ cần ngươi nghe lời, Giang Định Niên bốn môn tiên thuật ta có thể toàn bộ đều ban cho ngươi, cho dù là về sau ngươi trở lại tiên giới, ta cũng sẽ không thu hồi. Tần Tuyết sững sờ, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng tin tưởng cho dù Lý Xuyên cuối cùng đem tiên thuật thu hồi, nàng cũng có thể từ trong ngộ ra những thứ khác tiên thuật. Nàng ngộ tính cũng không kém, bằng không thì Giang Vĩnh Niên cũng sẽ không lựa chọn nàng làm tiên nữ. Chương 451 Tiên nô Tần Tuyết mục tiêu nhỏ, chương 451 Tiên nô Tần Tuyết mục tiêu nhỏ tại đại chủ người. Tần Tuyết vội vàng nói cảm ơn. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng sớm đã học xong động một chút lại quỳ xuống, động một chút lại tạ ơn, động một chút lại chủ động thân Lý Xuyên, chủ động phục thị Lý Xuyên. Những sự tình này nàng đã không có nửa điểm mâu thuẫn, hơn nữa thông thạo đến cực điểm. Không thể không nói, không hổ là tiên nhân, học đồ vật chính là nhanh. Lý Xuyên hỏi tiếp nàng, trên thân Giang Vĩnh Nghiên còn có mấy môn tiên thuật? Tần Tuyết nói, ngoại trừ đại chủ nhân Phương mới nói cái kia bốn môn, trên người hắn còn có hai môn. Lại còn có hai môn. Trên người hắn tiên thuật thật là không thiếu. Lý Xuyên cảm khái, các ngươi tiên giới tiên thuật dễ dàng đạt được như vậy sao? Tần Tuyết cười khổ, đại chủ nhân hiểu lầm, tiên thuật tại tiên giới kỳ thực rất hi hữu, tiện nô sống 10 năm cũng mới nhận được hai môn tiên thuật mà thôi. Trên thân Giang Vĩnh Niên sở dĩ có nhiều như vậy tiên thuật, chính là bởi vì hắn thiên phú chắc tuyệt, vận may vô song, chính là có hắn ngẫu nhiên đạt được, chính là có hắn từ chỗ khác trên thân người cất đoạn. Nói xong, Tần Tuyết đông cảm thấy vận mệnh thực sự là vô thường, nàng muốn bất hòa Giang Vĩnh Niên tu cái này luân hồi tiên điện, cũng không đến nỗi từ tại tiên giới cũng đồng dạng cao cao tại thượng cường nhân, trở thành bây giờ cái này người chơi làm cho nữ nô. Nhưng nói trở lại, nàng cũng chính bởi vì sống nhiều năm như vậy, cảm giác trường sinh vô vọng, cho nên mới đồng ý tu luân hồi tiên điện. Trường sinh dụ hoặc, nàng căn bản là ngăn không được. Lý Xuyên kinh ngạc nói, nghe ngươi nói như vậy, cái này Giang Vĩnh Niên vẫn rất lợi hại. Tần Tuyết nói, hắn là cái này mấy vạn năm tới, hạ giới phi thăng tiên giới người trong, lợi hại nhất một người. Khá lắm. Lý Xuyên từng thanh Tần Tuyết cùng Lạc Khinh Yên đều ôm vào trong ngực, hắn lợi hại như vậy, ta ngược lại thật ra có chút sợ, nhưng cái kia lưu ảnh thạch, chớ để cho hắn thấy được, bằng không thì ta sợ hắn đem ta phân thây. Tần Tuyết cũng không biết Lý Xuyên nói là thật hay là giả, nàng nói, đại chủ nhân yên tâm, tiên giới tiên nhân là khó mà hạ giới, thực lực càng mạnh, hạn chế càng nhiều. Tiện nô tại tiên giới mặc dù không dám nói mạnh bao nhiêu, nhưng cũng không tính yếu, nhưng hạ giới sau đó, không phải cũng chỉ có thể làm đại chủ nhân nữ nô của ngươi sao? Xem ra nàng đã thích ứng nữ nô thân phận, cũng bắt đầu chụp Lý Xuyên lĩnh vợ. Nói thật, Lý Xuyên vừa mới là thực sự có chút lo lắng, hắn có thể đoán được tiên giới tiên nhân khó mà hạ giới, dù sao linh giới trong truyền thuyết, mấy ngàn trên vạn năm mới có thể xuất hiện một lần tiên nhân dấu vết. Nhưng Giang Vĩnh Niên quá mạnh, khó đảm bảo không có thủ đoạn lợi hại gì. Bất quá nghe xong Tần Tuyết lời nói, hắn cũng yên tâm, hắn đối với Tần Tuyết nói, vậy ta cho thêm hắn chuẩn bị một chút lưu ảnh thạch, chờ ngươi trở về tiên giới sau đó, cho hắn nhìn. Tần Tuyết ra mặt hơi rút ra, đều trở về tiên giới, nàng còn tưởng là cái này phá nữ nô à. Là. Nàng giòn tan đáp. Lập tức Lý Xuyên liền nói với nàng, tất nhiên hắn còn có hai môn tiên thuật, vậy ngươi tìm cơ hội, để cho hắn chuyển cho ngươi. A. Tần Tuyết có chút mở miệng, là, đại chủ nhân. Ứng sau đó, nàng mới nói, tiện nô có thể hỏi một chút, đại chủ nhân tại sao muốn để cho Giang Vĩnh Niên chuyển tiên thuật cho ta không? Lạc Khinh Yên cười nói, bởi vì, ngươi học xong, liền đại biểu chủ nhân cũng có thể học, đại biểu về sau chúng ta cũng có thể học. Trên người chủ nhân bốn môn tiên thuật chính là dựa dẫm vào ta lấy được, mà ta bốn môn tiên thuật chính là Giang Vĩnh Niên truyền cho ta. A. Tần Tuyết nghe xong trực tiếp mắt trợn tròn, tiên thuật cũng có thể học, vẫn có thời hạn tiên thuật. Đây là tiên thuật quy tắc bên trong cho phép năng lực sao? Lạc Khinh Nghiên vô mặt của nàng, nói, cho nên ta vừa rồi nói, chủ nhân rất nhiều thủ đoạn, dù là ngươi là tiên nhân, cũng không cách nào tưởng tượng. Ngươi sống 10 năm, cũng mới nhận được hai môn tiên thuật, mà ngươi đi theo chủ nhân, 18 tuổi liền có thể nắm giữ lục môn tiên thuật. Ngươi liền nói làm chủ nhân nữ nô, ngươi bị thua thiệt sao? Tần Tuyết hút nhẹ một hơi, rất kiên định nói, không có thua thiệt, đây quả thực là lao tiên đối với tiện nô ban ân, để cho ta gặp tốt như vậy đại chủ nhân. Nàng thật sự kinh nghiệm, làm một chuyến yêu một nhóm, khi nữ nô chính là nữ nô dạng, vô luận nói chuyện làm việc, mọi thứ đều tìm không ra đâu tới. Cố gắng lên, chỉ cần ngươi đem Giang Vĩnh Niên còn lại hai môn tiên thuật cho chủ nhân lấy được, vậy ngươi cũng không cần lại làm cái này để tiện nữ nô. Tần Tuyết con mắt lập tức sáng lên, cho là Lạc Khinh Yên ý của lời này là, nàng chỉ cần đem tiên thuật lấy được, liền có thể thu được tự do. Nhưng chưa từng nghĩ, Lạc Khinh Yên kế tiếp lại nói, ta chính là bởi vì giúp chủ nhân lấy được bốn môn tiên thuật, cho nên từ trung cấp nữ nô thăng cấp trở thành bây giờ trong nữ nô địa vị cao nhất nữ nô tổng quản. Đến lúc đó, địa vị của ngươi mặc dù sẽ ở bên dưới ta, nhưng tuyệt đối tại khác nữ nô phía trên. Tần Tuyết nghe trực tiếp mắt tròn váng. Cái gì a? Đỉnh cấp nữ nô không phải là nữ nô sao? Nhìn ngươi cao hứng như thế, không biết còn tưởng rằng ngươi xoay người làm chủ nhân. Hại nàng cao hứng hụt một hồi. Bất quá, bốn môn tiên thuật mới đổi được một nữ nô tổng quản thân phận, nàng người đại chủ này người, thật sự đen đến không biên giới a. Cũng không đúng, phải nói nữ nô này tổng quản thân phận hàm kim lượng lớn, nàng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Thiện nô sẽ cố gắng. Nàng một mặt hùng tâm trang trí, một bộ muốn vì tương lai phấn đấu kiên định bộ dáng. Lúc này đầy miệng mù đáp ứng nàng, ngược lại là cùng Sở Mộng Ly có chút giống. Ngươi nói ta liền ứng, đến nơi ứng sau đó chiếu không làm theo, quỷ mới biết. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tần Tuyết có thể nói một mực tại hoài nghi nhân sinh. Bởi vì nàng rất dễ dàng liền được 4 môn tiên thuật, cùng với 11 môn tiểu thần thông. Có đôi khi trời tối người yên, nàng thậm chí sẽ len lén nghĩ, nàng trước đó tại tiên giới qua là khổ gì thời gian, không có người nói cho nàng tại hạ giới như thế dễ vứt tiểu thần thông a. Phải biết, hạ giới người phi thăng, mang theo người thần thông, thiên hỏa, tiên thiên linh bảo, tại phi thăng thời điểm đều biết đi qua thời lễ, uy lực sẽ có được đề thăng, thậm chí có khả năng sẽ sinh ra biến dị. Như vậy một đống tiểu thần thông, phi thăng thời điểm biến dị một hai môn rất hợp lý a. Mà biến dị tiểu thần thông thì tương đương với thần thông, mà bởi vì đi qua tẩy lễ nguyên nhân, sau này còn có thể trở nên cùng tiên thuật mạnh như nhau. Đến nỗi thần thông, tự nhiên cũng giống vậy, trở thành siêu việt tiên thuật tồn tại. Đương nhiên, biến dị xác suất cũng không cao, đặc biệt là thần thông loại này tại trong phi thăng giả rất ít xuất hiện năng lực. Nhưng một khi nhận được một cái biến dị thần thông, nàng cũng không dám tưởng tượng đợi nàng khôi phục thực lực sau, tại tiên giới đến cùng có thể như thế nào đi ngang. Thần thông có thể đi qua tẩy lễ, cũng không biết cùng là năng lực đặc thù tiên thuật, có thể hay không cũng có thể tại phi thăng lúc thu được đề thăng, thậm chí biến dị. Đồng nhiên, một cái ý nghĩ tại Tần Tuyết hiện lên trong đầu. Nàng đột nhiên có một cỗ trực tiếp phi thăng, xông phá tiên giới phong tỏa xúc động. Nếu như nàng mang theo một đống thần thông tiểu thần thông tiên thuật phi thăng, nàng có chút không dám nghĩ cái kia nguy nga tẩy lễ chẳng cảnh. Nếu là tiên thuật cũng thay đổi dị. T. Ý tưởng này chỉ là tại trong óc nàng sinh ra, nàng cũng khống chế không nổi run rẩy. Người lạnh. Lý Xuyên Kỳ quái nhìn đột nhiên liền run lên Tần Tuyết. Cũng không phải Sở Mộng Ly, không có việc gì đánh cái gì rung động. Đại chủ nhân, ngươi còn có bao nhiêu thần thông nha? Tần Tuyết một chút trở nên thâm tình chậm rãi. Lấy phía trước đối với Giang Vĩnh Niên thời điểm, nàng cũng không có như vậy thâm tình qua. Chương 452 phi thăng nữ nô nối liền không dứt, chương 452 phi thăng nữ nô nối liền không dứt, ta thần thông rất nhiều, thì nhìn ngươi có bản lĩnh hay không lấy được. Lý Xuyên lại bắt đầu khoác lác. Ngược lại lại không cần làm bản nháp, hắn là nhắm mắt lại dùng sức thổi. Quả nhiên, nghe được lời này Tần Tuyết hai mắt tỏa sáng, nàng một mặt tha thiết nói, thiện nô nhất định sẽ cố gắng. Ân, ta rất xem trọng. Lý Xuyên sờ lấy Tần Tuyết đầu, gương mặt cổ vũ. Nữ nô có mục tiêu là chuyện tốt, làm chủ nhân muốn nhiều khích lệ mới được. Cho nên hắn quyết định, trước tiên ban thưởng hai môn tiểu thần thông cho Tần Tuyết đến thử ngon ngọt. Giang Vĩnh Niên căn bản cũng không biết, hắn tiên lữ bây giờ lập chí làm một cái cực phẩm tiên nô, thế phải đem Lý Xuyên người đại chủ này, người tất cả thần thông toàn bộ đều móc sạch. Hắn từ đó đến giờ không có ở Tần Tuyết ở đây hưởng thụ qua phục vụ, Lý Xuyên mỗi ngày hưởng thụ. Liên quan tới vạn diệt tinh thần thể thần thông, Lý Xuyên còn kém hai môn tiểu thần thông liền có thể nắm giữ. Hắn mang theo chúng nữ trở lại Âm Dương Tông, chờ lấy phái đi ra ngoài đệ tử cho hắn chuyển về tin tức. Huyền Minh Lịch Mệnh Tân mang theo khởi tử hoàn sinh hiệu quả, chắc hẳn vạn diệt tinh thần thể hiệu quả càng mạnh hơn, hắn rất chờ mong. Lý Xuyên bắt đầu cho một đám nữ nô truyền tiểu thần thông, nguyên bản yêu cầu những cái kia nữ nô rất cố gắng mới có thể được đến ban cho tiểu thần thông, hắn đại phong túng. Phiên bản đã đổi mới, không có đạo lý còn để cho chính mình nữ nô dùng kém nhất là không. Cái này nhưng làm chúng nữ nô sướng đến phát rồi, hô to Lý Xuyên cái chủ nhân này đối với các nàng hảo. Khi biết Lý Xuyên lại còn có tiên thuật, hơn nữa có thể ban cho các nàng lúc, các nàng chỉ cảm thấy cuộc sống mỹ hảo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một vòng mới cạnh tranh lại độ bắt đầu, chúng nữ nô một bên lĩnh ngộ tiểu thần thông, một bên liều mạng lấy lòng Lý Xuyên. Mà tại trong cạnh tranh này, Tần Tuyết ngoài ý liệu trổ hết tài năng. Ai có thể nghĩ tới, nàng địa vị này thấp nhất nữ nô thế mà cái sau vượt cái trước, liên tục thu được tối ưu nữ nô đánh giá. Không chỉ có phục vụ làm tốt, ngay cả tiểu thần thông tới độ cũng là đứt gây dẫn đầu. Nói ra có thể cũng không có người tin, Lý Xuyên mỗi ban cho nàng một môn tiểu thần thông, nàng mấy ngày công phu liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Cái này Lý Xuyên đều cho kinh động, tiên nhân chuyển thế mạnh như vậy sao? Đơn giản chính là nghiền ép thức thiên tư. Đây chính là xuất sinh quyết định chuyện, những người khác dù thế nào cố gắng đều không đổi được, chỉ cần cho Tần Tuyết thời gian, nàng sau này sẽ là tiên nhân, mà những người khác thì không nhất định. Bởi vì Giang Vĩnh Niên trong thời gian ngắn không khôi phục được, cho nên tiếp tục lừa gạt tiên thuật chuyện chỉ có thể tạm thời thả xuống, cái này có thể để hùng tầm tráng trí Tần Tuyết đối với Giang Vĩnh Niên có chút bất mãn. Bởi vì cái gọi là lượng biến gây nên chất biến, tiểu thần thông đối với linh giới tu sĩ tới nói, vốn là rất nghịch thiên đồ vật, lập tức thu được 12 cửa, để cho Lý Xuyên rất nhiều nữ nô đều thu được phi thăng thời cơ, rất nhiều người đều cảm nhận được tiên môn đến. Cuối cùng, Lý Xuyên thứ hai cái phi thăng nữ nô xuất hiện. Mặc dù phi thăng tiên giới thông đạo bị phong tỏa, nhưng căn cứ Tần Tuyết nói tới, từ Ngụy Tiên môn đi qua một địa phương khác linh khí, phải xa xa vượt qua linh giới. Chuẩn xác mà nói, nơi đó là tiên khí cùng linh khí hỗn tạp, là một cái so với linh giới tốt chỗ tu luyện. Hơn nữa muốn đánh vỡ phong tỏa, cũng chỉ có thể từ nơi đó hạ thủ. Nghe nói trước kia Giang Vĩnh Niên phi thăng, phong tỏa cũng đã bắt đầu, chỉ là còn rất nhiều chỗ có thể đi tiên linh giới, Giang Vĩnh Niên tìm được những địa phương này, trở thành cá lọt lưới. Đợi nhiều năm như vậy phi thăng, không có người nào nguyện ý từ bỏ, cho nên dù là biết cửa tiên giới đã phong tỏa, nhưng đều cảm thấy chính mình sẽ trở thành cái tiếp theo Giang Vĩnh Niên. Lý Xuyên cũng không có ngăn cản nữ nô phi thăng, cái này Âm Dương Tông nữ nô vô cùng vô tận, không biết bao nhiêu chất lượng tốt nữ nô chờ đợi hắn khai quật, cho nên hắn lần nữa cho nữ nô đưa tới phi thăng đại lễ. Lần này là một môn thần thông, bốn môn tiên thuật. Phần này phi thăng đại lễ, có thể nói trên đời này ngoại trừ Lý Xuyên, không ai có thể cầm ra được, cho dù là tiên nhân hạ phàm cũng không được. Lần này phi thăng chính là chú ý một ca, mà không có bao lâu, Lạc Kinh Yên cũng phi thăng. Đạo kia Ngụy Tiên môn phía trước, Lý Xuyên trước sau như một hai lần đồng dạng, tiễn đưa nữ nô đoạn đường cuối cùng, vì nữ nô sinh động thông tiên thuật. Vĩnh Niên, ta dĩ khai tiên môn, ngươi ở đâu? Ta này liền tới tìm ngươi. Khi đang bế quan, Giang Vĩnh Niên nghe được Lạc Khinh Yên lời này lúc, cả người đều trợn tròn mắt. Khói nhẹ, ngươi làm sao lại phi thăng, Tần Tuyết đâu? Không phải là cùng ngươi đã nói, tiên giới cùng linh giới phi thăng thông đạo đã phong tỏa, ngươi không đến được tiên giới sao? Ngươi đi, Tần Tuyết làm sao bây giờ? Khói nhẹ, ngươi nhanh dừng lại giữa trường phi thăng, chờ ta đón ngươi tới tiên giới. Giang Vĩnh Niên tức giận đến cả người đều đang phát run, hắn chưa từng có nghĩ tới, Lạc Khinh Yên lại nhanh như vậy phi thăng. Lạc Khinh Yên phi thăng không sao. Hắn sợ Tần Tuyết một người một cây chẳng chống bước nhà. A Lạc Khinh Yên miệng hơi cười, vui thích nghe Giang Vĩnh Niên gấp rút và cố hết sức đè nén lời nói. Nàng biết Giang Vĩnh Niên trong lòng chắc chắn là muốn mắng nàng, nhưng vì khuyên nàng lưu lại bảo hộ Tần Tuyết, mới đang nỗ lực khắc chế. Nàng ra vẻ kinh ngạc, Vĩnh Niên, như thế nào ta phi thăng ngươi còn không cao hứng nha? Ngươi mặc dù nói qua tiên giới cùng linh giới phi thăng thông đạo đóng lại, nhưng ta hỏi qua Tần Tuyết, nàng nói ngươi trước kia cũng là như thế này đi tiên linh giới, cũng là nàng thúc giục ta mau mau phi thăng. Cái gì? Giang Vĩnh Niên nghe xong có chút mắt trợn tròn, hắn cho là Tần Tuyết cố ý lừa gạt Lạc Khinh Yên. Nào sẽ nghĩ tới đây là Lạc Khinh Yên cố ý biên lừa gạt hắn. Hắn lập tức liền đi hỏi Tần Tuyết, "Tuyết Nhi, ngươi tại sao phải để Lạc Khinh Yên phi thăng? Nàng đi, ai bảo hộ ngươi à?" Tần Tuyết bình tĩnh trả lời, "Vĩnh Niên ngươi yên tâm, ta bây giờ đã chiếm được chủ nhân niềm vui, tại chủ nhân đông đảo nữ nô bên trong, ta là chủ nhân thích nhất nữ nô một trong, không cần nàng bảo hộ." Phía trước nghe được Lạc Khinh Yên há miệng im lặng chủ nhân, bởi vì cùng Lạc Khinh Yên đã không có cảm tình, tăng thêm rằng Vĩnh Niên còn nghĩ Lạc Khinh Yên giúp hắn bảo hộ Tần Tuyết, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền đường không có nghe được. Bây giờ nghe Tần Tuyết mới mở miệng cũng là chủ nhân trước sau, hắn lập tức thì không chịu nổi. Tuyết Nhi, ngươi cùng ta nói chuyện, thì không cần xưng cái kia ma nhân vì chủ nhân đi. Hắn nhịn không được nói. Tần Tuyết nói, bình thường ta chính là xưng hô như vậy chủ nhân, đã xưng hô quen thuộc, huống chi ta với ngươi lúc nói chuyện nếu là đối với chủ nhân bất kính, vạn nhất tại chủ nhân trước mặt không có sửa đổi tới làm sao bây giờ. Giang Vĩnh Niên nhất thời nghẹn lời. Lý do này, tựa hồ cũng nói qua đi. Cái kia, Lạc Khinh Yên đi, không có người tương hộ, chính ngươi cẩn thận một chút. Hắn chịu đựng trong lòng không vui nói. Tần Tuyết nói, "Vĩnh Niên ngươi yên tâm, chủ nhân sẽ bảo hộ ta, chủ nhân bên cạnh cao thủ nhiều như mây, chỉ cần có hắn che chở, toàn bộ linh giới cũng không có người có thể thương tổn được ta. Không nói với ngươi, ta muốn đi phục thị chủ nhân, bằng không thì chủ nhân không cao hứng, lại nên đánh ta cái mông." Giang Vĩnh Niên cảm giác toàn thân trên dưới cũng là xanh. Hắn cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là tự thực các quả. Trước đây hắn còn khuyên Tần Tuyết nhận Lý Xuyên làm chủ, dùng cái này giữ được tính mạng, nhưng bây giờ Tần Tuyết trong lời nói cùng Lý Xuyên cái chủ nhân này có chút thân cận, để cho hắn như muốn phát điên. Ngươi chờ ta trong lòng của hắn, đã đem Lý Xuyên cái này chưa từng gặp mặt ma nhân tiên đao vạn quả không biết bao nhiêu lần. Mà cùng lúc đó, hắn cho Lạc Khinh Yên viên kia ngọc bội cũng vỡ vụn thành khối. A, thật đúng là qua sông đoạt cầu. Lạc Khinh Yên cười lạnh, nàng còn chuẩn bị có thời gian thật tốt cùng Giang Vĩnh Niên tâm sự nàng vào Âm Dương Tông chuyện sau đó đâu. Xem ra Giang Vĩnh Niên là không có phúc khí nghe nàng những cái kia để cho người ta huyết mạch phún trương quá khứ. Chương 453 Âm Dương Tông nam nữ bắt đầu phân liệt, Lý Xuyên Lâm Nguy. Chương 453 Âm Dương Tông nam nữ bắt đầu phân liệt, Lý Xuyên Lâm Nguy. Âm Dương Tông vốn là có không thiếu cảnh giới kẹt tại độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ. Kỳ thực không chỉ có là Âm Dương Tông, nhìn chung linh giới mỗi đỉnh cấp thế lực lớn, hắn độ kiếp kỳ lao tổ đều không thiếu, nhưng bọn hắn bên trong chín thành chín người, cả một đời đều bước không qua cái kia đạo cảm. Mà Âm Dương Tông, khoảng thời gian này phi thăng giả thật sự có thể nói là nối liền không dứt để hình dung. Kế Lạc Khinh Yên sau khi phi thăng, Tô Văn Đường, Giang Trúc Nguyệt, Trương Uyển Nhi những thứ này nữ nô cũng tuần tự phi thăng. Có thể nói, đây là Âm Dương Tông chưa bao giờ có quá lớn huống hồ. Cái này không chỉ có để cho Âm Dương Tông rất nhiều đệ tử phân chấn, cũng làm cho toàn bộ linh giới chấn kinh. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Âm Dương Tông phi thăng người, so linh giới gần nhất mấy ngàn năm phi thăng người còn nhiều. Trong lúc nhất thời, không thiếu thế lực cao cấp lao tổ nhau nhau đi tới Âm Dương Tông, ý đồ có thể tìm tòi nghiên cứu đến phi thăng huyền bí. Bọn hắn tự nhiên là không công mà lui, chiêu đại đám bọn hắn Âm Dương Tông lão tổ từng cái không phải cười khổ, chính là lạnh nhạt cái khuôn mặt, bọn hắn cũng căn bản không có từ những thứ này Âm Dương Tông lão tổ trên thân cảm nhận được đồng môn phi thăng vui sướng, bất mãn đồng thời, những lao tổ này cũng kỳ quái trong Âm Dương Tông không khí tựa hồ không đúng lắm. Bọn hắn cũng không có phát hiện, chiêu đại đám bọn hắn lao tổ, tất cả đều là nam lao tổ, mà không có một cái nữ lao tổ. Cái này vốn là chỉ là một kiện không đủ để cho người ta nghiên cứu kỹ chuyện, nhưng chuyện này cũng phản ứng ra bây giờ Âm Dương Tông vấn đề. Đó chính là nữ lao tổ tất cả đều bị Lý Xuyên thu làm nữ nô, mà những thứ này nữ nô bởi vì trên người mỗi người đều có mười mấy môn tiểu thần thông, từng cái đã sớm mắt cao hơn đầu, đều chẳng muốn lý tới khắc nam tính đồng môn. Bây giờ Lý Xuyên nữ nô tùy tiện treo lên đánh cùng cảnh giới tu sĩ khác, ngươi nói các nàng làm sao có thể còn có thể đi lý tới những đồng môn khác? Các nàng thời gian quý giá vô cùng, không phải phục thị Lý Xuyên chính là cảm nộ tiểu thần thông, cùng Âm Dương Tông nam đồng môn cũng sớm đã không phải người của một thế giới. Cho nên lần này những tông môn khác lao tổ đến đây bái phỏng, các nàng là một điểm đãi khách chi tâm cũng không có, nếu không có những cái kia nam lão tổ tại, các nàng có thể sẽ để cho những lao tổ kia lăn. Thứ độ gì, nhìn thấy các nàng phi thăng nhiều người liền tới nhà bái phỏng, bình thường đã làm gì? Mà bởi vì nữ lao tổ liên tiếp phi thăng, nam lão tổ lại một cái phi thăng cũng không có, tại trong Âm Dương Tông đã khiến cho một chút khác cảm xúc. Lại đưa đi vài tên đến đây bái phỏng thế lực khác lao tổ sau, Hà Kính Tổ, Ngụy Sùng Lễ, Điền Trù Lâm, cái này ba tên tại Âm Dương trên tấm bia lĩnh ngộ tiểu thần thông nam lão tổ, cùng hơn 10 người Âm Dương Tông độ kiếp lao tổ tụ ở cùng một chỗ. Kính Tổ lão tổ, ta xem cái gì tiểu thần thông đô là ngụy trang, khói nhẹ lao tổ các nàng phi thăng, chắc chắn là vụng trộm đi Âm Dương thụ bí cảnh cảm ngộ, việc này chúng ta nhất định muốn quản một chút ta. Trong đó một tên lão tổ đối với Hà Kính Tổ nói. Hắn nói xong, lập tức liền có người phụ họa. Chắc chắn là như thế này, bằng không thì vì cái gì lần trước ta để cho nàng mở Âm Dương thụ bí cảnh kết giới nàng không mở? Còn nói cái gì Âm Dương cây đã gần đến dầu hết đèn tắt, đã không thể tiếp nhận chúng ta vô tận tìm lấy, ta xem là các nàng vụng trộm đem Âm Dương cây mất khô, bây giờ ngược lại là ngược lại chúng ta không phải. Tiếp lấy, Điền Trù Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, ta muốn nói cho đại gia chính là, Minh Hồng lao tổ ngờ tới có thể là thực sự. Hà Kính Tổ thần sắc ngưng lại, lập tức mở miệng hỏi hắn, chỉ giáo cho. Điền Trù Lâm nói, ngươi cũng biết ta tiểu thần thông là hư thực giọng thật, có thể nhìn thấu sự vật bản nguyên, tại thu được môn này tiểu thần thông sau, ta đã từng hướng Lạc Khinh Yên xin mở ra Âm Dương cây chỗ bí cảnh, muốn mượn này ngộ được Âm Dương bản nguyên, trợ lực phi thăng. Lạc Khinh Yên lúc đó cự tuyệt ta, trong lòng ta không cam lòng, quyết định xem có thể hay không mượn nhờ ta môn này tiểu thần thông tới vào Âm Dương thụ bí cảnh. Lại không ngờ tới, ta tại bí cảnh bên ngoài, càng nhìn đến trong bí cảnh Âm Dương cây gần như chết héo, đã sớm không còn dĩ vãng sinh cơ. Đây không phải là bị từng hấp thu độ biểu hiện sao? Đơn độc một người, chắc chắn không cách nào đối với Âm Dương cây tạo thành như thế tổn hại. Nhất định là các nàng một đám người đều đi vào, bằng không thì ta cũng không tin bằng vào lĩnh ngộ tiểu thần thông liền có thể phi thăng. Hắn lời này, lập tức dẫn tới giữa sân xôn xao. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, vốn là trong lòng tồn tại bất mãn, hoặc giả thuyết là ghen ghét. Điền Trù Lâm tiếp lấy ra một cái lưu ảnh thạch, các ngươi xem đi, đây là ta lúc đó lưu. Chỉ thấy lưu ảnh thạch bên trong, một gốc khô cạn đại thụ đứng ở thanh tịnh trong hồ nước, nhìn sinh cơ hoàn toàn không có. Đây là Âm Dương cây. Âm Dương cây làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Ngươi giỏi lắm Lạc Khinh Yên, các ngươi ngược lại là phi thăng, đánh gãy đường lui của chúng ta đúng không? Kinh hô từng trận, cảm xúc phẫn nộ ở giữa mọi người lan tràn. Cái này hắc qua, Lạc Khinh Yên đọc được cũng có chút oan, nàng trước đây cũng là nhìn Âm Dương cây có khô cạn dấu hiệu, mới quan bế bí cảnh. Trước đoạn thời gian Điền Trù Lâm bọn hắn tìm nàng lúc, nàng đã biết Nam Cung Nguyện Nhu đào Âm Dương cây dễ cây chuyện, hơn nữa Âm Dương cây bây giờ cũng đích sắc không thể sử dụng, cho nên tự nhiên cự tuyệt. Khô héo chuyện, có thể cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Đương nhiên, cùng Nam Cung Nguyện Nhu cũng không có gì quan hệ, Nam Cung Nguyện Nhu cũng chỉ là muốn làm điểm khô cạn dễ cây luyện chế một kiện có thể so với tiên khí pháp bảo, đây coi là cái gì sai? Đây là đánh gãy ta Âm Dương tông căn cơ a. Ngụy Sùng Lễ gương mặt đau lòng nhức óc. Ngay sau đó hắn liền nói, bây giờ các nàng một đám lao tổ toàn bộ đều vây quanh thánh tử chuyện, tranh làm thánh tử nữ nô, quả thực là ném chúng ta Âm Dương tông khuôn mặt, không nói trước thánh tử đến cùng có thể hay không ban thưởng các nàng tiểu thần thông, coi như có thể ban thưởng, hắn chỉ là một cái nguyên anh văn bối, có tư cách gì cưới tại một đám lao tổ trên thân. Ta cảm thấy, đối với việc này, chúng ta cũng nên quản một chút. Hà Kính Tổ khẽ thở một hơi, nói, thánh tử có thể ban thưởng tiểu thần thông sự tình, chắc chắn không thể giả, Lạc Khinh Yên, Giang Trung Nguyệt, Tô Văn Đường, các nàng cái nào lại là ngu. Nếu là không có từ thánh tử nơi đó lấy được thật nhiều chỗ tốt, các nàng làm sao có thể đối với thánh tử cung kính như thế? Tùy ý thánh tử trả đạm. Hơn nữa, ta đã từng tìm Tô Văn Đường, tính toán dò xét nàng hư thực, nàng lại giống như khói nhẹ nhõm chạy đi, cái này rõ ràng chính là một môn tiểu thần thông. Mà bình thường ta cũng có khi quan sát, phàm là cùng thánh tử có liên quan đệ tử lão tổ, tổng hội làm cho một chút không thường gặp bí thuật, chắc hẳn chính là tiểu thần thông không thể nghi ngờ. Vừa mới cái kia Minh Hồng lão tổ lập tức khi nói, thánh tử thần thông tiểu thần thông đều là đến từ ta Âm Dương tông Âm Dương địa, dựa vào cái gì chỉ chuyển cho Lạc Khinh Yên các nàng, mà không chuyển cho chúng ta? Một cái nguyên anh tiểu bối, thật đem mình làm nhân vật. Ta xem, là thời điểm đem hắn chụp tới, để cho hắn chuyển cho chúng ta tiểu thần thông. Hà Kính Tổ không khỏi nhìn hắn một cái, nói, không nói trước bây giờ thánh tử bên cạnh tất cả đều là người mang tiểu thần thông lão tổ, liền nói hắn cái kia truyền thụ tiểu thần thông phương pháp. Nghe nói chỉ có thể Điền Trù Lâm cắt đứt hắn, Kính Tổ lão tổ, ngươi cũng nói là nghe nói, cái này nghe được lời nói có thể làm thật sao? Ta xem, này rõ ràng chính là thánh tử thả ra bom khói, dùng cái này tới chiếm Lạc Khinh Yên các nàng những lao tổ này tiện nghi. Bằng không thì, hắn như thế nào nắm các nàng? Chương 454 chủ nhân, ngươi còn muốn nữ nô không cần, lại là ma phi nha. Chương 454 chủ nhân, ngươi còn muốn nữ nô không cần, lại là ma phi nha. Chủ Lâm lão tổ lời này, cũng không phải không có lý, chuyện luôn chỗ nào có thể coi là thật. Hơn nữa cho dù là thật, chúng ta cũng có thể hỏi thăm hắn đến cùng là như thế nào lĩnh ngộ thần thông cùng bí pháp, ta xem trên người hắn chắc chắn là có đại bí mật. Thừa dịp hắn bây giờ còn chưa có cường đại lên, nói không chừng chúng ta có thể đem bí mật này từ trong miệng hắn móc ra biến thành chúng ta. Mọi người thần sắc đều kinh nghi bất định. Nếu là lúc trước, bọn hắn chắc chắn khinh thường đối với một tên tiểu bối độc thủ, thậm chí nói động tâm có thể cũng sẽ không. Mà bây giờ, đủ loại truyền ngôn nhiễu loạn tâm cảnh của bọn hắn, thậm chí tại nữ lao tổ bên kia, khi Lý Xuyên nữ nô lão tổ trên thân đã nắm giữ mười mấy môn tiểu thần thông loại này thái quá truyền ngôn đều có. Mười mấy môn là khoa trương một chút, nhưng cho dù mỗi người chỉ có một môn tiểu thần thông, đó cũng là mấy chục người a xem bọn hắn những thứ này nam lão tổ, chỉ có ba người có tiểu thần thông, cái này ba môn tiểu thần thông hay là từ âm dương trên tấm bia lĩnh ngộ. Biết bao bất công a, Lý Xuyên thân là giống như bọn họ nam nhân, thế mà khuỵu tay xoay ra bên ngoài, có tiểu thần thông chỉ truyền nữ lão tổ, không truyền bọn hắn những thứ này nam lão tổ, bọn hắn làm sao có thể không có biện pháp. Mắt thấy chỗ tốt đều bị Lý Xuyên cùng một đám nữ lão tổ chiếm, bọn hắn chịu phục mới là lạ. Ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng, Lý Xuyên bên người những cái kia tiện nô làm sao bây giờ? Cho dù là Khinh Yên các nàng đã đi, nhưng những người còn lại, dù là mỗi người đều chỉ có một môn tiểu thần thông, chúng ta cũng đánh không lại. Có lão tổ đưa ra vấn đề này. Cái này cũng là kỳ thực rất sớm đã có người muốn tìm Lý Xuyên tìm tòi hư thực, nhưng vẫn không có động thủ nguyên nhân. Lạc Khinh Yên trước đó vì cái gì lợi hại? Còn không phải liền là bởi vì tiểu thần thông sao? Bọn hắn bây giờ nếu là một đống người đi tìm Lý Xuyên ra mấy cái nữ nô liền có thể cản bọn họ lại, đây mới là sốt ruột nhất. Hà Kính Tổ nói, đợi chút đi, thánh tử luôn có chơi chán thời điểm, mà khi trên người hắn chỗ tốt đều bị lấy sạch sau, hiện tại hắn đạt được đãi ngộ cũng sắp biến mất, khi đó chính là cơ hội của chúng ta, ngược lại thời gian còn rất dài, chúng ta có thời gian chờ đám người nghe vậy, cũng chỉ là thở dài. Còn có thể làm sao, chờ thôi, ngược lại bọn hắn đã thành thói quen chờ đợi. Tiếp lấy, Dị Kính Tổ cùng mọi người cùng nhau tán đi. Bất quá, còn có mấy người không đi. Ngụy Sùng Lễ, Điền Chu Lâm, Minh Hồng cùng với bốn người khác. Bọn hắn nhìn nhau nở nụ cười. Minh Hồng nói, chắc hẳn đại gia không đi, nhất định là tâm hữu linh tê. Điền Chu Lâm cười khổ nói, ta ngày giờ không nhiều, mỗi chờ lâu một ngày với ta mà nói, cũng là dày vò, cho nên ta hy vọng có thể tại trong vòng 10 năm có thể được đến thánh tử bí mật trên người, dù gì, cũng muốn lại được một hai môn tiểu thần người tài năng đi. Là Khinh Yên các nàng phi thăng tất nhiên âm dương cây tác dụng có thể rất lớn, nhưng ta cảm thấy tiểu thần thông tác dụng cũng không thể coi nhẹ, đặc biệt là thánh tử trên thân còn có một môn thần thông, truyền thuyết thần thông thế nhưng là có thể bóc ra. Minh Hồng nói, Chu Lâm lão tổ cùng ta nghĩ cùng nhau đi, cho dù không chiếm được cái này thánh tử bí mật trên người, nhưng trên người hắn thần thông kia cũng đầy đủ chúng ta được lợi. Cho nên, Chu Lâm lão tổ có kế hoạch sao? Điền Chu Lâm nói, lần trước thánh tử cùng Lạc Khinh Yên rời đi, cũng không mang khác lão tổ tùy hành, ta nghĩ, hắn lần sau ra ngoài, nếu như vẫn như cũ không mang nhiều người tùy hành, có thể sẽ là một cái cơ hội. Một bên Ngụy Sùng Lễ hai tay vỗ, cười nói, "Chu Lâm lão tổ cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi." Ai nói không phải thì sao? Một tên khác lão tổ cũng bắt đầu cười. Mấy người nhìn nhau, tiếp lấy đều nở nụ cười. Xem ra, bọn hắn nhìn chằm chằm Lý Xuyên cũng không phải một hai ngày. Lý Xuyên lớn tất cả cũng sẽ không nghĩ đến, bình thường ở trước mặt hắn hòa hòa khí khí một đám lão tổ đang chuẩn bị ra tay với hắn. Bất quá coi như biết, hắn cũng không quan tâm, một đám người ô hợp cũng dám cùng hắn tiểu thần thông nữ nô tiểu đội khiêu chiến. Dưới tay nhiều người, chính là như vậy khí phách. "Chủ nhân, căn cứ vào ngươi cung cấp địa đồ, chúng ta đã phong tỏa một cái tiểu thần thông địa điểm, đó chính là Tiên Yêu Lĩnh Tiên Yêu Thành." Một cái nữ nô đi tới Lý Xuyên trước mặt, quỳ xuống đất bẩm báo. "Tiên Yêu Lĩnh?" Lý Xuyên mặt người, đây không phải trước đây Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân Lâm Thanh Giao đi chỗ sao? Không chỉ có là Lâm Thanh Giao đi chỗ, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía một bên, đang tại ôm ở cùng một chỗ tu luyện Hách Liên cùng Lan Nguyệt. Hai nữ nghe được Tiên Yêu Lĩnh mấy chữ này, cũng là đồng thời run lên, hướng Lý Xuyên nhìn lại. Phía trước các nàng thu đến Ma Hoàng Hồng Thiên tin tức, để các nàng đi Tiên Yêu Lĩnh tìm hắn. Việc này vốn là các nàng cũng không có nói đi ra, nhưng theo bên cạnh Lý Xuyên lợi hại nữ nô tăng nhiều, Ma Hoàng Hồng Thiên lại độ truyền âm khi đi tới, một đống người nghe được, các nàng muốn giấu giếm đều không đạt được, chỉ có thể chủ động hướng Lý Xuyên nhận sai. Lý Xuyên cũng là rộng lượng, trừng phạt hai người bọn họ Nguyệt liền tha thứ các nàng. Bất quá bởi vì muốn truyền tiểu thần thông cho một đám nữ nô, lại phải đi tìm mới tiểu thần thông, cho nên Lý Xuyên cũng tạm thời không để ý Ma Hoàng Hồng Thiên. Nhưng không nghĩ tới, một cửa trong đó tiểu thần thông thế mà ngay tại Tiên Yêu Lĩnh. Lần này không đi cũng muốn đi. Hắn nhếch miệng nhìn xem cái này khi xưa ma hậu ma phi, Lan Nguyệt cùng Hách Liên cũng liền đội vàng cười bồi. Cái gì ma hoàng bất ma hoàng, bây giờ bên cạnh Lý Xuyên một đống biến thái, dù là chính là thời kỳ toàn thịnh ma hoàng đến đây, đều không chắc chắn có thể đủ trốn được hảo, bây giờ kéo dài hơi tàn ma hoàng thì càng không cần nói. Cho nên, các nàng bây giờ chỉ nhận một cái thân phận, đó chính là, các nàng là Lý Xuyên trung thành nhất nữ nô, không phải cái gì ma hoàng vợ. Nói cho chúng ta ma hoàng bệ hạ, các lao bà của hắn muốn đi nhìn hắn. Lý Xuyên đối với hai nữ nói. Hai nữ vội vàng đáp, là, chủ nhân. Lập tức các nàng liền lập tức liên hệ Hồng Thiên, bệ hạ, thực lực của chúng ta khôi phục không thiếu, bây giờ liền đi Tiên Yêu Lĩnh cùng ngươi tụ hợp. Hảo, hảo. Các người bế quan cuối cùng đi ra, vừa bạn, bản hoàng cũng có sự tình phải giao cho các ngươi đi làm. Hồng Thiên nói. Trong lúc đó, Hồng Thiên đã từng kêu qua hai người, nhưng bởi vì Lý Xuyên không có thời gian đi, cho nên bọn họ lựa chọn giả câm bờ điếc, không nhìn thẳng Hồng Thiên kêu gọi. Bệ hạ có chuyện gì? Hách Liên hiếu kỳ hỏi. Hồng Thiên nói, ta đã cùng Tử Minh, Lôi Ly hai vị ái phi bắt được liên lạc, các nàng đều là ở vào trong cơ cảnh. Ta không cách nào thoát thân đi cứu các nàng thoát khốn, các ngươi tất nhiên khôi phục không thiếu thực lực, liền đi đem các nàng cùng nhau mang đến a. Lời này để cho Hách Liên cùng Lan Nguyệt đều sửng sốt sững sờ, các nàng thần sắc trong nháy mắt quái dị. Xác định đây không phải cho các nàng chủ nhân tiễn đưa mới ma phi nữ nô tới sao? Ân, thì bệ hạ nói cho ta biết vị trí của các nàng, ta cùng với hoàng hậu tỷ tỷ lập tức đi qua cứu các nàng. Hồng Thiên nói, các ngươi chờ đợi phút chốc, bản hoàng hỏi trước một chút các nàng hiện tại có không còn tại chỗ cũ.
Ân.
Hách Liên lên tiếng, lập tức nhìn về phía Lý Xuyên, ngọt ngào nói, chủ nhân, ngươi còn muốn nữ nô không cần. Lại là ma phi nha nụ cười của nàng mê người, và tràn ngập đối với chủ nhân thâm tình, thật là câu người vô cùng. Cũng không biết ma hoàng Hồng Thiên nếu là nhìn thấy nàng bộ dáng này, có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Chương 455 hoàn toàn mới phiên bản, Hỗn Độn Thiên Khuyết chương 455 hoàn toàn mới phiên bản, Hỗn Độn Thiên Khuyết ma phi tốt, ma phi nữ nô nghe lời. Lý Xuyên nuốt bé Hách Liên chủ động lại gần khuôn mặt nói, "Ân." Hách Liên một mặt lấy lòng, ổn ẻn tiếng nói, "Ma phi nữ nô so ma hậu nữ nô nghe lời nhiều." La Nguyệt từng thanh nàng đợi ra, đối với Lý Xuyên làm lúng nói, "Chủ nhân, ngươi nhìn tiện nô này, ngay trước mặt Nguyệt nô đều chửi bới nhân ra, Nguyệt nô nơi nào không nghe lời." Hai nàng chỉ cần đồng thời xuất hiện tại trước mặt Lý Xuyên, tuyệt đối sẽ lẫn nhau xé. Điển hình chó cắn chó. Lý Xuyên cũng vui vẻ tại thấy các nàng liên quan vu cáo. Dù sao hài hòa nữ nô quan hệ bất lợi cho nữ nô tiến bộ. Đến cùng là ai càng nghe lời, vậy thì phải so một lần mới biết. Hắn có chút hăng hài nói. Bình thường nói xong lời này, hai nữ nô liền sẽ bắt đầu phân cao thấp. Ai, có nữ nô, đặc biệt là một đống nữ nô niềm vui thú, người bình thường thật sự không tưởng tượng nổi. Rất nhanh, không biết mình hoàng hậu cùng ái phi đang làm gì ma hoàng lần nữa liên hệ Hách Liên cùng Lan Nguyệt. Bản hoàng đã hỏi rõ, Lôi Ly bị mấy cái thiên châu thế lực lớn người đuổi tới Hỗn Độn Thiên Khuyết. Mà Tử Minh còn tại trong huyết ma nhất tộc không cách nào thoát thân từ ma hoàng ở đây biết, Lôi Ly trước đây cũng là thân thể tàn phế đào tẩu, nhưng vượt ma giới cùng linh giới lượng giới thời không để cho nàng thương thế thảm trọng, đến linh giới thời điểm nàng liền đã ngủ say. Trong lúc đó nàng bị người phát hiện, bị người cầm lấy đi luyện đan, nhưng luyện nàng người kỹ thuật kém quá xa, liền nàng da lông đều không đả thương được, cuối cùng nàng thân thể tàn phế bị xem như bảo vật gia truyền truyền thừa tiếp. Nguyên bản nàng thân thể tàn phế đều bị quên lãng, thế nhưng đem nàng xem như bảo vật gia truyền gia tộc bên trong gia ma tu. Ma tu phát hiện trong cơ thể nàng ma khí ngập trời, đem nàng xem như tụ ma trận hạch tâm, lấy nàng thể nội ma khí tu luyện. Cái kia ma tu càng ngày càng lợi hại, giết người cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng dẫn tới đại phái tới cửa chinh phạt. Ma tu trong tuyệt lộ, ý đồ dùng trong cơ thể của Lôi Ly ma khí để cho toàn thành nhập ma, không ngờ toàn thành nhập ma sau đó, cái kia ma khí ngập trời lại trả lại Lôi Ly, không chỉ có để cho Lôi Ly thức tỉnh, còn khôi phục Lôi Ly nhục thân. Chỉ có thể nói là cái kia nhất thành người cũng là người tốt, bọn hắn trước tiên nhập ma, sau đó ma khí lại bị Lôi Ly toàn bộ hút trở về. Bọn hắn tổn thất 3 năm đến 10 năm tuổi thọ thành toàn Lôi Ly. Cũng bởi vậy, cái kia nhất thành một ngày liền chết 2, 30 vạn người. Lôi Ly mặc dù lần này là bị động hại người, nhưng mà trong cơ thể nàng ma diễm ngập trời chuyện cũng không gạt được, cho nên chung quanh các đại thế lực nhau nhau xuất động diệt ma. Nàng một đường chạy trốn, trời xui đất khiến chạy trốn tới Hỗn Độn Tiên Khuyết. Hỗn Độn Tiên Khuyết là một cái rất nổi danh chỗ, không chỉ có là tại linh giới, cho dù là ma giới ma nhân, rất nhiều đều biết nơi này. Nơi này đã từng rất thần kỳ, truyền thuyết tại rất xa xưa thời điểm, nơi này tu tiên giả không cần chờ tiên môn mở, có thể trực tiếp phi thăng tiên giới. Ma giới mỗi lần tiến đánh linh giới, Hỗn Độn Thiên Khuyết là bọn hắn chắc chắn sẽ đi chỗ. Mà Hỗn Độn Thiên Khuyết cũng từng đi ra không thiếu ma nhân phi thăng ghi chép. Bất quá không biết từ lúc nào bắt đầu, Hỗn Độn Thiên Khuyết đã mất đi giúp người phi thăng năng lực, đã biến thành một cái hỗn loạn chi địa. Không có quy tắc, không có nhân tính, chính là hiện tại Hỗn Độn Thiên Khuyết. Bởi vì phi thăng gian khổ, không thiếu đại lao ẩn tàng tại hỗn độn trong cung trời, chờ mong có thể lần nữa tìm được đi tiên giới lộ. Toàn bộ linh giới bây giờ không có bất kỳ một thế lực nào dám nói có thể cầm xuống Hỗn Độn Thiên Khuyết, bởi vì không có ai biết nơi đó đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu độ kiếp đỉnh phong lão bất tử. Tại Hỗn Độn trong cung trời tránh né truy sát cũng thực sự là một cái nơi đến tốt đẹp. Bất quá Hỗn Độn trong cung trời nguy hiểm cũng sẽ không so với bị truy sát tốt bao nhiêu. Đặc biệt là dáng dấp tuyệt sắc nữ tử có thể mới trên đường lộ diện, sau một khắc liền đã tại một vị nào đó tả tu trên giường. Ma phi tướng mạo tự nhiên không có khả năng kém, cho nên Lôi Ly đi Hỗn Độn Thiên Khuyết cũng chưa chắc liền nhất định an toàn. Đến nỗi Tử Minh là dùng bí pháp thác sinh tại huyết ma nhất tộc bên trong. Huyết ma nhất tộc mặc dù cũng là nhân tộc, nhưng thể nội có đặc thù huyết mạch, thân hình so phổ thông nhân tộc cao lớn, bọn hắn có thể dùng tự thân huyết khí trợ giúp tu luyện, là một cái tự thân huyết mạch so linh căn càng quan trọng hơn tu tiên chủng tộc. Truyền thuyết huyết ma tiên tổ dung tiên nhân huyết, cho nên mới để cho bọn hắn mạnh như vậy. Cũng không biết nên nói Tử Minh vận khí quá tốt vẫn là quá không tốt, nàng thác sinh tại một cái bình thường huyết ma gia đình, lại xuất sinh liền mang theo đỉnh cấp huyết mạch. Nàng giáng sinh một ngày kia, huyết khí tràn ngập mấy dặm, cũng bởi vậy đưa tới huyết ma bên trong thế lực lớn chú ý, mà bây giờ, nàng bị không thiếu huyết ma thế lực nhìn chằm chằm, những gia tộc kia bên trong bất luận già trẻ đều nghĩ đem lấy về nhà, vì gia tộc kéo dài huyết mạch. Đừng nói đi tiên yêu lĩnh, chính là chảy máu ma sơn mạch đều khó có khả năng. Huyết ma nhất tộc xem như nhân tộc một cái chi nhánh, có thể chiếm giữ đơn độc một cái sơn mạch, cũng đủ để lời thuyết minh kỳ tộc đàn cường đại. Số lượng của bọn họ mặc dù xa xa không bằng đơn độc yêu tộc, nhưng luận cá thể thực lực, yêu tộc bên trong cũng vẹn vẹn có một chút đại tộc có thể cùng sánh ngang. Hơn nữa huyết ma nhất tộc khát máu nóng nảy, có tùy ý công kích người yêu thích. Tựa hồ vô luận là huyết ma sơn mạch, vẫn là Hỗn Độn Thiên Khuyết đều không phải là dễ dàng dẫn người đi chỗ. Hồng Thiên thế mà để cho Hách Liên cùng La Nguyệt đi cứu người. Mặc dù hai nữ một người khôi phục thực lực tốc độ đầy đủ nhanh, đã một người luyện hư, một người hợp thể, nhưng xác định cứ gọi bọn nàng đi, không phải đi đưa đồ ăn. Dù sao nhiều hơn nữa tiểu thần thông tại tuyệt đối cảnh giới trên lệnh phía dưới, cũng có chút không đáng chú ý, ma hoàng thật là yên tâm các người, cũng không sợ đem các người đều cùng một chỗ tống đi. Nghe xong hai nữ thuật lại, Lý Xuyên nhịn không được trêu chọc. Bất quá còn tốt có ta, ta liền gắng gượng làm giúp hắn một chút, đem hắn ái phi nhóm đều cứu ra bể khổ. La Nguyệt tiếp lấy hắn lại nói, chủ nhân cứu được các nàng, các nàng tự nhiên cảm tạ, đến lúc đó chắc chắn cảm động đến khóc cầu để cho chủ nhân thu các nàng làm nô. Đến cùng phải hay không bởi vì xúc động mà khóc cầu, La Nguyệt là rõ ràng nhất, trước đây nàng nhưng chính là tới như vậy. Các ngươi nói, chúng ta hẳn là trước tiên đi nơi nào đâu? Lý Xuyên hỏi một đám nữ nô. Tần Tuyết cười nói, đối với chủ nhân đến nói, đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đều như thế, ngược lại cái này linh giới không có khả năng có người có thể ngăn được chủ nhân nữ nô cứu người. Một bên một đám độ kiếp kỳ nữ nô ngạo nghễ ngẩng đầu, đối với Tần Tuyết lời này tán đồng vô cùng. Không phải là các nàng tự đại, thật sự là bây giờ trên người các nàng tiểu thần thông quá nhiều, cùng cảnh giới đánh năm không có bất kỳ cái gì áp lực. Cái kia, trước hết đi Hỗn Độn Tiên Quyết à, bản thánh tử đã sớm muốn nhìn một chút trong truyền thuyết này thánh địa, rốt cuộc là tình hình gì. Tưởng tượng năm đó, nghe người ta nói đến Hỗn Độn Tiên Quyết nơi này, trong lòng của hắn chỉ có kính nhi viễn tri ý nghĩ. Nơi đó quá mức nguy hiểm, không phải hắn loại này tầng dưới chốt tu sĩ có thể đi. Mà bây giờ, hắn không chỉ có thể đi, còn muốn nên ngang đi. Loạn. Hắn ngược lại là phải xem, tại hắn bọn này vô địch nữ nô trước mặt, cái này Hỗn Độn Tiên Quyết có thể hay không loạn đứng lên. Tiếp đấy, Lý Xuyên mang theo một chút nữ nô, rời đi Âm Dương Tông. Âm Dương Tông lớn như vậy, gần nhất phi thăng người lại nhiều, chừa chút người giữ nhà là tất yếu, bằng không thì bạn nhất gặp phải một đám đầu góc phát sốt cho là Âm Dương Tông cao thủ đều phi thăng, chạy tới người quấy rối, không có người có thể ngăn trở bọn hắn, vậy thì lúng túng. Chương 456 phiên bản đoán trước, toàn giới công địch. Chương 456 phiên bản đoán trước, toàn giới công địch. Một chiếc thuyền lớn từ Âm Dương Tông bay ra, trên hạm tinh kỳ pháp phối, trải rộng Âm Dương Thánh Tử mấy chữ. Chiếc thuyền lớn này là Âm Dương Tông lớn nhất một chiếc bảo thuyền, là bị đặt ở trong bảo khố cung bái. Bây giờ đã biến thành Lý Xuyên cái này thánh tử chuyên trúc. Lớn như thế thuyền lớn hắn tự nhiên không dùng đến, nhưng hắn dưới tay nữ nô nhiều à, tùy tiện kéo một cái đi ra, đều có thể nhẹ nhõm công chế. Độ kiếp kỳ nữ nô, Lý Xuyên mang theo 10 cái, còn lại đều lưu tại tông nội. 10 cái người mang mười mấy môn tiểu thần thông độ kiếp kỳ nữ nô, nói thật, đã là siêu phối. Nhưng Lý Xuyên bây giờ phô trương cứ như vậy lớn, mà Mạc Hương Lăng các nàng những đệ tử này, Lý Xuyên cũng không có mang. Bây giờ Âm Dương Tông đã là Lý Xuyên định đoạt, hắn tự nhiên muốn đem linh thực sản nghiệp phát triển tiếp. Vừa vặn Mạc Hương Lăng các nàng thực lực không mạnh, ra ngoài cũng giúp không được gấp cái gì, Lý Xuyên liền để các nàng phụ trách linh thực sự nghiệp. Rất nhiều đệ tử cũng là lần thứ nhất gặp lớn như thế thuyền lớn, cả đám đều đưa mắt nhìn Lý Xuyên bọn hắn sau khi rời đi mới thu hồi ánh mắt. Mà ngoại trừ ánh mắt hâm mộ này, còn có một số ánh mắt mang theo thâm ý hắn cuối cùng đi ra. Ngụy Súng Lễ, Điền Trù Lâm bọn người vẫn như cũ tụ tập cùng một chỗ, thần sắc phấn chấn nhìn xem đi xa phi thuyền. Lần trước bọn hắn thương lượng kiếp Lý Xuyên chính là 7 người, nhưng bây giờ bọn hắn lại có 20 mấy người. Hà Kính Tổ cũng tại trong đó. Không có cách nào, Âm Dương Tông bây giờ nam nữ chênh lệch quá lớn, không có mấy cái nam tu thoải mái trong lòng. Có thể nói, độ kiếp kỳ nam tu cơ hồ đều tại hiện trường. Có người trong nội tâm, thậm chí tồn lấy dù là từ Lý Xuyên nơi đó lấy ra không ra bí mật tới, cũng muốn hủy Lý Xuyên, không để Âm Dương Tông những cái kia nữ lao tổ tiếp tục từ Lý Xuyên ở đây đạt được lợi ích ý nghĩ. Người à, nơi nào có thể có cái gì tâm bình tĩnh, cho dù là những thứ này tu luyện vài ngàn vài vạn năm lao tổ, tại nội tâm chỗ sâu ghen ghét bị phóng đại sau đó, cùng phàm nhân kỳ thực cũng không có gì hai loại. Chúng ta lúc nào động thủ? Minh Hồng lão tổ nhìn xem đám người hỏi. Hà Kính Tổ lông mày sâu nhăn, chậm rãi nói, hắn lần này xuất hành, mang theo 10 vị độ kiếp kỳ lão tổ, chỉ dựa vào chúng ta, sợ là khó mà đắc thủ. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, thật sự là lần trước sau khi nói chuyện, hắn lại đi tiếp xúc một chút Lý Xuyên nữ nô, chủ yếu chính là muốn dò xét các nàng đến cùng có hay không tiểu thần thông, có bao nhiêu môn tiểu thần thông. Kết quả để cho hắn bất đắc dĩ, hắn thử dò xét người, trên thân ít nhất đều có mang một môn tiểu thần thông đến nơi đến cùng có mấy môn, hắn không có thăm dò đi ra. Mà bọn hắn bên này nam tu chỉ có 3 người có tiểu thần thông, mặc dù nhân số ưu thế, nhưng song phương thực lực căn bản cũng không ngang nhau, bọn hắn chính là lại tăng một lần người, cũng không chắc chắn có thể đủ đắc thủ. Đây chính là thực tế, để cho người ta khó mà tiếp thu thực tế. Kính Tổ lão tổ ngươi là có ý gì, chẳng lẽ đều đến lúc này, ngươi còn nghĩ ra khỏi hay sao? Điền Trù Lâm bất mãn nói. Trong khoảng thời gian này bọn hắn lại tụ qua mấy lần, đối với bắt cóc Lý Xuyên chuyện, tất cả mọi người là nhất trí đồng ý, bây giờ Hà Kính Tổ sự đáo Lâm đầu lại đột nhiên biểu hiện ra thoái ý, trong lòng của hắn tự nhiên tức giận. Ngụy Sung Lễ cũng nói, cơ hội khó được, nếu như bỏ lỡ lần này, chờ sau này hắn đem đại thừa kỳ lao tổ cũng đều chuyển khắp tiểu thần thông chúng ta thì càng không có cơ hội. Cho nên, vô luận như thế nào đều phải độc thủ, không thể đối đầu, vậy thì chí lấy. Hà Kính Tổ nói, ta chính là ý tứ này, nếu như chúng ta tùy tiện độc thủ, đắc thủ có thể rất thấp, hơn nữa một khi bại lộ, ác sẽ dẫn đến chúng ta Âm Dương Tông phân liệt. Điền Trù Lâm thần sắc hơi trì hoãn, nói, Kính Tổ lao tổ, biết ngươi làm người trầm ổn, ngươi có cái gì biện pháp ổn thỏa, liền mau nói đi. Hà Kính Tổ nói, tất nhiên thực lực chúng ta không đủ, vậy thì mượn người khác chi lực. Trong khoảng thời gian này, tông ta phi thăng sự tình dẫn tới toàn bộ linh giới chấn động, không biết bao nhiêu lão quỷ muốn từ chúng ta ở đây thu được phi thăng chi pháp. Nếu như chúng ta lúc này thả ra tin tức, cái này phi thăng chi pháp ngay tại thánh tử trên thân, cái này cũng là chúng ta lập hắn làm thánh tử nguyên nhân. Đám người con mắt lập tức chính là sáng lên, Điền Trù Lâm một mặt phân chấn nói tiếp, đã như thế, bọn hắn chắc chắn như ngửi được mùi máu tươi chó hoang, lũ lượt mà tới. Chờ bọn hắn đánh đến ngươi chết ta sống thời điểm, chúng ta liền thừa cơ đem cái này thánh tử cướp đi. Vẫn là Kính Tổ lão tổ cân nhắc chủ đáo, cứ như vậy, ta cũng không cần gánh chịu cái gì phong hiểm. Sai. Hà Kính Tổ lại nói. Sai chỗ nào? Điền Trù Lâm ngạc nhiên. Hà Kính Tổ cười nói, chúng ta vì cái gì không phải đem thánh tử cứu đi, mà là kết đâu. Lời này vừa ra, đám người trực tiếp vỗ tay tán thưởng. Rượu, Diệp A Minh Hồng lão tổ cười nói, chúng ta vốn là Âm Dương tông người, cứu thánh tử sau khi, đến nơi cứu được thánh tử, hắn lại bị những người khác cho cướp đi, thậm chí giết, cũng không thể trách chúng ta. Đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy phương pháp kia đơn giản thiên ý vô phùng. Dù là sự tình thất bại, bọn hắn cũng sẽ không bại lộ ý đồ. Chỉ có trong lòng Hà Kính Tổ thầm than, Âm Dương Tông lòng người xác thực thay đổi, nếu đổi lại là trước đó, loại này có hại Âm Dương Tông thực lực chuyện, tuyệt đối sẽ có người đi ra phản đối. Dù sao, Vây Công cùng Lý Xuyên cùng nhau xuất hành đám tiên lão tổ không có khả năng không có tử thương. Thế nhưng là, vừa mới hắn đưa ra biện pháp này, nhưng không ai phản đối, ngược lại lớn nhà đều cảm thấy là một biện pháp tốt, căn bản là không có ai quan tâm những cái kia đã từng đồng môn sinh tử. Thậm chí, cũng không có người nhớ tới chính mình là Âm Dương Tông lão tổ, có thể cứu viện giả thân phận xuất hiện tại Lý Xuyên bên cạnh. Bởi vì Lý Xuyên, Âm Dương Tông đã không giống Âm Dương Tông. Cho nên cho dù là không có tiểu thần thông cùng cái kia không biết bí mật, Lý Xuyên cũng là nhất thiết phải thanh trừ. Mưa gió nổi lên, lúc này thánh tử lầu cách đó không xa một chỗ trong tiểu viện, ba tên thực lực có luyện hư kỳ nữ tử cũng đều ngưng mắt nhìn xem Lý Xuyên thuyền lớn tiêu thất, các nàng thần sắc trên mặt âm trầm vô cùng, cũng không biết Lý Xuyên rời đi, các nàng vì cái gì tâm tình không tốt. Lúc này, trong đó một tên nữ tử mở miệng, giáo chủ, Âm Dương Tông cái này thánh tử bên cạnh lúc nào cũng đều có một đám độ kiếp kỳ cường giả làm bạn, lần này xuất hành, càng là một lần liền mang theo 10 người ra ngoài, chúng ta muốn bắt hắn, độ khó khá lớn nha. Cái kia được xưng là giáo chủ nữ chính trầm giọng nói, độ khó lại lớn, cũng muốn lấy trong cơ thể hắn tiến hóa, bằng không thì chúng ta nhiều năm cố gắng như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thì ra ba người các nàng là Tam Thần Giáo giáo chủ cùng Tả Hữu hộ pháp. Tam Thần Giáo giáo chủ một mực tại tìm tiến hóa, ý đồ luyện trong truyền thuyết kia trường sinh bất tử đan. Lần trước Thượng Quan Tĩnh Trúc đi làm giết ra chư vương nhiệm vụ lúc, Tam Thần Giáo giáo đồ ngoại ý muốn phát hiện Lý Xuyên trên người tiến hóa, bọn hắn đem việc này bẩm báo cho Tam Thần Giáo giáo chủ sau, Tam Thần Giáo giáo chủ lập tức liền mang theo một đám cao tầng chạy đến. Bởi vì sợ lẫn vào trong Âm Dương Tông quá nhiều người, bị Âm Dương Tông phát giác, cho nên chỉ có 3 người các nàng lẫn vào Âm Dương Tông, những người khác đều tại Âm Dương Tông trung quanh, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Chương 457 ý tưởng hay lúc nào cũng tâm hữu linh tê, chương 457 ý tưởng hay lúc nào cũng tâm hữu linh tê, cảnh giới này mạnh đương nhiên là mạnh, nhưng đặt ở Âm Dương Tông căn bản cũng không đủ nhịn, đặc biệt là bây giờ Âm Dương Tông. Các nàng đã từng cách Lý Xuyên chỉ có một dặm bao xa, khoảng cách này, lấy các nàng thực lực, cũng liền chớp mắt liền đến. Nếu là Lý Xuyên trung quanh không có những cái kia độ kiếp kỳ lão tổ, các nàng hoàn toàn có thể tại Âm Dương Tông chưa kịp phản ứng phía trước đem Lý Xuyên cướp đi. Các nàng kéo đến tận 3 cái độ kiếp kỳ, đã đầy đủ xem trọng Lý Xuyên, lại không có ngờ tới, Âm Dương Tông so với các nàng còn nặng xem Lý Xuyên, các nàng liền không có gặp Lý Xuyên trùng quanh độ kiếp kỳ cường giả thấp hơn 2 cái thời điểm. Đừng nói 2 cái, chính là 1 cái, các nàng cũng không dám động thủ. Dù sao đây là Âm Dương Tông, chỉ cần hộ tông trận pháp vừa mở, các nàng chạy không được đi. Các nàng nghĩ thừa dịp Âm Dương Tông không có phản ứng kịp cướp người ý nghĩ, vẫn không có cơ hội thực hiện. Mà bây giờ Lý Xuyên thật vất vả ra ngoài, thế mà khu vực chính là 10 tên độ kiếp kỳ lão tổ, cái này còn thế nào kiếp? Tam Thần Giáo giáo chủ nói, các ngươi cũng nhìn thấy, gần nhất trong Âm Dương Tông phi thăng giả không ngừng, chắc hẳn việc này cùng cái này tên là Lý Xuyên thánh tử có cực lớn quan hệ. Tam Thần Giáo Tả Hộ Pháp không khỏi nói, hắn một cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ cùng hắn có quan hệ. Tam Thần Giáo giáo chủ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, cảnh giới của hắn không trọng yếu, trọng yếu là nếu như chúng ta thả ra tin tức này, ắt sẽ có không ít người đi tìm hắn. Tả Hộ Pháp cả kinh nói, ý của giáo chủ là, chúng ta đem thủy quấy đục nước méo cỏ. Nhưng đến thời điểm, con cá này chúng ta cũng không chắc chắn có thể đủ sở đến nhà. Hữu Hộ Pháp tàn bạo nói, ngược lại chúng ta bây giờ cũng sở không tới, ai kêu ra hỏa này mang nhiều người như vậy đi ra, chúng ta sở không tới cá, liền để nó nát vụn trong nước. Tốt kế hoạch lúc nào cũng tâm hữu linh tê, các nàng đoán chừng cũng không nghĩ ra, có người cùng nàng nhóm nghĩ cùng nhau đi. Thiên Châu rất rất lớn, tại Thiên Châu bên ngoài tu sĩ thường xuyên nói vô biên hải vô cùng vô tận. Nhưng nếu như bọn hắn thật đi qua vô biên hải sau đó lại đi tới Thiên Châu, sẽ phát hiện Thiên Châu cũng đồng dạng vô cùng vô tận. Ở đây vốn là linh giới tu sĩ thánh địa, trong đó yêu tu người tu vô số kỳ chân bảo vật cũng nhiều vô số kể. Bởi vì Âm Dương Tông phi thăng giả liên tiếp xuất hiện nguyên nhân, vô luận Thiên Châu nơi nào lao quái vật đều tại hướng về Âm Dương Tông đuổi, y đồ tìm hiểu ngọn ngành. Cách Âm Dương Tông gần đã ăn bế một canh, mà cách Âm Dương Tông xa còn tại trên đường chạy tới. Nhưng mà một đầu làm cho cả linh giới độ kiếp kỳ lao quái vật đều điên cuồng tin tức cấp tốc lan tràn ra. Âm Dương Tông thánh tử Lý Xuyên nắm giữ phi thăng bí mật, nhanh khai tổ tử, thình liệt vị lao tổ gào thét tầm thường tiếng la từ Đông Phương nhất tộc gia chủ trong miệng phát ra. Vị này bình thường uy nghiêm trung nhân, lúc này kích động đến mặt đỏ tới mang tai, như một cái huyết khí phương cương thanh niên. Hắn tựa hồ đã thấy được Đông Phương nhất tộc lại lần nữa trèo lên linh giới đỉnh chót, để cho khi xưa uy hoàng xuất hiện lại. Ông, ông, ông. Trầm muộn tiếng chuông vang vọng toàn bộ Thái Dương thành, Đông Phương gia tộc tổ từ phía trước, vô số tộc nhân quỳ lạy. Cái kia cực lớn giống như núi tổ từ cửa đá, từ từ mở ra. Thanh âm giản mua từ trong cửa đá truyền ra. Chúng ta ngủ say thời điểm, từng phân phó, không tới gia tộc sinh tử tồn vong thời điểm, không thể gọi chúng ta xem các ngươi dáng vẻ, cũng không giống là có diệt tộc nguy hiểm. Cho nên, vì cái gì gọi chúng ta? Đông Phương gia chủ cung kính cất cao giọng nói, bẩm các vị lão tổ, phi thăng chi pháp hiện thế, chỉ cần nắm giữ phương pháp này, các vị lao tổ cũng không cần lại tiến hành vĩnh viễn ngủ say. Còn nếu như có thể sau khi phi thăng nhìn thấy ta Đông Phương gia tiên tổ, ta Đông Phương gia huy hoàng ắt sẽ kéo dài. Đông Phương gia tộc đã từng là linh giới đệ nhất tu tiên gia tộc, cường giả vô số, nhiều lần ma giới xâm lấn linh giới, bọn họ đều là ngăn cản ma nhân chủ lực. Nhưng cường thịnh đến đâu gia tộc đều có xuống dốc một ngày, Đông Phương gia tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi, bọn hắn đã vài vạn năm chưa từng đi quá có thể phi thăng tộc nhân. Bất quá đệ nhất gia tộc nội tình còn tại, mặc dù phi thăng giả không có, nhưng bọn hắn lại có bí pháp để cho chính mình lâm vào ngủ say, dùng cái này tới trì hoãn thọ nguyên trôi qua. Cho nên Đông Phương gia tộc bên trong cường giả tuổi thọ đều tương đối dài, chính là thường xuyên đang ngủ. Chuyện này là thật. Một đám lao giả xuất hiện tại tổ từ phía trước. Bọn hắn hơn phân nửa trên mặt người, đều có thể nhìn thấy từng khối ra đốn mùi điểm. Trong đó cầm đầu vị lão giả kia nhìn xem Đông Phương gia chủ, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi lại nói một chút. Phía trước, Đông Phương gia tộc bên trong, là có thể cùng đã phi thăng tiên tổ câu thông, nhưng không biết từ khi nào, loại này câu thông liền biến mất. Cho nên đối với Đông Phương gia tộc tới nói, đơn thuần phi thăng hoàn toàn không đủ để cho bọn hắn kích động. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là muốn đi tiên giới liên lạc tiên tổ. Dù sao có tiên nhân phù hộ, gia tộc phát triển sẽ không kém. Đông Phương gia chủ bên cạnh một vị độ kiếp kỳ trung niên nói, trong 2 năm qua, Âm Dương Tông phi thăng 7 người lời này mới bắt đầu nói, liền bị từng đợt kinh hô đánh gãy. Cái gì? 2 năm phi thăng 7 người, thật hay giả? Đây không có khả năng, cho dù là ta Đông Phương gia cường thịnh nhất thời điểm, 2000 năm đều khó có khả năng xuất hiện 7 cái phi thăng giả, cái này khu Âm Dương Tông, chúng ta cường thịnh lúc nó bất quá là tiểu phái, bọn hắn làm sao có thể một chút liền phi thăng nhiều người như vậy? Đúng, chắc chắn là bọn hắn sử dụng cái gì chướng nhãn pháp, bọn này ngủ say vừa tỉnh lao tổ từng cái hoa hoa kêu to, để cho nói chuyện trung niên cười khổ. Hắn bộ nói, các vị lao tổ, thỉnh trước hết nghe ta nói xong. Cái này Âm Dương Tông phi thăng sự tình, nhất định chưa từng làm bộ, bởi vì lần trước ta đi Âm Dương Tông bái phòng lúc, vừa vặn liền gặp phải trong Âm Dương Tông một vị lao tổ phi thăng. Cái kia tiên môn tán phát khí tức, ta đến nay nhớ kỹ. Chúng ta gọi các vị lao tổ thức tỉnh, là bởi vì tục truyền Âm Dương Tông thánh tử nắm giữ phi thăng chi pháp, mà cái này thánh tử gần đây tại Âm Dương Tông 10 vị độ kiếp lao tổ hộ tông phía dưới, rời đi Âm Dương Tông. Hắn tùy hành người quá mức lợi hại, thực lực chúng ta không đủ, cần các vị lao tổ hỗ trợ. Cái kia lão giả dẫn đầu lông mày lập tức liền nhíu lại, chiếu ý lời này của ngươi, tin tức này bây giờ truyền đi khắp nơi đều là, không biết bao nhiêu người để mắt tới vị này thánh tử, chúng ta những thứ này lao cấp đầu, có phần thắng sao? Bọn hắn cơ hồ cũng là dầu hết đèn tắt người, cho nên chớ nhìn bọn họ cảnh giới cao, nhưng thật đánh nhau, trừ phi không muốn sống tự bạo, bằng không thì khó mà cùng những người khác tranh đoạt. Cái kia trung niên độ kiếp kỳ tu sĩ nói, cái kia thánh tử vừa vặn hướng chúng ta Thái Dương thành phương hướng lái tới, cơ hội như vậy nếu như bỏ lỡ, chúng ta Đông Phương gia tộc, sợ là thật sự khó mà xoay người. Cho nên cho dù là không có phần thắng, cũng muốn liều một phen một đám vừa thức tỉnh lão tổ ngươi ta tương vọng, cuối cùng gật đầu. Ngủ thời gian lâu dài, cũng không biết ngủ bao nhiêu năm, tiếp tục ngủ, đích xác không có ý nghĩa. Ân, vậy chúng ta liền hảo hảo kế hoạch một phen, tranh thủ đem Âm Dương Tông cái này thánh tử cầm xuống. A, chiếc kia thuyền lớn. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc thuyền lớn bỗng nhiên từ Thái Dương thành bầu trời xa xăm bay tới. Cái kia độ kiếp kỳ trung niên kinh hô, đây chính là Âm Dương Tông thuyền, hẳn là cái kia tên là Lý Xuyên thánh tử, không nghĩ tới bọn hắn như thế. Nhanh. Hắn nhanh chứ còn chưa mở miệng. Đám kia vừa thức tỉnh lão tổ từng cái đã sớm giống như chó giữ chủ mồi, hướng cái kia thuyền lớn phóng đi. Chương 458 hoàn chỉnh tiên khí, tiên toa chương 458 hoàn chỉnh tiên khí, tiên toa thuyền lớn bên trên, Lý Xuyên vẫn tại hưởng thụ, căn bản là không có chút nào nguy cơ đến giáp ngộ. Chủ nhân, kể từ ngươi phân phó đem tốc độ rất xuống sau, đi theo chúng ta người càng ngày càng nhiều. Một cái nữ nô quỳ trước mặt hắn nói. Lý Xuyên một mặt khinh bỉ, nói, bọn gia hỏa này, ta còn kém dừng lại chờ bọn hắn lại còn không động thủ, lòng can đảm cũng quá nhỏ a. Phía trước nữ nô nói cho hắn biết, có người theo dõi bọn hắn thuyền. Hắn liền để nữ nô đem thuyền lớn tốc độ chậm lại. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, những thứ này theo dõi hắn ra hỏa, đến cùng là muốn làm gì. Nhưng mà, những cái kia theo dõi ra hỏa, cũng không có bởi vì hắn đem tốc độ chậm lại liền xung lên, ngược lại cách hắn cách càng xa hơn. Cái này khiến Lý Xuyên cảm thấy mất mặt. Có câu nói rất hay, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, hắn bây giờ tay cầm một đống chân lý, liền nghĩ xem có dùng được hay không. Nhưng người khác không cho cơ hội nha. Cái này liền giống như tay cầm tuyệt thế thần khí, lại không có phát huy chi địa, rất khó chịu. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao hắn mỗi ngày trải qua đều rất hưởng thụ. Phía trước thế nhưng là Âm Dương Tông thánh tử thuyền. Một giọng giàn mua truyền đến, Lý Xuyên lập tức liền đến tinh thần. Hắn cười hắc hắc đối với trước mặt nữ nô nói, "12 hảo, nói cho hắn không phải." Chúng nữ nô đều hì hì nở nụ cười, các nàng cũng không phải không biết chủ nhân của các nàng rất biết chơi. "Là, chủ nhân." 12 hảo nữ nô ứng sau đó, nàng thanh duyệt âm thanh lập tức truyền ra ngoài, "Không phải." Câu này không phải, đừng nói đem mở miệng hỏi lời nói lao đầu cảm động, chính là chung quanh một mực âm thầm đi theo những người kia cũng đều ngộp. Đây không phải Âm Dương Tông thánh tử bảo thuyền. Vậy bọn hắn theo lâu như vậy, theo một cái tịch mịch đã à, không đúng, mẹ nó trên thuyền cắm những cái kia cờ xí bên trên, viết không phải liền là thánh tử hai chữ, cho là bọn họ không biết chữ đúng không? Người hỏi, chính là Đông Phương gia tộc vừa thức tỉnh đám kia lão đầu bên trong, cầm đầu người kia. Hắn tên Đông Phương Phi Tinh, chính là Đông Phương gia tộc bên trong số lượng không nhiều độ kiếp đỉnh phong cường giả. Nếu như nói niên linh, hắn đã có hơn 3 vạn tuổi. Bình thường độ kiếp kỷ, căn bản khó mà sống đến số tuổi này. Bất quá hắn chỉ là ngủ say, đều ngủ say gần 2 vạn năm. Sơ nghe 12 hảo nữ nô trả lời lúc, hắn cũng tưởng rằng bọn hắn Đông Phương gia tộc người nghĩ sai rồi, đó cũng không phải Âm Dương Tông thánh tử bảo thuyền. Nhưng mà nhìn xem bảo thuyền bên trên những cái kia cờ xí bên trên chữ, hắn lập tức liền nổi giận. Khi dễ hắn ngủ quá lâu, đầu óc không thanh tỉnh đúng không? Chờ đã thanh âm hắn lập tức liền lớn mấy phần. Đồng thời hắn cũng toàn lực tăng tốc, hướng bảo thuyền đuổi theo. Hắn cho là bảo thuyền sẽ không để ý đến hắn, không nghĩ tới bảo thuyền không chỉ có ngừng lại, còn hướng lấy hắn bên này bay tới. Thấy vậy tình huống, hắn vô ý thức liền ngừng lại, chuẩn bị chờ bảo thuyền bay đến trước mặt hắn. Dù sao cũng là lao quái vật bên trong lao quái vật, thấy đối phương tới, hắn liền tự kiểm chế thân phận, để cho đối phương tới bái kiến hắn. Chỉ là, hắn dừng lại, bảo thuyền cũng ngừng. Song phương cứ như vậy cách nhau mười mấy dặm, xa xa tương vọng. Đông Phương Phi Tinh lông mày lập tức chính là nhíu một cái, Đông Phương gia khác lão tổ cũng bay đến bên cạnh hắn. Phi Tinh lão tổ, bọn hắn giống như đang đùa chúng ta. Có lão tổ mở miệng. Đông Phương Phi Tinh trầm mặt nói, ta chẳng lẽ nhìn không ra. Nói xong hắn lại hướng Lý Xuyên bảo thuyền bay đi. Bọn hắn khẽ động, Lý Xuyên bảo thuyền cũng lần nữa đi theo động. Mắt thấy song phương đã tiếp cận, Lý Xuyên bảo thuyền lại là đột nhiên rẽ ngang, hướng một phương hướng khác chạy tới. Đông Phương gia tộc một đám lão tổ khuôn mặt khỏi phải nói đen cỡ nào. Đông Phương Phi Tinh nhịn không được mở miệng. Âm Dương Thánh Tử xin dừng bước, bản tôn chính là Đông Phương gia đời thứ 7 lão tổ Đông Phương Phi Tinh, muốn cùng Thánh Tử gặp một lần. Vừa mới nếu không phải là Đông Phương gia tộc người kịp thời nói cho hắn biết, Âm Dương Tông bảo thuyền bên trên có 10 tên độ kiếp kỳ cường giả, hắn đã sớm động thủ. Chỉ là một cái Thánh Tử, hắn còn không để vào mắt. Lý Xuyên âm thanh vang lên, bản Thánh Tử đều nói, ta không phải là Thánh Tử. Lời này vừa ra, bảo thuyền bên trong chúng nữ nô lập tức liền cười thành một đoàn. Chủ nhân, ngươi không phải Thánh Tử, vậy ngươi là ai? Tần Tuyết tại Lý Xuyên trong ngực cười nhánh hoa run rẩy, nói chuyện đều lên khí không đỡ lấy khí. Ta đương nhiên là các ngươi, chủ nhân. Lý Xuyên chứng chặt đàng hoàng trả lời. Tần Tuyết lập tức mị nhãn như tơ, nhìn xem Lý Xuyên, nhu tiếng nói, chủ nhân. Tiện nô muốn hôn hôn, cầu chủ nhân ban thưởng nàng môi mềm khẽ nhếch, chiếc lưỡi thơm tho bên ngoài nhà. Mà bên ngoài, vô luận là Đông Phương gia tộc, vẫn là khác âm thầm người theo dõi, đều lần nữa mắt trợn tròn. Bản Thánh Tử không phải Thánh Tử, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi nói đây là gì? Đông Phương Phi Tinh trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi không phải Thánh Tử, vậy ngươi là ai? Hắn hỏi. Lý Xuyên nói, bản tiên tôn chính là thượng cổ Phúc Duyên Tiên Tôn. Đông Phương Phi Tinh theo Lý Xuyên câu chuyện nói, vậy vị này Phúc Duyên Tiên Tôn đạo hữu, tất nhiên đi tới ta Đông Phương gia địa bàn, còn xin dừng lại, để chúng ta Đông Phương gia tận một tận tình địa chủ hữu nghị, thuận tiện cũng cho ta chờ gặp một lần tiên tôn tôn đinh. Hắn nói đến khách khí, nhưng không ngờ lấy được là Lý Xuyên khinh thường trả lời, ngươi đây là gì Đông Phương Tinh Tinh, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, có tư cách gì gặp bản tiên tôn. Lời vừa nói ra, đó là xôn xao một mảnh. Người nào không biết Đông Phương gia tộc? Đây chính là khi xưa đệ nhất gia tộc. Tuy nói bây giờ đã sụn dốc, nhưng lạc đà gầy nó cũng so mã đại, bọn hắn thực lực bây giờ vẫn như cũ không thể khinh thường. Huống chi bây giờ tu tiên giới vẫn như cũ có không ít người kính ngưỡng Đông Phương gia tộc. Dù sao bọn hắn đã từng vì chống cự ma nhân làm ra không thể đo lường công hiến. Hơn nữa Đông Phương gia tộc lúc trước phi thăng giả không ngừng, ra không ít tiên nhân. Trong cái này Đông Phương Phi Tinh vạn bối này cũng đều có không ít phi thăng giả. Như thế một vị lão ngoan đồng cấp nhân vật, ai thấy không khách khách khí khí. Âm Dương Tông gần nhất thật là ra không ít phi thăng giả, nhưng luận lịch sử nội tình vẫn như cũ kém Đông Phương gia tộc một mảng lớn. Lý Xuyên cái này miệt thị ngôn luận, không chỉ có để cho người của Đông Phương gia sinh khí, chính là chung quanh người theo dõi, cũng không ít người cảm thấy Lý Xuyên quá xem qua bên trong không người. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, Lý Xuyên đều biết bọn hắn kẻ đến không thiện, còn cùng bọn hắn nói cái gì kính giả yêu trẻ, và đối xử tử tế người một bộ kia. Hắn chúng nữ nô từng cái cũng sớm đã ma quyền sát trưởng, chờ lấy những thứ này rõ ràng mục đích không tốt người tới đưa. Cung vọng tiểu bối, ta Đông Phương gia cùng ngươi khách khí, ngươi lại coi chúng ta dễ ức hiếp, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Đông Phương Phi Tinh thần sắc phiền muộn, một khối thật dài tấm ván gỗ xuất hiện trước mặt hắn. Tấm ván gỗ này có người rộng như vậy, phía trước hậu phương tất cả thành sắc bén hình tam giác hình dáng. Tấm ván gỗ tạo hình phổ thông, bên trên lại tản ra mịt mờ tiên quang. Một khi xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn chung quanh nhận tàng ánh mắt mọi người. Là Đông Phương gia tiên toa, trước mắt linh giới còn sót lại số lượng không nhiều hoàn chỉnh tiên khí, qua lần này xem Âm Dương Tông Thánh Tử còn cuồng hay không cuồng. Xem ra Đông Phương gia đối với Âm Dương Tông Thánh Tử nắm chắc phần thắng, vừa đến đã tế ra tiên khí. Bất quá, Âm Dương Tông 10 vị độ kiếp lão tổ cũng không phải ăn chay. Hắc hắc, chờ bọn hắn cá chết lưới rách, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi.